Chương 1, Chí Tôn Thánh Thể chư vị, 18 năm trước, ta Cố gia sinh ra Chí Tôn Thể, kinh động tứ hải bát hoang, chuyện này nghĩ đến cũng không cần lão phu nhiều lời. Hôm nay vừa gặp Tết Nguyên Tiêu tới gần, lão phu vừa vặn có một kiện đại sự tuyên bố. Ta Tôn Nhi Cố Khinh Chu vào khoảng không lâu sau, lại lần nữa thử trùng kích, lần này, lão phu có thể bảo đảm, ta Cố gia thiếu niên Chí Tôn, tất có thể đột phá thành công, bước lên tu hành. Đến lúc đó thiên địa chiếu cố, Chí Tôn đại thành, có thể che chở chư vị vạn năm huy hoàng, như vậy thiện duyên, không muốn cửu tiểu tám, không muốn 98, chỉ cần 90.000 cân linh thạch. Chờ ta Tôn Nhi tu hành thành công, gấp trăm lần trả lại, như thế nào? Đông Châu, đại cảnh vương triều, Vân Hoa phủ, Cố gia đại sảnh. Hơn trăm người ngồi xuống bên trong đại đường, từng cái sắc mặt thiết lặng, một ông già thì đứng ở trước mặt mọi người, thần sắc kích động, ngôn ngữ mê người, đồng thời ánh mắt tràn đầy mong đợi. Lão giả được đặt tên là Cố Trấn Hải, chính là Đông Châu thánh nhân thế gia, Cố gia người nắm quyền, thân phận cao quý, địa vị cao cả, vậy mà lúc này giờ phút này, nhưng có vẻ hơi cổ quái. Trung quy đang ngồi mọi người, đều là đông hoang một ít trung đẳng tông môn, thậm chí còn không thiếu một ít thương cổ phú người, này lộ ra phá lệ kỳ quái. Cố lão gia tử, không phải chúng ta không tin ngài, thật sự là chúng ta cửa nhỏ số lượng nhỏ, không chịu nổi ngài hành hạ như thế, năm ngoái mượn triệu linh thạch, nhà ta tông chủ ý tứ là, lợi tức rồi coi như xong, chỉ cần đem tiền vốn trả cho chúng ta vô cùng cảm kích. Có người mở miệng, trong lời nói tràn đầy lấy lòng. Mặc dù nói Cố gia đã xuống dốc, nhưng cũng không phải bọn họ loại này tiểu môn tiểu phái có khả năng đắc tội, nhất là vị này Cố lão gia tử, dù nói thế nào cũng là cựu cảnh cường giả. Gì đó? Lợi tức? Các ngươi còn có mặt mũi sách lợi tức? Cố gia tổ tiên, nho pháp song tu, với ta nhân tộc thời đại hắc ám đứng ra, cứu vãn chúng sinh, như vậy ân tình chúng ta vãn bối suốt đời khó quên. Cố lão gia tử, chúng ta Ly Hỏa Tông không giống bọn họ như vậy tang lương tâm, một nửa, chúng ta Ly Hỏa Tông chỉ cần một nửa. Nhưng vào lúc này, có người đứng dậy, một phen ngôn ngữ, đại nghĩa rõ ràng nhưng, nói Cố Trấn Hải đều muốn khóc, thật không nghĩ đến đứng đầu nửa câu sau để cho mọi người càng thêm yên lặng. Người tốt, mọi người đều là tới đòi nợ, không cần phải như vậy còn chứ. Hành, các ngươi chơi như vậy đúng không? Vậy cũng đừng trách chúng ta. Lão gia tử, chúng ta chỉ cần ba thành, ngài chỉ cần còn chúng ta ba thành, chúng ta xóa bỏ. Hai thành nữa, lão gia tử, ngài chỉ cần hiện tại cho chúng ta hai thành nữa, chúng ta bây giờ liền đi. Tất cả chớ ồn ào, một thành, chúng ta chỉ cần một thành. Tranh cướp tiếng không ngừng vang lên. Rất khó tưởng tượng được đến, thế đạo này cầu người trả tiền lại còn muốn bên trong quyền. Đủ rồi. Nhưng vào lúc này, Cố lão gia tử thanh âm vang lên, ngăn lại mọi người tiếp tục cãi vã. Ngay sau đó, trong hành lang trở nên không gì sánh được an tĩnh, từng cái không dám nhiều lời. Bọn ngươi quả thật có chút tầm nhìn hạn hẹp. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta Tôn Nhi đánh vỡ không được Chí Tôn giảng buộc chứ? Và lại, chư vị ban đầu mượn lão phu linh thạch, như đồ đồ vật cũng không phải chính là linh thạch chứ? Không phải lão phu xem thường chư vị, như 10 năm trước, chư vị có thể đi vào rồi này đại sảnh sao? Ánh mắt của hắn quét nhìn, một câu nói để cho mọi người càng thêm yên lặng, lời này bọn họ tự nhiên không dám nhận, có thể vào giờ phút này yên lặng, cũng là biến hình trả lời. Mọi người có chút túi đầu nhìn chăm chú, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, chung quy ai có thể nghĩ tới đường đường thánh nhân đời sau vậy mà hội đùa bỡn lên vô lại. Nhưng càng nhiều hay là trách chính mình vô cùng lòng tham, biết rõ là một cái hố, vẫn là bước vào. Nhưng này cũng là không có biện pháp sự tình, chung quy trong thiên hạ, ai có thể ngăn cản Chí Tôn Thánh Thể cám dỗ a, đừng nói bọn họ, ngày xưa 10 đạo tông, vũ đại vương triều, tam đại giáo, cái kia không điên cuồng. Cho nên Cố lão gia tử nói thật đúng là không sai, đây nếu là 10 năm trước, đừng nói vào Cố gia đại sảnh rồi, có thể ở ngoài trăm dặm lộ cái mặt đều là bọn họ tổ tiên tích đức. Mà hết thảy này hết thảy, đều muốn theo 18 năm trước nói đến. 18 năm trước, Cố gia vốn là Đông Châu thánh nhân thế gia, mặc dù không tính là cao cấp nhất thế lực, có thể tổ tiên ra khỏi một vị nho pháp song tu thánh nhân, cho tới một mực ổn định tại nấc thang thứ nhất. Ngay tại 18 năm trước, Cố gia đời thứ 72 trưởng tôn, Cố Khinh Chu sinh ra. Người này một sinh ra, toàn bộ Đông Châu phát sinh kinh thiên dị tượng, tử khí đông lai 10 vạn dặm, tỷ tỷ tinh thần rung động, nhật nguyệt trên không, đủ loại khó gặp dị tượng, ngày hôm đó đồng loạt hiện lên. Trong nháy mắt đưa tới vô số cường giả chú ý, cuối cùng đi qua suy tính cùng kiểm nghiệm, phát hiện vị này Cố Khinh Chu, lại là trong truyền thuyết thần thoại tiên tiên chí tôn thánh thể. Đây chính là chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong thể chất, là cổ lao thời đại một vị thiên tôn nói lên tưởng tượng thể chất. Tiên tiên chí tôn thánh thể là đại đạo thân tử, vượt qua từ cổ chí kim hết thảy thể chất, gì đó hỗn độn thể, gì đó tiên tiên thánh thể, gì đó nhân vương thể, yêu đế thể, tại chí tôn thánh thể trước mặt đều như phàm trần. Thượng cổ thiên tôn càng là cho là loại thể chất này rất là tuyệt đỉnh, chỉ cần bước lên tu hành, hắn sẽ để cho thế gian hết thảy thiên kiêu cảm nhận được tuyệt vọng, một cái đại thế đều không chống nổi một người này thành tựu. Nhưng tương tự có thể cùng như vậy thể chất chung sống một thời đại, cũng là một loại vinh hạnh, nếu như đạo tâm bình tĩnh, may mắn quan sát như thế nào chân chính vô thượng chí tôn. Chỉ bất quá loại thể chất này cơ hồ không có khả năng xuất hiện, trên lý thuyết xuất hiện như vậy thể chất, nhất định phải thỏa mãn mấy cái đặc định điều kiện, trong đó một cái chính là thiên địa xảy ra biến hóa lớn. Nói tóm lại, chí tôn thánh thể thuộc về trong thần thoại, nếu như không phải thiên tôn chính tay viết lưu, đổi bất cứ người nào nói, thế nhân đều sẽ không tin tưởng, chỉ nhận làm cho này là cá nhân chứng bệnh thần kinh thôi. Nhưng mà, Cố gia vừa ra đời như vậy một vị chí tôn thánh thể. 18 năm trước, Cố gia không biết có nhiều phong quang, thiên hạ các đại thế lực, thậm chí tin đồn còn có một chút cổ lao chủng tộc đều đích thân tới Cố gia, chính là muốn dính vào chí tôn thánh thể phúc trạch. Thiên hạ ba đạo tông, càng là vì tranh đoạt hai tới dạy dỗ thánh thể tu hành ra tay đánh nhau, nếu không phải Cố lao gia tử ngăn lại, đương thời ba đại đạo tông thiếu chút nữa triển khai chiến tranh toàn diện. Đoạn thời gian đó, tiên môn, Phật môn, nho gia thay nhau phái tới cường giả, vì đó ban phúc, tụng kinh, truyền pháp, thậm chí có chút ít lãnh đời cường giả đều tới Cố gia tặng tới bảo vật tuyệt thế. Có thể hết thảy, kết thúc 10 năm trước, Cố Khinh Chu 8 tuổi, tại thiên hạ cường giả nhìn kỹ bên dưới, trùng kích đệ nhất cảnh, bước lên đường tu hành. Đáng tiếc, để cho thế nhân ký thác kỳ vọng Cố Khinh Chu trùng kích thất bại, còn vì vậy lưu một con đường lớn vết thương. Ngay sau đó chính là lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, thẳng đến 2 tháng trước, vị này đã từng không gì sánh được phong quang chí tôn thánh thể, đã thất bại 81 lần. 81 lần thất bại, đổi là Đông Châu mạnh nhất đạo tông nội tình tiêu hao hết, đổi là đại cảnh vương triều quốc vận suy thoái, đổi là rất nhiều thế lực mất đi lịch sử trường hạ. Trung quy mỗi một lần đột phá đều cần kinh người tài nguyên, 81 lần không biết ăn hết rồi bao nhiêu thế lực. Khác không nói, liền nói Cố gia, nguyên bản Cố gia ít nhất cũng là Đông Hoàng đệ nhất đội trẻ thế lực, hiện nay liền thê đội thứ 3 chỉ sợ đều đủ sặc, đây còn là bởi vì Cố gia có một tòa dưỡng long chỉ. Như thế các đại thế lực rối rít tối lui, một ít thông minh thế lực kịp thời ngăn cản tổn hại, một phần nhỏ như cũ khư khư cố chấp, cuối cùng thất lạc đạo tông tên, vô cùng thê thảm. Chỉ bất quá vô luận bên ngoài có bất kỳ nói bóng nói gió, Cố gia như cũ kiên trì. Cho nên Cố lão gia tử mấy năm này chuyện gì đều không làm, chạy bên ngoài đủ loại mượn linh thạch, các đại thế lực đã bỏ đi chí tôn thánh thể, không chỉ là bởi vì đầu nhập lô vốn. Chủ yếu hơn là, có tin đồn xưng, thượng cổ thiên tôn nói không sai, khả thi thay biến hóa, thiên địa đã sớm rực rỡ hẳn lên, chí tôn thánh thể chỉ thích hợp tại thời đại thượng cổ tu hành, cái thời đại này không cho phép chí tôn thánh thể tu hành. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể một mực đột phá không thuận. Tin tức này vừa truyền ra, liền được đến rộng rãi công nhận, dù sao bất kể là thật hay giả, thế nhân vẫn tin tưởng mắt thấy mới là thật. Thế lực lớn không ném bảo, bọn họ những thứ này số lượng nhỏ cửa nhỏ quả thật không chống đỡ được cắm dỗ. Suy nghĩ thất bại nhiều lần như vậy, nói không chừng chính mình tìm vận may, chí tôn thánh thể đột phá đây. Chỉ là không nghĩ đến, lần trước đột phá thất bại, mọi người kinh ngạc phát hiện, Cố Khinh Chu trong cơ thể lại có 81 con đường lớn vết thương, đây là tất cả mọi người đều không nghĩ đến sự tình. Tu sĩ tầm thường có một cái đại đạo vết thương, đời này coi như là đến cuối, 81 con đường lớn vết thương, đây quả thực là trời xanh bước đi, căn bản không khả năng thành công. Đương nhiên nếu là thành công, vậy thì hoàn toàn muốn rung động chư thiên hết thảy, nắm giữ đại đạo vết thương nếu là đột phá, có thể được thiên địa ban phúc, một phần bỏ ra một phần thu hoạch, thiên đạo thù cận. Chỉ tiếc đây đã là chuyện không có khả năng rồi, cho nên bọn họ mới có thể tới đòi nợ. Mọi người cũng biết, muốn cầm về tiền vốn lợi tức là không có khả năng, có thể cầm lại 2-3 phần 10 bọn họ cũng mang ý, ít nhất không đến nỗi mất hết vốn liếng. Cố lão gia tử, ngài những lời này chúng ta đều hiểu, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, ngài cuối cùng là muốn cho chúng ta một câu trả lời chứ? Đúng vậy, ngài ít nhất cho cái giao phó, chúng ta dù sao cũng là tiểu môn tiểu phái. Có người mở miệng phá vỡ yên lặng. Được, như vậy đi, lão phu nói biện pháp, các ngươi nhìn xem có thể hay không tiếp nhận. Cố lão gia tử mở miệng, một câu nói để cho mọi người trong nháy mắt nội tâm lửa nóng, Cố gia cho dù chán nản, có thể vẫn có chút nội tình, thật muốn còn bọn họ chút linh thạch này, cũng không tính là chuyện khó. Cảm nhận được mọi người khát vọng ánh mắt, Cố lão gia tử trầm tư một phen, chợt mở miệng. Ta Cố gia còn có chút nội tình, các ngươi một người mượn nữa ta Cố gia triệu linh thạch, nửa năm, nhiều nhất nửa năm, cả gốc lẫn lãi cùng trả hết nợ, tuyệt không thiếu, nói thật, các ngươi không tin lão phu, chẳng lẽ còn chưa tin ta Cố gia. Cố lão gia tử mở miệng, nói ra chính mình biện pháp. Lời vừa nói ra, tình cảnh trong nháy mắt không gì sánh được an tĩnh, thậm chí phảng phất không khí đều có chút hít thở không thông. Người tốt, thật sự người tốt, ta biết rõ ngươi Cố Chấn Hải gần đây nghèo đến điên rồi, cũng không cần thiết như vậy điên chứ. Còn phải tiếp tục mượn. Ngươi thật coi chúng ta là người ngu sao? Có người chuẩn bị đứng dậy, có thể lão gia tử dành trước mở miệng, không cho cũng không quan hệ, kia thiếu chư vị linh hạch, liền chậm rãi đi. Đương nhiên nếu là chư vị cảm thấy ta Cố gia bây giờ nước sông ngày một rút xuống, muốn khiêu chiến một, hai, lão phu cũng không sợ chư vị. Lão gia tử dành trước mở miệng, để cho mọi người càng thêm yên lặng. Đây không phải là chơi sỏ lá sao? Được, được, được. Cố Chấn Hải, coi như ngươi này thằng mõ lợi hại. Lão gia tử, chúng ta tông ra lại 100.000 đi, triệu linh thạch thật không lấy ra được. Chúng ta ra 50.000 có được hay không à? Đối mặt cường quyền bên dưới, mọi người chỉ có thể bị khuất ba ba mở miệng, thật sự là không có biện pháp à, đã bị gắt gao bộ tủ, muốn đi đều đi không hết. Như thế, một khắc đồng hồ sau, mọi người theo đại sảnh rời đi, Cố lão gia tử tự mình đưa tiễn, lễ tiết là làm đến, có thể phần lớn người mặt lộ thống khổ, chỉ có Cố lão gia tử trong mắt mỉm cười. Chư vị yên tâm, đối đãi với ta tôn nhi đột phá, cùng chung bát thiên phú quý. Lão gia tử tiếng hoan hô đưa tiễn, không để ý chút nào trong mắt mọi người đau khổ. Cũng nhưng vào lúc này, một tên người làm nhanh chóng đi tới. Lão gia, thiếu gia tỉnh táo lại. Theo thanh âm vang lên, Cố lão gia tử nhất thời kích động, chạy thẳng tới Cố gia trọng địa. Chương 2, đầu thiết tổ ba người dưỡng long chỉ. Nơi này là Cố gia trọng địa, chính là thiên 108 động tiên một trong, là Cố gia thánh nhân ban đầu lấy mạc đại thần thông rời đến đây. Có thể còn dưỡng người tinh hoa, bồi nguyên cố bổn, phản phát quy chân. Thay lời khác tới nói, tu sĩ tầm thường nếu có thể tại dưỡng long chỉ bên trong ngâm một năm, tư chất căn cốt sẽ phát sinh biến hóa lớn. Đây cũng là Cố gia có thể một mực liên miên đến nay nguyên nhân căn bản. Từ lúc Cố gia sinh ra chí tôn sau đó, này dưỡng long chỉ chính là vị thiếu niên này chí tôn dừng lại chi địa. Bên trong ao trung quanh, tràn ngập mở mịt linh khí, giống như tiên cảnh, mà ở trong ao, một tên thiếu niên trên người trần trụi, ngâm tại trong ao, có chút cau mày. Thiếu niên kinh người, dung mạo ngũ quan khó mà diễn tả bằng lời, dùng phong thần tuấn lãng để hình dung đều có chút thiếu sót, con ngươi sâu thẳm, có một loại chớp mắt vạn năm cảm giác. giữa các tu sĩ rất khó có tướng mạo xấu xí người, phần lớn đều có thể thông qua thuật pháp sửa đổi bộ phận dung mạo, mà cái thế giới này cũng không khuyết thiếu tuyệt sắc người. Có thể tướng mạo cuối cùng là có cực hạn, đến trình độ này, so đấu chính là khí chất, mà trong ao thiếu niên khí chất thắng được hắn dung mạo, phảng phất đại đạo vần quanh, giơ tay nhấc chân, tự nhiên mà thành, hợp với những thứ này mở mị khí, giống như trích tiên nhân. Mà này người chính là Cố Gia Tiên Thiên Chí Tôn Thánh Thể, Cố Khinh Trù, một cái kinh động đại thế 18 năm tuyệt thế tồn tại. Ai? Chỉ bất quá, sau một hồi lâu, vị thiếu niên này Chí Tôn vẫn không khỏi thở thật dài một cái. Cố Khinh Chu tâm tình có chút nặng nề, hắn không rõ ràng bản thân đến cùng là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Phải nói vận khí không được, xuyên qua thành vạn cổ đệ nhất Chí Tôn Thánh Thể trên người, sao có thể nói không tốt. Nhưng muốn nói vận khí tốt, căn cứ trong đầu trí nhớ, chính mình thử bước vào tu hành 81 lần, nhiều lần thất bại, lưu một thân sẹo, có thể nói là tiền đồ hủy hết. Là, Cố Khinh Chu là tên xuyên việt giả, đại khái 2 tháng trước, nguyên chủ lần thứ 81 đột phá sau khi thất bại, chính mình liền xuyên qua tới, trở thành tên này bi thảm thiếu niên Chí Tôn. Nói thật ra, Cố Khinh Chu cũng không hiểu rõ, tại sao mình có thể gặp phải xuyên qua loại chuyện này. Chính mình xuyên qua trước, đã sắp đến gần tài sản tự do, còn không có qua 30, không có gì không tốt ham mê, còn đặc biệt thích quốc học. Coi như tốt như vậy điều kiện, vậy mà xuyên qua rồi, thật đúng là không lợi chống đỡ. Bất quá đến đâu thì hay đến đó, Cố Khinh Chu tính cách thời gian qua như thế, hắn đến không có bởi vì xuyên qua mà cảm thấy cử động bất an, không phải là cái này mở đầu khiến hắn thật sự là có chút không biết làm sao. Tâm như minh kính, vật đến từ chiếu. Cố Khinh Chu trong lòng lầm bầm lầu bầu, chỉ có thể dùng những lời này để an ủi mình. Cũng nhưng vào lúc này, theo nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, Cố Khinh Chu lập tức phục hồi lại tinh thần. Hai tử, thương thế như thế nào? Thanh âm quen thuộc vang lên, Cố Khinh Chu lập tức đứng dậy, theo dưỡng long chỉ bên trong đi ra, trên người giọt nước trong nháy mắt bốc hơi, một bộ màu trắng nho áo cũng theo đó ý niệm tự động mặc ở thân. Ý y phục này là pháp khí, nắm giữ linh tính. Ra ra, Tôn Nhi đã tốt hơn nữa. Cố Khinh Chu mở miệng, nhìn đi tới Cố Trấn Hải, mặt lộ nụ cười. Căn cứ nguyên chủ trong trí nhớ, vị gia gia này đối với nguyên chủ phá lệ tốt cũng không biết có phải hay không là bởi vì cha mẹ mất sớm hay là bởi vì cách đại thần, Cố Trấn Hải đối với nguyên chủ có thể nói là muốn gì được đó. Cho nên dù là xuyên qua tới, minh khắc trong huyết mạch cảm giác thân thiết không cách nào tiêu tan. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cố Trấn Hải tràn đầy đủ cười, đánh giá cháu mình liếc mắt, sau đó hưng phấn nói, "Hải tử, gia gia nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Không ra ngoài dự liệu mà nói, tháng sau gia gia là có thể sẽ cho ngươi góp đủ đột phá tư nguyên." Cố lão gia tử rất hưng phấn, đem tin tức này báo cho biết Cố Khinh Chu. Nghe được tin tức này, Cố Khinh Chu nội tâm cũng không có quá hưng thịnh phấn, chung quy 81 lần thất bại rõ ràng trước mắt, không cách nào thành công đã định trước sự tình. Đơn giản chính là nguyên chủ chấp niệm quá sâu, vẫn muốn đột phá thôi. Suy nghĩ một chút cũng hợp lý, vạn cổ đệ nhất thể chất, tiên thiên chí tôn thánh thể a, mặc dù Cố Khinh Chu còn không có hoàn toàn hay, có thể đại khái cũng có thể cộng tình bộ phận. Như vậy thể chất, ở thời đại này, cần cho là trên trời kim dương, che đậy thế gian hết thảy quang. Có thể vô pháp tu hành, đổi lại là ai cũng thống khổ. Như thế hoàng kim đại thế, thiên tiêu lớp lớp xuất hiện, quần hùng tranh bá thời đại. Rõ ràng nắm giữ người khác không cách nào so sánh ưu thế, nhưng không cách nào tham dự đại thế tranh ở trong, không có chấp niệm là không có khả năng. Cho nên, ngoài mặt Cố Khinh Chu vẫn phải là lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh Cố Khinh Chu không khỏi nghi ngờ. "Gia gia, nhà chúng ta không phải đã thấy đấy sao? Làm sao còn có tài nguyên?" Cố Khinh Chu sắc thực hiếu kỳ, toàn bộ Cố gia của cải sớm đã bị tự chỉ huy bỗng nhiên sạch sẽ, mà đột phá một lần cần tài nguyên, cực kỳ khủng bố. Có thể đột phá 81 lần, nay còn phải đa tạ các đại thế lực giúp đỡ, chỉ dựa vào Cố gia đã không có gì nội tình rồi. Hai tử, cái này ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, gia gia tự có biện pháp. Lão gia tử tràn đầy đủ cười, nhưng mà Cố Khinh Chu rất nhanh liền đoán được nguyên do. Gia gia, là dưỡng long chỉ sao? Cố Khinh Chu lên tiếng. Toàn bộ Cố gia đáng giá tiền nhất đồ vật liền hai loại, một là Cố gia thánh khí, tổ tiên pháp bảo, nhưng ở lần trước đã mua bán ra ngoài, đưa tới Đông Châu khiếp sợ. Cũng chính bởi vì mua bán thánh khí, rất nhiều thế lực mới có thể đến cửa đòi nợ. Biết rõ Cố gia thật không có gì đó nội tình rồi, không còn đòi nợ, liền nếu không trở lại rồi. Còn có một cái chính là dưỡng long chỉ, 108 động tiên xếp hạng 37. Vật này giá trị, xa siêu thánh khí, nếu là dùng thời gian để cân nhắc, là 10 cái thánh khí đều so sánh không được đổ vận. Lời vừa nói ra, Cố lão gia tử chỉ là cười một tiếng, không trả lời thẳng. Hai tử, những chuyện này gia gia chính mình hội xử lý, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thật tốt dưỡng thương, ngươi yên tâm, gia gia nhất định sẽ giúp ngươi đột phá cảnh giới. Lão gia tử trả lời, trên căn bản ngồi vững Cố Khinh Chu phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, Cố Khinh Chu muốn khuyên can tự mình lão gia tử, dưỡng long chỉ là Cố gia căn cơ, nắm giữ cái này, mấy trăm năm sau, Cố gia còn có thể đứng vững đại cảnh đứng đầu thế lực. Nhưng nếu là không có vật này, vậy thì thật không có rồi. Chỉ là, trong trí nhớ, nguyên chủ đối với đột phá chấp niệm vô cùng sâu, giống như phong ma, nếu là mình lựa chọn quên căn, cái này thì lộ ra phá lệ kỳ quái, Cố Khinh Chu cũng sợ đối phương phát hiện khác thường. Trung quy đây chính là tiên đạo thế giới, nếu là phát hiện mình không phải nguyên chủ, đây mới thực sự là phiền toái. Và lại, cũng có lẽ là nguyên chủ chấp niệm vẫn còn, có thể dùng Cố Khinh Chu cho dù biết rõ dưới tình huống, chính mình còn là nói không ra quên căn nói như vậy. Nội tâm phảng phất khát vọng đột phá, loại này chấp niệm sâu tận xương thủy, khắc ấn linh hồn. Gia gia, nếu thật có một buổi sáng, Tôn Nhi đột phá cảnh giới, nhất định dùng Cố gia hương và năm. Cố Khinh Chu chỉ có thể dùng loại này hứa hẹn để diễn tả mình cảm kích. Được. Hai tử, gia gia lớn nhất mơ mộng chính là hy vọng chúng ta Cố gia một ngày kia có thể khôi phục ngày xưa vinh quang, ngươi chớ có bất kỳ gánh nặng, coi như lần sau thất bại, gia gia còn có thể vì ngươi chủ tới đột phá tài nguyên. Chỉ cần gia gia không chết, ngươi liền an tâm tu hành liền có thể. Lão gia tử rất là vui sướng, có thể những lời này lại để cho người nội tâm khổ sở. Trong trí nhớ, nguyên chủ tương đối là đơn thuần, trung quy không có gì thế tục lịch duyệt kinh nghiệm, chỉ biết mình gia gia đối với chính mình tốt. Có thể Cố Khinh Chu là người của hai thế giới, há có thể không hiểu Cố Trấn Hải khổ sở. Rõ ràng có thể an hưởng tuổi già, Cố gia nội tình, đủ vị lao nhân này an tâm thoải mái vượt qua cả đời này, hơn nữa chính mình nhị thúc tam thúc cũng không tính sai. Mặc dù không làm được để cho Cố gia khôi phục ngày xưa vinh quang, có thể ít nhất sẽ không để cho Cố gia ở nơi này một đời sa sút. Nhưng mà, tiên tiên chí tôn thánh thể không có trở thành Cố gia quật khởi hy vọng, ngược lại đem Cố gia, thậm chí đem rất nhiều thế lực kéo xuống vực thẳm. Cái này thật đúng là tạo hóa trêu người AT. Cũng nhưng vào lúc này, trở nên đau đầu đánh tới, để cho Cố Khinh Chu không khỏi cau mày. Hải tử, thế nào? Mau vào trong ao tĩnh dưỡng, ngươi mới vừa đột phá thất bại, còn cần từ từ khôi phục. Lão gia tử quan tâm tiến lên. Cố Khinh Chu gật gật đầu, lại lần nữa bước vào trong ao. Cũng không biết tại sao, từ lúc xuyên qua tới, thỉnh thoảng nhức đầu, tình cờ còn có thể nghe được một ít tiếng chuông vang. Không rõ ràng có phải hay không đột phá sau khi thất bại di chứng, có thể nguyên chủ trong trí nhớ, cho tới bây giờ không có liên quan tới những thứ này. Trước 80 lần đột phá thất bại cũng không có loại tình huống này, cái này rất cổ quái. Lao ra, có khách tới. Lúc này, Dưỡng Long Chỉ bên ngoài một giọng nói vang lên, Cố Lao gia tử lập tức nụ cười càng sâu, phảng phất biết là ai tới bình thường. Hai tử, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ra ra hãy đi trước. Vỗ một cái Cố Khinh Chu bả bay, lão gia tử nhịp bước rất nhanh, rời đi Dưỡng Long Chỉ. Trong ao, Cố Khinh Chu hít sâu một hơi, muốn hòa hoãn một hồi trong đầu đau đớn, có thể nhỏ nhẹ tiếng chuông tiếng lại lần nữa vang lên. Thanh âm rất không chân thực, phảng phất theo tuyên cổ truyền tới, giống như huyễn tính bình thường quỷ dị của quái. Đau đớn kéo dài đến gần thời gian một nén nhang, cuối cùng từ từ tiêu tan, để cho Cố Khinh Chu thở phào. Vào giờ phút này, Cố Khinh Chu thật có chút ít tâm tình nặng nề, nếu quả thật có hậu di chứng, vậy thì phiền toái, loại này nhức đầu không nói không chịu nổi, chủ yếu là rất hành hạ. Một ngày mang đến 3-4 chuyến, cả người tinh thần đều muốn xảy ra vấn đề. Thở ra một hơi, Cố Khinh Chu tự Dưỡng Long Chỉ đứng dậy, dự định đi một chuyến Cố gia tàng kinh các. Tới nơi này đã 2 tháng, đại đa số đều thuộc về ý thức mờ nhạt giai đoạn, một mực ở chữa thương, bây giờ khôi phục hơn nữa, cũng sắp thực mau chân đến xem sách, biết giải đây rốt cuộc là cái như thế nào thế giới. Nguyên chủ trí nhớ, đại đa số đều là tu hành cùng đột phá, liên quan tới cái thế giới này tin tức, ngược lại không phải là đặc biệt nhiều, chỉ có tin tức cơ bản, cho nên yêu cầu chính mình học tập cho giỏi một phen. Cùng lúc đó, Cố gia Bách Hoa viện, 3 bóng người đứng ở trong đỉnh, chờ đợi Cố Trấn Hải. Một người người mặc nho áo, một người người mặc phật áo, một người người mặc đạo bào. Đại cảnh thư viện viện trưởng, Văn Đạo đại nho, Liêu Trường Minh, 10 cảnh cường giả. Thanh Tịnh tự ngày xưa chủ trì, cũng là Phật môn Tam đại thần tăng, Độ Tâm, 10 cảnh cường giả. Thiên Nguyên đạo tông thái thượng trưởng lão, Tiên Minh tứ lão, Khinh Vũ đạo nhân, 10 cảnh cường giả. Ba người này, tùy tiện một cái sách đi ra đều là tứ hải bát hoang vàng con nhân vật. Hiện nay tụ tập nơi đây, ngược lại không phải là bởi vì lý niệm tương hợp, bằng hữu tụ tập. Chủ yếu là Cố gia chí tôn ăn không rất nhiều trong thế lực, bọn họ chiếm ba cái, hơn nữa đến tận bây giờ, như cũ kiên trì. Người giang hồ xưng, đầu thiết tổ ba người. Chứ ba, quay con toi là một loại trí tuệ nếu như nói, Cố Khinh Chu thật có thể phá ràng buộc, bước lên tu hành, này tam gia không thể bỏ qua công lao. Trung quy trả giá thật lớn, vượt quá tưởng tượng. Thí dụ như nói, Thiên Nguyên đạo tông đã từng Đông Châu đệ nhất giáo, khắp thiên hạ tiên môn cũng có thể đứng hàng trước 10 tồn tại, bây giờ nội tình thất lạc, so với Cố gia mà nói, không kém nhiều. Lại nói thí dụ như, Đại Cảnh thư viện, rõ ràng là thiên hạ tứ đại thư viện một trong, hiện nay danh tiếng rất xuống ngàn trượng, nguyên nhân không gì khác, là giúp đỡ Cố Khinh Chu đột phá, mở đần đột viện, chỉ cần đưa tiền là có thể nhập viện. Ngay từ đầu cũng còn khá một ít, không có ảnh hưởng quá lớn, có thể theo Cố Khinh Chu lần lượt thất bại, vị này thư viện viện trưởng, một lần nữa đánh vỡ quy tắc, chỉ cần có tiền có thể vào chủ viện. Đã như thế, gặp phải thiên hạ người đọc sách chửi rủa, nhất là trong thư viện cái khác nho sinh, càng là từng cái rời đi thư viện, cuối cùng danh tiếng rơi xuống, nhưng dù cho như thế, Đại Cảnh thư viện như cũ khả năng hấp dẫn thiên hạ thường cổ cử phú. Cho tới vị này thần tăng thì càng xui xẻo, vì cầu Cố Khinh Chu đột phá, đem Thanh Tịnh tự chí bảo đưa cho Thiên Lôi tự, đổi lấy đại lượng bảo vật, từ đó bị trục xuất Thanh Tịnh tự. Có thể nói này tam gia đối với Cố gia móc tim móc phổi, cũng có lẽ là bởi vì đã đến điên cuồng cùng trình độ cố chấp. Bây giờ ba người tụ tập nơi đây, là chính là Cố Khinh Chu lần kế đột phá. Gặp qua ba vị đạo hữu, nhìn về phía ba người, Cố Trấn Hải mặt tươi cười. Cố Minh, Khinh Chu thường thế như thế nào? Liêu trưởng Minh thanh âm trước tiên vang lên, hắn đi nhanh đến, nhìn về phía Cố Trấn Hải dò hỏi. Khinh Chu đã không việc gì. Cố Trấn Hải mở miệng, báo cho biết ba người, lập tức ba người rối rít gật gật đầu, coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chợt Khinh Vũ đạo nhân không khỏi mở miệng, Cố đạo hữu, Vân đạo đã tìm kỹ nhờ tay, tháng sau Dưỡng Long Chỉ đấu giá lúc, hội tiến hành bưng tâm kêu giá, tận khả năng đánh ra giá cao. Khinh Vũ đạo nhân lên tiếng, đem chuyện này báo cho biết Cố Trấn Hải. Cố gia Dưỡng Long Chỉ đấu giá bán, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, đến lúc đó chớ nói toàn bộ Đông Châu, chỉ sợ ngay cả những địa phương khác tu sĩ đều muốn tham dự vào. Hán giá cả nhất định là một thiên văn sổ tự, bất quá cũng phải lo lắng một ít thế lực lớn âm thầm thương nghị, dùng giá thấp mua, cho nên nhất định phải an bài người mình lên vùn vụt giá cả. Giá cả không thích hợp, ghê gớm sẽ không bán. Hảo hảo hảo, nếu như thật bán ra tốt giá cả, liền không chỉ một lần đột phá tư nguyên. Nghe nói như vậy, Cố Trấn Hải không khỏi vui vẻ ra mặt. Ừ, Dưỡng Long Chỉ là đầu tiên, không ra ngoài dự liệu mà nói, đủ khinh chu đột phá 2 lần rồi. Liêu Trường Minh gật gật đầu, tràn đầy nụ cười. Chỉ là, độ tâm thần tăng không khỏi chắp hai tay, nhìn về phía Cố Chấn Hải. Dưỡng Long chỉ là các ngươi Cố gia chí bảo, cũng là các ngươi Cố gia căn bản, nếu như thất bại nữa, Cố gia liền hoàn toàn đoạn tuyệt tương lai, Cố thí chủ, ngươi nhất định phải như vậy phải không? Độ tâm thần tăng ý tứ ngược lại cũng đơn giản, không bán đi Dưỡng Long chỉ, Cố gia còn có quật khởi hy vọng, bán đi liền hoàn toàn không có. Ta Cố gia hy vọng chưa bao giờ là Dưỡng Long chỉ. Đây là Cố Chấn Hải trả lời, cũng biểu đạt hắn thái độ có nhiều kiên định. Độ Tâm, ngươi không phải là Lâm Trận rút lui chứ? Kinh Vũ đạo nhân mặt liền biến sắc, nhìn về phía Độ Tâm thần tăng. A Di Đà Phật. Độ Tâm thần tăng lắc đầu một cái, nhìn về phía mọi người chậm rãi nói, bần tăng cũng không phải là Lâm Trận lùi bước, chẳng qua là cảm thấy chi tôn đột phá, hy vọng mong manh. Lời vừa nói ra, Liễu Trưởng Minh trực tiếp đi tới, bắt lại Độ Tâm thần tăng cổ áo. Lời này của ngươi là ý gì? Lão phu vị trí tôn thể, liền danh dự đều đặt lên, ngươi nói loại này lời trâm trọng. Ta cho ngươi biết, Kinh Chu nhất định hội đột phá, nếu là hắn không đột phá, ta lấy ngươi đệ tử cửa Phật huyết tế. Liêu Trưởng Minh ánh mắt tiết lộ vẻ hung ác, một điểm đại nho khí chất cũng không có. Độ Tâm thần tăng nghe nói như vậy, thoáng yên lặng, chậm chắp hai tay. A Di Đà Phật, Liêu Nho, người đọc sách nói chuyện không thể không tính mà nói, có thể trước theo thanh tịnh tự bắt đầu sao? Độ Tâm thần tăng vẻ mặt thành thật. Liêu Trưởng Minh, người tốt, ngươi thật đúng là ngã Phật từ bi hả? Nhìn cái gì? Đám kia con lửa chọc cả ngày không phải suy nghĩ đi gặp Phật tổ sao? Bần tăng sớm đưa bọn họ đi gặp Phật tổ, đây là đại công đức, có lỗi sao? Cảm nhận được Liêu Trưởng Minh ánh mắt, Độ Tâm thần tăng xem thường nói. Nhưng mà Khinh Vũ đạo nhân không để ý đến, chỉ là đi theo tức giận mắng. Đều trải qua 81 khó khăn, vẫn còn ở nơi này lo lắng có thể hay không đột phá. Con lựa chọc, ta cho ngươi biết, Khinh Chu thành cũng đã thành, không được cũng phải thành, ta Thiên Nguyên đạo tông đã không có đường quay về rồi, ngươi chẳng lẽ có đường quay đầu sao? Ta cho ngươi biết, con lựa chọc, ngươi mất ở nơi này dao động lòng quân. Nếu không, ta cũng đi theo tàn sát người Phật môn. Bất quá sự thật xác thực như thế, bất kể là Khinh Vũ đạo nhân vẫn là Liễu Nho, cũng hoặc là Độ Tâm thần tăng, ba người bọn hắn xác thực không có đường quay về, nên mua bán đồ vật toàn bộ mua bán, nên phiến tài nguyên cũng phiến xong rồi, đã ngăn cản tổn hại không được. A Di Đà Phật, một lời đã định, song hỷ lâm môn. Độ Tâm thần tăng chắp hai tay, nhìn ra được hắn phá lệ thống hận đệ tử cửa Phật. Trong lúc nhất thời, ba người ánh mắt đều rất cổ quái, nhìn về phía Độ Tâm thần tăng. Người sau sững sờ, sau đó ho khan một tiếng. Được được được, A Di Đà Phật, đột phá, nhất định đột phá, được chưa? Độ Tâm thần tăng có chút bất đắc dĩ, mọi người đều là người bị hại, ta chẳng qua chỉ là không nhịn được cảm khái một tiếng, các ngươi cần thiết hay không? Được rồi, ba vị đạo hữu, trước không trò chuyện tạp sự. Dưới mắt Dưỡng Long chỉ nếu là bán đấu giá ra, đủ Khinh Chu 2 lần đột phá, chỉ bất quá lão phu có cái lớn mật ý tưởng, cùng nó một lần đột phá, chẳng bằng một hơi thở mang đến đại. Không biết chư vị ý như thế nào? Cố Chấn Hải mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Mang đến đại. Như thế lời giải thích, Khinh Vũ đạo nhân có chút tò mò, hai người khác cũng là nghi ngờ. Là Khinh Chu bố trí 8 long đoạt thiên trận. Cố Chấn Hải chậm rãi lên tiếng, trong nháy mắt, ba người mặt liền biến sắc. 8 long đoạt thiên trận. Lão Cố, ngươi thật điên rồi. Đây là thập tam cảnh thiên sư tài năng bố trí trận pháp, có thể trộm tiên địa tạo hóa, cần thiết tài nguyên, chỉ sợ đủ Khinh Chu đột phá 10 lần chứ. Yêu cầu mạo hiểm như vậy sao? Được, ta đồng ý. Khinh Vũ đạo nhân, Độ Tâm thần tăng phản ứng đầu tiên chính là rung động, nhưng mà Liễu Trưởng Minh lại có vẻ phá lệ hưng phấn, trực tiếp đáp ứng. Ngươi đồng ý có ích lợi gì? Muốn bố trí như vậy trận pháp, trong thiên hạ chỉ có 3 người có thể làm được, không nói trước có thể hay không mời được 3 vị này, cho dù có thể mời được, chỉ là trận pháp cần tài nguyên, lên nơi đó làm. Khinh Vũ đạo nhân có chút tức giận, hắn không phải là không đáp ứng, chủ yếu là quá khó khăn. Có cái gì khó? Qua mấy ngày chính là Khổng gia tế tổ, thật sự không được, ta đem Khổng gia thánh khí trộn qua đến, liều mạng đều muốn đụng một cái. Liêu Trưởng Minh có chút phong ma, lời nói này nói ra, cho dù là Cố Chấn Hải đều có chút không chịu nổi. Liêu Minh, trộn Khổng gia thánh khí rồi coi như xong, thật trộn, chúng ta cũng không bán được. Cố Chấn Hải bỏ đi đối phương ý niệm, sau đó nhìn về phía Khinh Vũ đạo nhân, Khinh Vũ đạo huynh, ta Cố gia Dưỡng Long chỉ mua bán, có thể đột phá 2 lần, ngươi Thiên Nguyên đạo tông còn có một cái vô thượng đạo binh. Nếu là bán đi, ít nhất có thể biến đổi bán 5 lần đột phá tài nguyên chứ. Cố Chấn Hải mỉm cười, người sau sững sờ, chợt tức miệng mắng to, lão Cố, ngươi quả nhiên đem chủ ý đánh tới ta Thiên Nguyên đạo khí trên người. Ngươi chính là cá nhân sao? Đây chính là ta Thiên Nguyên đạo tông cuối cùng nội tình. Đây nếu là bán đi, ta đi xuống về sau, như thế đối mặt liệt tổ liệt tông. Khinh Vũ đạo nhân trực tiếp phá vỡ rồi, Thiên Nguyên đạo tông bây giờ nội tình hoàn toàn đánh mất, như Cố gia bình thường chỉ còn cái tiếp theo vô thượng đạo binh, đây mới thực là nội tình, mất đi sau đó, không ra 100 năm, Thiên Nguyên đạo tông liền muốn theo lịch sử trường hà bên trong biến mất. Ngươi bây giờ đi xuống, chẳng lẽ là có thể đối mặt với ngươi Thiên Nguyên đạo tông liệt tổ liệt tông? Liêu Trưởng Minh lên tiếng, một câu nói để cho Khinh Vũ đạo nhân yên lặng. Hơn nữa, tự Khinh Chu sinh ra, Đông Hoang gia Tam đại giáo, bây giờ càng là tự xưng thánh địa, các ngươi Thiên Nguyên đạo tông bị người ta Tam đại thánh địa ép không ngóc đầu lên được, Khinh Vũ huynh, ngươi phục sao? Dù sao ta còn tốt đơn giản chính là danh dự bị tổn thương, vật này không nhìn thấy không nghe được ta tiểu làm không có, có thể ngươi không giống nhau à, ngươi thừa tại nhưng là toàn bộ tông môn, ta phủi mông một cái là có thể đi, ngươi có thể sao? Đại nho không hổ là đại nho. Đơn giản mấy câu nói, để cho Khinh Vũ đạo nhân sắc mặt bộc phát khó coi. A Di Đà Phật. Nghe đến đó, Độ Tâm thần tăng lắc đầu một cái, trong mắt chứa thương hại, sau đó muốn lặng lẽ rời đi, nhưng chưa từng nghĩ Cố Chấn Hải trực tiếp kéo. Độ Tâm Minh, ngươi muốn đi nơi nào? Cố Chấn Hải hơi mỉm cười nói, A Di Đà Phật, ta thật không có gạo. Độ Tâm chắp hai tay, một mặt chân thành, không muốn ngươi bỏ tiền, ra điểm lực là tốt rồi. Cố Chấn Hải khoát tay một cái, trong nháy mắt Độ Tâm thần tăng thở phào nhẹ nhõm, không ra tiền là tốt rồi. Hắn xác thực cũng không phản đối, lần trước trộm miếu pháp khí đã xông ra đại họa, nếu là còn làm cho mình đi làm loại chuyện này, chỉ sợ có thể sớm đi thấy Phật tổ rồi. Cũng không chờ Độ Tâm thần tăng tùng hoàn khẩu khí này, Cố Chấn Hải lời kế tiếp, để cho Độ Tâm thần tăng ngây tại chỗ. Nam Man vạn quỷ quật ngươi biết chưa? Lão phu trước đó vài ngày đi một chuyến Nam Man, cùng Man Đế hiệp thương được rồi, ngươi đi vạn quỷ quật, độ hóa 100.000 ác quỷ, Man Đế nguyện ý lấy một lần đột phá tài nguyên làm đại giá. Chuyện này liền làm phiền Độ Tâm huynh rồi. Cố Chấn Hải lộ ra tiêu chuẩn tám viên lão răng, cười ha hả nhìn về phía Độ Tâm thần tăng. Người sau nghe được vạn quỷ quật ba chữ, trên người cả sa đều trở nên có chút ảm đạm. Hắn đây nương chính là tứ hải bát hoang thập đại cấm khu một trong a, ngươi thật đúng là không đem ta làm người. Không đúng, ta bán đạo binh, Độ Tâm đi vạn quỷ quật, kia liếu trưởng mình đây. Khinh Vũ đạo nhân cao mày, ta tới trước đã báo cho biết đại cảnh quốc vương, chỉ cần chư vị đáp ứng, đại cảnh vương triều hội nghị hết biện pháp, kiếm ra hai lần đột phá tài nguyên. Hơn nữa tiếp qua mấy tháng, đại cảnh thư viện đem tổ chức lớn nhất chiêu sinh, lão phu ra mặt không tình muốn, tiếp cận cái nửa lần đột phá chưa vấn đề. Liêu Nho lên tiếng, đây là hắn mang đến cuối cùng tiền đánh bạc. Nhưng dù cho như thế, cũng còn kém nửa lần a. Độ Tâm thần tăng cao mày, mọi người tiếp cận tới tiếp cận đi, còn kém nửa lần tài nguyên, thậm chí đều không thể nói là nửa lần, nếu như muốn không ra ngoài dự liệu mà nói, tốt nhất chuẩn bị một lần mãn. Cái này chư vị yên tâm, chỉ cần chư vị thay ta làm một việc, cái khác từ ta giải quyết. Cố Chấn Hải tràn đầy tự tin, để cho ba người có chút tò mò. Nói thế nào? Độ Tâm thần tăng phá lệ nghi ngờ. Truyền tin tức, liền nói Khinh Chu này 81 lần đột phá thất bại, là ta cố ý tạo nên, hắn mục tiêu chính là muốn cực hạn đột phá, hoàn mỹ thăng hoa, đại đạo hợp nhất. Lần sau đột phá, ta cố ra đem sử dụng đại sát chiêu, nhất định dùng trí tôn hiện ra nhân gian. Cố Chấn Hải rõ ràng. Nhưng mà Liễu trưởng Minh ba người nhưng trở nên yên lặng. Đây không phải là phiến trẻ nít sao? Đều tiên tiên trí tôn thánh thể rồi, còn chỉnh loại chuyện lặt vặt này làm gì? Có thể đột phá không đột phá? Nhất định phải chơi đùa cực hạn kháng áp. Người đương thiên hạ người là người ngu sao? Cố Minh, tin tức này truyền đi, chỉ sợ không có mấy người tin chứ. Thân là cố gia số một tiên chỉ người, Liễu trưởng Minh cũng không nhịn được lên tiếng, cho là biện pháp này không được. Có thể Cố Chấn Hải nhưng cười khẩy. Vậy bọn họ không phải ta cố mô mục tiêu. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Người tốt, chỉ chọn ngu xuẩn phiến đúng không? Chư vị, như thế nào? Cố Chấn Hải lại hỏi lần nữa. Lời đã nói đến nơi này, còn có cái gì dễ nói, ta làm rồi. Hai người các ngươi đây. Liêu trưởng mình trực tiếp ứng tiếng. A-di-đà Phật. Độ Tâm thần tăng kêu một tiếng Phật hiệu, ý tứ rất sáng tỏ, cũng đi theo làm. Cho tới Khinh Vũ đạo nhân, cắn răng trong mắt giống như khóc giống như giận, mẹ hắn, muốn Khinh Chu thật đột phá, ta nhất định muốn đem Tam Đại Thánh Địa toàn bộ làm vỡ. Như thế, đặt thành nhất trí. Cố Chấn Hải trong lòng tràn đầy cảm khái. Quay con toi là một loại trí tuệ ai chứ muốn, lúc này thật muốn thấy Phật tổ rồi, có một vị vĩ nhân nói qua, nhân sinh chính là một hồi quay con toi. Lần đầu tiên quay con toi, lần thứ hai quay con toi, lần thứ ba quay con toi. Quay con toi, quay con toi, quay con toi. Khinh Vũ đạo nhân cũng không ngu xuẩn, trong lòng bọn họ so với ai khác đều biết, mình đã hoàn toàn lên phải thuyền giặc. Hoặc là đụng cái bể đầu chảy máu, hoặc là liền một đêm trật đầu. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Chấn Hải đều không yêu cầu cho ba người bọn họ bánh vẽ, chính bọn hắn cũng không có việc gì cho mình bánh vẽ ăn. Ảo tưởng Cố Khinh Chu trí tôn thể phá cảnh sau đó, bọn họ như thế nào biểu diễn đại thế. Mười năm này, bọn họ ăn quá nhiều khổ. Ngẫm lại xem, theo ngày xưa các đại thế lực thượng khách, đến bây giờ ai gặp cũng ghét, chó thấy chó ngại, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một lần đánh cược. A Di Đà Phật. Nghe gần đây Trung Châu mở ra Thiên Tiêu Thịnh Yến, không biết có hay không mời Khinh Chu. Đột nhiên, Độ Tâm thần tăng mở miệng, nhắc tới gần đây Trung Châu Thiên Tiêu Yến. Ừ, trước đó vài ngày nhận được mời, bất quá ta không tính để cho Khinh Chu đi. Cố Chấn Hải cấp cho trả lời, ba người nghe xong, rối rít gật gật đầu. Trung Châu Thiên Tiêu Yến, rõ ràng chính là muốn nhằm vào Khinh Chu, đám chó này đồ vật, ta còn không biết bọn họ ý tưởng. Nay chừng 10 niên, Khinh Chu ép trong bọn họ Châu Thiên Kiêu không ngóc đầu lên được, bây giờ Khinh Chu một mực phá cảnh thất bại, bọn họ có cơ hội để lợi dụng được. Cố Minh cân nhắc chú đáo, này 18 năm đến, các nơi Thiên Kiêu tầng tầng lớp lớp, đáng tiếc đều bị Khinh Chu đè xuống, trong lòng đều ổ lấy một đám lửa, nếu là tham gia cuộc thịnh hội này, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Mấy người gật đầu, đồng ý Cố Chấn Hải ý tưởng. Nhưng mà Cố Chấn Hải nhưng lắc đầu một cái, không để cho Khinh Chu tham gia ngược lại không phải là bởi vì sợ nhằm vào, chủ yếu là đám kia chó má, để cho Khinh Chu lộ phí tự lo liệu, các ngươi nghe một chút, giống người mà nói sao? Lão phu không tìm bọn họ muốn linh thạch rồi coi như xong, còn để cho ta Cố gia tự lo liệu lộ phí. Đi mẹ hắn. Cố lão gia tử rất là trực tiếp, nhằm vào không nhằm vào hắn đổ không có vấn đề, dù sao đều như vậy, muốn tới linh thạch mới là vương đạo, người anh em át chủ bài chính là tích tiểu thành nhiều. Khinh Vũ đạo nhân, Độ Tâm thần tăng, Liêu Trường Minh, các ngươi nói, giả thiết Khinh Chu quả thật lần này đột phá, nên như thế nào cảnh tượng a? Độ Tâm thần tăng chậm rãi mở miệng, ánh mắt ở trong tràn đầy ước mơ. Hừ, nếu ta tôn nhi quả thật đột phá cảnh giới, bước vào tu hành chi đạo, át sẽ kinh thiên địa, quỷ thần kiếp, tiên tiên chí tôn thánh thể, cổ kim lui tới đệ nhất thể chất. Cố Chấn Hải vẻ mặt thành thật. Không, bần tăng là ý nói, chúng ta cảnh tượng. Độ Tâm thần tăng lắc đầu một cái, Cố Khinh Chu đột phá cảnh giới, chính thức bước lên con đường tu hành, nhất định là vô cùng kinh khủng, nhưng hắn hỏi là đám này khổ ca môn. chúng ta. Vậy còn muốn nói, Kinh Chu một khi đột phá, chúng ta nhất định một đồng phi thăng. Khác không nói, mấy năm nay đục ta người, thủy ta người, cười ta người, lao phu hết thể nhớ. Liêu trưởng Minh xuất ra một quyển danh sách, vô cùng kích động nói. Mọi người vừa nhìn nhất thời sửng sốt một chút. Người tốt, tiểu tử ngươi có một tay a, ta như thế không nghĩ đến. Ta cũng giúp các ngươi nhớ cười nhạo các ngươi người, đều ở chỗ này, đến lúc đó chúng ta từng cái đi tìm bọn họ để gây sự. Liêu trưởng Minh lời vừa nói ra, mấy người nhất thời mừng như điên. Cũng là ngươi lão Liêu tâm tư kín đáo à, ngươi tên này sách nhất định không muốn thất lạc, đến lúc đó đè xuống phía trên danh sách, từng cái đi tìm. Khinh Vũ đạo nhân phá lệ hưng phấn. Tam đại thánh địa thánh chủ ngươi có không có cho ta nhớ lên, chỉ cần Khinh Chu một thành, ta trước tiên đi viếng thăm này tam đại thánh địa, ta muốn để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm tăng gốc. Nhớ, nhớ. Liêu trưởng Minh mặt đầy đắc ý hảo hảo hảo, Liêu đạo hữu, thiện, thiện, thiện dã. Biết được đi xuống, Khinh Vũ đạo nhân thoải mái cất cánh, phản phất chờ một hồi cũng có thể đi tam đại thánh địa diêu võ dương ai. Kia Lôi Âm tự chủ chỉ có hay không ghi lại. Cái này con lừa già ngốc ban đầu bán đứng ta, hại ta bị trục xuất chùa, ngươi nhất định phải giúp ta nhớ, đến lúc đó ta muốn huyết tẩy Lôi Âm tự, ta muốn ha 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 ha. Ha 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 ha, ha, kỳ hỉ, khúc khủng, A Di Đà Phật, ta hay nói giỡn, các ngươi sẽ không tưởng thật chứ. Độ Tâm Thần Tăng ngay từ đầu cười rất sung sướng, buồn cười lấy cười phát hiện mọi người xem chính mình ánh mắt có chút cổ quái, nhất thời không khỏi ho khan hai tiếng, trở nên nghiêm túc, trong mắt lại lần nữa khôi phục thương hại. Khinh Chu quả thật đột phá, chúng ta an vị chờ quần hùng thiên hạ tới cửa viếng thăm. Chư vị, các ngươi yên tâm, các ngươi đối với Khinh Chu giúp đỡ, Khinh Chu khắc trong tâm khảm, ngày khác chí tôn hiện ra, cũng là ba vị đạo hữu cực hạn lúc. Cố Chấn Hải mở miệng, thứ nhất là bánh vẽ, thứ hai là đánh một chút máu gà, chung quy nhiều năm như vậy mọi người đều là dựa vào cháo gà chống đến hiện tại. Được. Ba người hưng phấn hô to một tiếng, ngoan ngoan ăn bánh. Bất quá Liêu trưởng Minh phảng phất là nghĩ tới điều gì, không khỏi lên tiếng, đúng rồi, Cố Minh, ta đoạn thời gian trước đưa cho Khinh Chu sách, Khinh Chu nhìn chưa? Liêu trưởng Minh vẫn tương đối quan tâm chuyện này. Nguyên nhân không gì khác, Liêu trưởng Minh như thế giúp đỡ Cố Khinh Chu, là chính là đại cảnh nho ra, Cố Khinh Chu là trí tôn thể, nếu như Cố Khinh Chu biết nho ra nguyên lý, đại cảnh nho ra cũng đem nhảy lên mà thành, không đến nỗi bị cái khác vương triều nho ra chèn ép. Theo Liêu trưởng Minh mở miệng, Độ Tâm Thần Tăng cũng đi theo mở miệng, đúng, Bần Tăng trước đó vài ngày cũng gửi tới một ít Phật môn kinh thư, Khinh Chu nhìn chưa? So sánh Liêu trưởng Minh, Độ Tâm Thần Tăng gửi kinh văn hoàn toàn là từ tư tâm, hắn có chính mình Phật môn lý niệm, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể lựa chọn giúp đỡ Cố Khinh Chu. Trung quy toàn bộ Phật môn đối với Cố Khinh Chu thái độ cũng không hữu hảo, Cố gia một mực thân cận chính là nho gia cùng tiên đạo hai phái, Phật môn tự nhiên không thích. Cho nên Độ Tâm Thần Tăng một mực trông đợi Cố Khinh Chu bước lên tu hành, đột phá cảnh giới, rồi sau đó một đường cầu vồng, cuối cùng trở thành tứ hải bát hoang, vạn tộc quỳ lạy thiên tôn. Đến lúc đó tại chính mình lý niệm hun đúc bên dưới, có thể phóng xạ tới thiên hạ Phật môn, đây chính là Độ Tâm Thần Tăng tính toán. Cho nên hai người đối với Cố Khinh Chu trùng kích thất bại ngược lại không có quá lớn như đưa đám, chủ yếu chính là Cố Khinh Chu có hay không nghiêm túc đọc bọn họ tặng kinh văn, điều này rất trọng yếu. Yên tâm, ta Cố Chấn Hải là người nào, các ngươi chẳng lẽ còn chưa tin? Cố Chấn Hải lộ ra tùy ý, nhưng trên thực tế hắn căn bản sẽ không cho, ngược lại không phải là không có thời gian, đơn thuần chính là cảm thấy hai người này biết đồ vật không được cấp bậc. Cho cháu mình nhìn, vạn nhất dạy hư cháu mình đây. Hai người yên lặng, nhìn về phía Cố Chấn Hải. Cố huynh, chính là biết rõ ngươi là người nào, chúng ta vậy mới không tin, ngươi nói thật nói với ta, có hay không cho? Liêu trưởng Minh phá lệ nghiêm túc, chuyện này hắn không ra đùa giỡn. A Di Đà Phật, Cố thí chủ, ngươi tốt nhất nói thật, nếu không mà nói, Bần Tăng liền muốn chúc mừng ngươi rồi. Độ Tâm Thần Tăng ánh mắt nghiêm túc, nhìn về phía Cố Chấn Hải. Chúc mừng ta gì đó? Cố Chấn Hải lui về phía sau thoáng lui nửa bước. Chúc mừng ngươi có thể sớm thấy Như Lai, nói mau, đến cùng cho chưa cho? Độ Tâm Thần Tăng về phía trước chèn ép nửa bước. Cho, cho, các ngươi yên tâm, ta thật không lừa các ngươi, ta lấy nhà ta lão nhị xin thể có được hay không? Cố Chấn Hải có chút nóng nảy. À, cái này cũng có thể đem ra xin thể. Khinh Vũ đạo nhân có chút không nghĩ đến. Mọi người, nhà ta lão nhị, Cố Diệu Tổ. Cố Chấn Hải có chút buồn bực, mình tại sao kết giao một đám như vậy bằng hữu a không được, ta muốn tự mình kiểm tra Khinh Chu, Cố Minh, không phải ta tiểu nhân, chủ yếu là đối với ngươi quá không yên tâm rồi. Liêu trưởng Minh đi theo mở miệng, dự định đi nhìn một lần Cố Khinh Chu. Đúng, Bần Tăng cũng đi. Hai người mở miệng, dự định đi tìm Cố Khinh Chu tự mình hỏi một chút, đối với Cố Chấn Hải không hề tín nhiệm. Các ngươi, quả thực là nghịch ngợm. Trong mấy mắt, Cố Chấn Hải giận dữ, chỉ hai người một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Đều lúc này, các ngươi lại còn hoài nghi lão phu. Mấy năm nay, các ngươi đối với ta Cố gia tận tâm tận lực, không giữ lại chút nào, ta Cố Chấn Hải mặc dù có chút ít tư tâm, cũng biết cảm ơn, chớ nói các ngươi viết kinh văn giá trị liên thành, coi như các ngươi viết kinh văn không đáng giá một đồng, ta Cố Mỗ cũng phải giao cho Khinh Chu đi xem. Có thể Khinh Chu mới vừa thương thế khỏi hẳn, các ngươi phải đi hỏi Hàn Đông hỏi Tây, ta ngược lại không sợ gì đó. Trung quy vàng thật không sợ lửa, nhưng nếu là bị Khinh Chu phát hiện, các ngươi như vậy giúp đỡ, là vì mỗi người tư tâm, hắn sẽ ra sao các ngươi? Các ngươi quá làm cho ta thất vọng. Cố Chấn Hải mở miệng, một phen đại nghĩa rõ ràng nhưng câu câu phế phủ, người bình thường nghe xong nhất định sinh lòng xấu hổ. Đáng tiếc Độ Tâm Thần Tăng cùng Liễu trưởng Minh không phải người bình thường. Nóng nảy, Độ Tâm, lão già này nóng nảy, không gấp sẽ không nói nhiều như vậy. Liễu trưởng Minh hỏa nhãn kim tình, liếc mắt một liền thấy xuyên Cố Chấn Hải là tại trẻ giấu. A Di Đà Phật, thật đáng mừng, Cố lao gia tử, chúc mừng ngươi vượt qua tổ tiên, Bần Tăng hiện tại đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Độ Tâm thần tăng trực tiếp xuất thủ, muốn đè lại Cố Chấn Hải. Độ Tâm, Liễu Minh, đến cùng như thế nào các ngươi mới chịu tin ta, nhất định phải ta đem Khinh Chu gọi qua, các ngươi mới tin sao? Ta hôm nay không tránh bánh bao tranh cầu khí, ta sẽ không để cho Khinh Chu với các ngươi gặp mặt, ta cũng không tin, ta Cố Mộ điểm này tín dụng cũng không có. Cố Chấn Hải có chút tức đến nổ phổi. Hai người có chút chần chờ, có thể một bên Khinh Vũ đạo nhân chậm rãi mở miệng. Trước ta không dám xác định, hiện tại ta xác định, lão giả này thật nóng nảy. Khinh Vũ đạo nhân rõ ràng không chê chuyện lớn, căn cứ hắn đối với Cố Chấn Hải nhiều năm dài, hiện tại hoàn toàn xác định Cố Chấn Hải nóng nảy. Lão giả kia, của ta mấy năm này móc tim móc phổi, không nghĩ đến ngươi thậm chí ngay cả loại chuyện này đều không giúp ta. Cố thí chủ, bần tăng đời này gặp phải vô số yêu ma quỷ quái, cũng không một cái so với ngươi bần à, xem ta hàng không hàng phục ngươi thì xong rồi. Hai người mở miệng, thật có điểm muốn động thủ dáng vẻ. Cố Chấn Hải lúc này là thực sự nhức đầu, hắn không nghĩ đến đám người này quyết tâm, nhưng hắn càng thêm xác định là mình tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không mà nói, thật muốn xảy ra chuyện. Các ngươi muốn thật không tin, như vậy có được hay không? Chờ Khinh Chu tu dưỡng được rồi, ta khiến hắn với các ngươi nhìn một lần. Cố Chấn Hải mở miệng, mang đến kế hòa bình. Không, ngay bây giờ. Liêu Nho mở miệng, càng ngày càng hoài nghi. Vậy thì ngượng ngùng, lão phu đưa các ngươi thấy Phật tổ đi. Ngươi, thấy thánh nhân. Nếu hai người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Cố Chấn Hải cũng không biện pháp. Có thể nhưng vào lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, có thể dùng mọi người ngừng tay chân. Ồ, ra ra, các ngươi ở chỗ này làm gì hở? Thanh âm vang lên, là Cố Khinh Chu thanh âm. Trong phút chốc, Cố Chấn Hải sắc mặt thay đổi. Xong rồi, lúc này thật muốn thấy Phật tổ rồi. Chương 5, nhưng dùng lòng này, trực thành Phật Cố gia hậu viện. Nhìn mấy vị thúc thúc ba bá, Cố Khinh Chu có chút hiếu kỳ. Đây là người lớn tuổi tụ hội sao? Ta là không phải quấy rầy đến mọi người rồi hả? Khinh Chu, ngươi tới buổi bạn. Còn nhớ ta không? Nhìn đến Cố Khinh Chu, Liễu Trưởng Minh trong nháy mắt mặt tươi cười, một trương mặt to trực tiếp hận đi qua. A này, Cố Khinh Chu thật đúng là không phải rất nhớ kỹ, thuộc về cái loại này có chút ấn tượng, nhưng không nhiều cảm giác. Chặt chặt, không hổ là chúng ta nhìn chúng chi tôn thể, dáng dấp chính là tuấn a, Khinh Chu, tông ta thánh nữ nhưng là đối với ngươi tâm tâm niệm niệm, có muốn hay không trước lập gia đình chúng ta lại lập nghiệp. Khinh Vũ đạo nhân cũng bu lại, trực tiếp nói tới việc hôn nước. Lan lan lan, ta tôn nhi tương lai nhất định là nhân vật vô địch, nhi nữ tình trưởng chỉ có thể ngăn trở ta tôn nhi vô địch thế gian. Cố lão gia tử đội vàng tắt nước, mấy năm nay mơ ước tự mình tôn tử người cũng không ít, đều là nhìn chúng Cố Khinh Chu dung nhan tuyệt thế. Nếu không phải xem ở đám người này cho điểm linh thạch giúp đỡ, Cố lão gia tử tuyệt đối không thể để cho cháu mình tiếp xúc bên ngoài chẳng ra cái gì cả nữ nhân. A Di Đà Phật, Khinh Chu à, lão nạp trước đó vài ngày đưa ngươi kinh thư, ngươi có thể quan sát qua. Vào giờ phút này, Độ Tâm thần tăng chậm rãi cười nói, nhìn về phía Cố Khinh Chu, một mặt người hiền lành, mà một bên Cố Chấn Hải nội tâm có chút e ngại rồi. Hắn vẫn không thể truyền âm, một khi truyền âm, lấy mấy người này tu vi, nhất định phát giác ra. Lần này xong đời. Kinh thư. Cố Khinh Chu thoáng sững sờ, bất quá không có chút gì do dự, trực tiếp lên tiếng, nhìn một ít, bất quá không có nhìn hết toàn bộ. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là trong trí nhớ Cố Khinh Chu biết rõ, trước mắt mấy vị này đều là Cố gia người ủng hộ trung thật, vô duyên vô cớ như vậy vừa hỏi, khẳng định không thể loạn trả lời. Quả nhiên, theo Cố Khinh Chu như vậy một lần đáp, Cố Chấn Hải trong nháy mắt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là cháu mình, quả nhiên thông minh a, nhưng mà, Độ Tâm thần tăng hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản bỏ qua cho Cố Chấn Hải, chỉ bất qua ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ. Xem qua một điểm không được gì, lão nạp muốn hỏi một chút, như thế nào nhập định? Độ Tâm thần tăng đơn giản hỏi do, vấn đề này cũng không tính là khó khăn, nếu như Cố Khinh Chu thật xem qua những sách này, ít nhất có thể nói ra một, hai. Lời vừa nói ra, Cố Chấn Hải trong ánh mắt né qua một chút hoảng hốt, trung bi kinh thư vẫn còn hắn góc giường đệm lên, căn bản tiểu không có cho Cố Khinh Chu, hỏi lên như vậy, nhất định phải lộ tẩy. Ánh mắt hắn mới vừa rồi né qua một chút hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, Khinh Vũ đạo nhân chỉ Cố Chấn Hải kêu một tiếng, các vị đang ngồi ở đây ai mà không đại thế cường giả, loại này gió thổi cỏ lay còn không phát hiện được, tránh không được trò cười. Ta không có, ngươi bêu xấu ta. Cố Chấn Hải miệng thực ứng, hắn đều không có nghe rõ Khinh Vũ đạo nhân nói cái gì, trước tiên liền phản bác. Trong phút chốc, Độ Tâm thần tăng cùng Liễu Nho ánh mắt trở nên có chút hung ác. Lúc này, Cố Khinh Chu cho dù không hiểu chuyện gì xảy ra, thông qua mấy người đối thoại cùng vẻ mặt đại khái cũng đoán được một ít. Ngay sau đó, Cố Khinh Chu chậm rãi mở miệng. Như là ta nghe, tâm giống như vượng, ý như mã, người tu hành định kỳ tâm vượng, khống ý nghĩa mã, liền vì nhập định, có thể thấy bồ đề. Cố Khinh Chu lên tiếng, đây cũng không phải kinh văn nội dung, mà là Cố Khinh Chu kiếp trước sở học. Cố Khinh Chu kiếp trước lớn nhất yêu thích chính là hứng thú với quốc học, nho thích đạo tầm giáo, bao gồm một ít ly kỳ cổ quái đồ vật, cũng có thể gọi chung quốc học. Đương nhiên quốc học đại sư không tính là, Cố Khinh Chu trước trước sau sau nghiên cứu 5 năm, đại khái cũng chỉ dừng lại ở lý cảnh giới này. Quốc học năm cảnh, nhìn, đọc, lý, ngộ, phá 5 tầng cảnh giới. Đọc sách, lý giải, hiểu ra, phá hoặc, thời gian 5 năm đến giải cảnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, tuyệt đối không tính sai. Cho nên, đơn giản đặt câu hỏi, Cố Khinh Chu vẫn có thể trả lời lên, nếu là thâm ảo một ít lời, khả năng có chút cố hết sức. Nhưng mà, bên trong viện bốn người sắc mặt đều có chút kinh ngạc, nhất là Độ Tâm thần tăng, hắn không nghĩ tới Cố Khinh Chu lại có như vậy nhận xét. Tâm giống như vượng, ý như mã, định ra tâm viên, hàng phục ý mã, lần này nhận xét, chưa bao giờ nghe, lại có vừa lúc à. Khinh Vũ đạo nhân không nhịn được lên tiếng, tán dương Cố Khinh Chu. A Di Đà Phật, lão nạp ngồi thiền trăm năm, cũng không có như vậy nhận xét. Độ Tâm thần tăng muôn bản cảm khái, hắn ngược lại không phải là giới thổi cố khinh chu, kinh văn đạo pháp chú trọng là lý cùng nộ, lý giải cùng hiểu ra. Đến bọn họ cảnh giới này, tự nhiên vượt qua lý giải, đã đến hiểu ra giai đoạn. Nhưng mà hiểu ra bên trên, chính là phá hoặc, cảnh giới này không phải người thường có thể đến, cho dù là bọn họ cũng khó, chung quy bọn họ đúng là vẫn còn tu sĩ, đại lượng thời gian dùng để thăng tu vi. Cho nên, nho gia địa vị tại sao có thể cao như vậy, cũng là bởi vì nho gia tu hành không phải cái loại này ngồi chờ, ngược lại chính là muốn đi tìm hiểu thế gian đạo lý. Thiên hạ tu sĩ 15 cảnh, 10 cảnh sau đó, liền cần hiểu ra thiên địa đạo lý, rất nhiều tu sĩ đến đệ thập cảnh sau, cũng sẽ tìm nho gia tu sĩ ân chứng đạo lý, từ đó khai ngộ. Cố Khinh Chu đối với nhập định trình bày, không phải nói có bao nhiêu tốt bao nhiêu, mà là hiểu biết bất đồng lý giải, mà lại nói lại tốt. Câu trả lời này, cũng coi là phá hoặc, làm sao không để cho mấy người kinh ngạc. Cho dù là Cố Chấn Hải cũng không nghĩ đến, chính mình Tôn Nhi có thể có như thế nhận xét. Con lựa chọn, ngươi có phục hay không? Nhìn đến tràng cảnh này, Cố lão gia tử trong nháy mắt lên sắc mặt. Chỉ là độ tâm thần tăng không để ý đến, mà là nhìn về phía Cố Khinh Chu tiếp tục hỏi, nhập định có thể thấy Như Lai. Hắn tiếp tục hỏi do, cái vấn đề này nếu so với trước kia tàn nhẫn một điểm, Cố Chấn Hải nghe nói như vậy, không khỏi nhíu chặt lông mày, này thuần vị có chút gây khó khăn người. Cho dù là Khinh Vũ đạo nhân cùng Liễu Nho đều cảm thấy độ tâm thần tăng hơi quá đáng. Nhập định chỉ thấy bản ngã, không nhìn được Như Lai. Thật không nghĩ đến là, Cố Khinh Chu không chút do dự nào, trực tiếp cấp cho trả lời. Như Lai ở chỗ nào? Độ tâm thần tăng tiếp tục hỏi. Thấy Phật tính, có thể thấy Như Lai. Cố Khinh Chu nhanh chóng cho ra trả lời, cái này rất giống như kiếp trước biện pháp, cũng là Cố Khinh Chu thích nhất mắc xích, cho nên hắn không chút do dự nào. Chỉ là Cố Khinh Chu không có phát hiện, ra ra mình cùng với Khinh Vũ đạo nhân từng cái thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng. Nhất là Cố Chấn Hải, chính mình Tôn Nhi mặc dù là cao quý trí tôn thể, có thể ngày thường thời gian hoặc là tại chữa thương, hoặc là chính là đang suy tư đột phá, đạo lý, kinh văn không có như thế học. Như thế đột nhiên, có như vậy nhận xét, cái này rất không hợp lý. Dám hỏi, Phật tính ở chỗ nào? Độ tâm thần tăng tiếp tục mở miệng, xem bộ dáng là thật sự quyết tâm. Như thức chúng sinh, đã là Phật tính. Nếu không thức chúng sinh, vạn kiếp kiếm Phật khó gặp bỡ. Cố Khinh Chu chắp tay mà nói, đây là sáu tổ đàn trải qua ghi lại chi pháp, hắn nhớ rất rõ ràng. Vâng. Cũng nhưng vào lúc này, nguyên bản tình không thiên mà, trong nháy mắt mây đen cuộn cuộn, tia chớp dữ tợn, giống như cự mãng, rong ruổi tại giữa tầng mây. Chuyện gì xảy ra? Khinh Vũ đạo nhân cao mày, nhất khẩu phi kiếm từ hắn mi tâm bay ra, trong nháy mắt hóa thành 12 đạo kiếm ảnh, vờn quanh chung quanh, sợ hãi có nguy hiểm gì? Như thức chúng sinh, đã là Phật tính. Nếu không thức chúng sinh, vạn kiếp kiếm Phật khó gặp bỡ. Độ tâm thần tăng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt mang theo một tia khổ tư. Nhìn đột nhiên biến hóa thiên tượng, Cố Khinh Chu có chút chắt lưới, làm sao đem thiên tượng thay đổi? Phiền toái. Đột ngột giữa, Cố Chấn Hải thần sắc biến đổi. Như thế, Liêu Nho hiếu kỳ hỏi, sắc mặt có chút khẩn trương. Quần áo còn không có thu. Cố Chấn Hải nghiêm trang trả lời. Liêu Nho, ngươi có phải hay không có mẹo bánh a, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình rất hài hước chứ? Cố Khinh Chu cũng không nhịn được trầm mặc, tự mình người ông này thật đúng là không hề bún gạo á hoành. Trong phút chốc, quỷ dị cảnh tượng lại trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa khôi phục quang đãng, cái này rất quái dị, mấy người đều không nói được. Dám hỏi, như thế nào có thể thấy chúng sinh? Tình ngộ lại sau độ tâm thần tăng, lên tiếng lần nữa hỏi dò, trong lúc nhất thời, mọi người trong nháy mắt rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Độ tâm đang cầu xin pháp. Khinh Vũ đạo nhân lên tiếng, cuối cùng là rõ ràng độ tâm thần tăng đang làm gì. Cái gọi là yêu cầu pháp, chính là 10 cảnh sau đó tu sĩ, nhân người khác nói như vậy từ đó nháy mắt đốn ngộ, một khi yêu cầu pháp hỏi dò, ảnh hưởng rất lớn. Như đối phương trả lời, có thể để cho yêu cầu pháp giả đốn ngộ, tu vi tiến triển cực nhanh, thậm chí có khả năng tại chỗ đột phá, đây là thiên đại ân tình. Có thể nếu là đối phương cũng trả lời không được, sẽ lâm vào bế tắc, rất có thể cả đời đều không đi ra loạt nghi hoặc bên trong, ngươi vẫn không thể trách người khác, dù sao cũng là chính ngươi hỏi. Cho nên yêu cầu pháp nói đến, không thể làm bậy, thật muốn yêu cầu pháp tất nhiên là tìm thế gian hữu danh đại nho, cũng hoặc là tiên hiền chỉ điểm. Độ tâm thần tăng hướng Cố Khinh Chu yêu cầu pháp, lúc này mới để cho mọi người kinh ngạc phương. Đây không phải là hồ nháo sao? Cố Khinh Chu tuy nói là tiên tiên chí tôn thánh thể, nhưng này là thể chất cường đại, tư tưởng cảnh giới là cần số lớn lịch duyệt mới có thể lột xác, Cố Khinh Chu cho dù trời sinh thân thiện đại đạo, cũng phải đột phá cảnh giới lại nói a độ tâm, không nên dính vào. Khinh Chu, không cần loạn trả lời. Khinh Vũ đạo nhân cùng Cố Chấn Hải đồng thời mở miệng, một cái sợ độ tâm thần tăng làm bậy, một cái sợ Cố Khinh Chu thực có can đảm nói bậy bạn. Giờ khắc này, Cố Chấn Hải thật cảm giác mình có chút chịu tượng rồi, sớm biết như vậy, trực tiếp nói rõ, đơn giản liền gần đống như đánh, có thể dưới mắt nếu là xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái. Nam Man vạn quỷ quật làm ăn đã tiếp, nếu là độ tâm thần tăng xảy ra vấn đề, đột phá tài nguyên liền bị lỡ. Chỉ tiếc, một khi mở ra biện pháp, Cố Khinh Chu đầy đầu sẽ lâm vào suy tư. Đây là 5 năm biện pháp dưỡng ra thói quen. Kiếp trước thân là quốc học ban đứng đầu học sinh ưu tú, Cố Khinh Chu bình thường bị đạo sư kéo đi tham gia đủ loại tranh luận đại hội, đối mặt các lộ biện trải qua cao thủ, cho nên một khi chân chính bắt đầu biện pháp, lại không thể có những tạm niệm khác. Cho nên, làm độ tâm thần tăng mở miệng yêu cầu pháp lúc, Cố Khinh Chu không chút nghĩ ngợi nói: "Tự tính như ngộ, chúng sinh là Phật, tự tính như mê, Phật là chúng sinh, tự tính năng hạng, chúng sinh là Phật, tự tính tà hiểm, Phật là chúng sinh." Đây là Cố Khinh Chu câu trả lời. Ngay sau đó, độ tâm thần tăng nhíu mày, hắn chữ chụp nghiên cứu, có thể càng là nghiên cứu, chân mày càng là khóa chặt. Xong rồi, Cố Chấn Hải ba người sắc mặt có chút khó coi, ai cũng không nghĩ đến sự tình hội phát triển đến trình độ này. Một cái dám nói, một cái dám nghe. Nhìn đến Độ Tâm Thần Tăng mặt lộ sầu khổ, Cố Khinh Chu suy nghĩ một chút, sau đó nói ra một câu nói khác. Bồ đề tự tính, vốn là thanh tịnh, nhưng dùng lòng này, trực thành Phật. Đây là Cố Khinh Chu cuối cùng trả lời, cũng là sáu tổ đàn trải qua cốt lõi nhất tư tưởng. Nhưng mà, theo Cố Khinh Chu lời vừa nói ra, trong phút chốc, một bó kim quang tự Độ Tâm Thần Tăng trong cơ thể nở rộ, sau đó xông thẳng vào điêu. Đang, mà cùng lúc đó, Tây Mạc Phật Thổ, một tòa cổ lão miếu, đãng xuất kinh khủng tiếng chuông. Chương 6, cha, chúng ta có tiền Tây Mạc. Đây là Phật môn tịnh thổ, nghe nói tuyên cổ lúc trước, nơi này là một mảnh hoang vu chi địa, không có đạo đức cùng trật tự, vô luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân cũng không muốn ở chỗ này sinh tồn. Cho tới sau này, có một đám tăng nhân tụ tập nơi đây, hoàng dương Phật pháp, kèm theo khí vận, lập được ý nguyện vĩ đại, có thể dùng thiên địa hạ xuống phúc trạch, để trong này hóa thành ốc đảo. Sau đó Tây Mạc chi địa trở thành Phật môn tịnh thổ, khắp nơi đều là miếu, mà ở nơi này thành lập vương triều, đều là do Phật môn khống chế. Tây Mạc bên trong có rất nhiều miếu, trong đó cổ xưa nhất cùng thần thành miếu, được đặt tên là Lôi Âm Tự, chính là Phật tổ xây, là Phật môn chính thống. Vào giờ phút này, Lôi Âm Tự bên trong, một đạo kinh khủng tiếng chuông vang lên, chấn động toàn bộ Tây Mạc. Đang, cổ lao tiếng chuông bừng tỉnh Tây Mạc rất nhiều cường giả, nhất là Lôi Âm Tự bên trong, một tên lão tăng yên tĩnh ngồi xếp bằng, nghe được tiếng chuông sau đó, không khỏi mở ra con ngươi, ngay trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng khiếp sợ. A Di Đà Phật, không ngờ tới, lớn như vậy thế, ta Phật môn càng lại ra 11 cảnh tu sĩ, thiên hữu Phật môn. Hắn mừng rỡ, sau đó tự lẩm bẩm, chỉ hy vọng người này không muốn cùng Độ Tâm có quá nhiều liên hệ, nếu không ta Phật môn khó mà thành tịnh a. Cùng thời khắc đó, Tây Mạc Thanh Tịnh Tự, một vị lao tăng không khỏi nhìn về Lôi Âm Tự, chậm chắp hai tay. A Di Đà Phật, đây là Phật môn may mắn vậy, Độ Tâm a Độ Tâm, ngươi không phải nói kiếp này Phật pháp khó khăn ra 10 cảnh sao? Buồn cười, Bần tăng rất chờ mong cùng ngươi lần sau gặp nhau, nhìn một chút ngươi là có hay không tâm phục khẩu phục. Lao tăng tự nói, tựa hồ đối với Độ Tâm thần tăng oán niệm rất sâu. Đông Châu, Đại Cảnh Vương Triều, Vân Hoa phủ, Cố gia, Cố Chấn Hải ba người có chút im lặng. Ai có thể nghĩ tới Độ Tâm thần tăng lại muốn đột phá? Độ Tâm thần tăng chính là 10 cảnh cường giả, trên căn bản là thế gian này nhất đẳng cường giả, nếu là bước vào 11 cảnh, chính là cường giả đỉnh cao, thập tam cảnh là cường giả tuyệt thế, 14 cảnh là nội tình, 15 cảnh thì đại thế vô địch, có thể lĩnh hội phi thăng chi đạo. Bây giờ thế hệ trước tu sĩ trên căn bản đều kẹt ở 11 cảnh trái phải quân quẩn, 14 cảnh đã đến xế chiều giai đoạn, chỉ cần xuất thủ, tự thân cũng không có rồi, cho nên được gọi là nội tình, chỉ dùng một lần. Độ Tâm thần tăng nếu là bước vào 11 cảnh, tất có thể trở thành Phật môn trước 10, chủ yếu là Độ Tâm thần tăng còn trẻ, đời này là có nhất định hy vọng bước vào thứ 13 cảnh, mặc dù hy vọng mong manh, có thể so với những lao bất tử kia muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá, Độ Tâm thần tăng đột phá không phải rung động nhất, là Cố Khinh Chu tùy tiện nói mấy câu, Độ Tâm thần tăng quả nhiên đột phá. Trong lúc nhất thời, không biết là Độ Tâm thần tăng cường vẫn là Cố Khinh Chu cường. Hai cái tuyệt thế người mạnh a ha ha. Lúc này Huyết Kiếm, lão gia tử tựa hồ ý thức được gì đó, trong nháy mắt vỗ đùi, không nhịn được cười ra tiếng. Liễu Nho sững sờ, nhưng rất vui sướng biết đến Cố lão gia tử tại sao nói Huyết Kiếm lời. 10 cảnh Phật môn tu sĩ cùng 11 cảnh Phật môn tu sĩ đi vạn quỷ quật hiệu quả thật đúng là không giống nhau, lúc này chân Huyết Kiếm lời. Cong. Lại vừa là một đạo tiếng chuông vang lên, bất quá lần này đến từ Cố Khinh Chu trong đầu. Bên trong viện, Cố Khinh Chu cũng không nghĩ đến, chính mình tùy tiện nói mấy câu nói quả nhiên có thể đưa tới như vậy thiên tượng, còn không đợi hắn nói cái gì lúc, trong đầu vang lên một đạo đình thai nhức góc chi âm, khiến hắn trong nháy mắt trống rỗng. Ra ra. Cố Khinh Chu phát ra cuối cùng thanh âm, sau đó trừng trừng ngã xuống. Khinh Chu. Cố lão gia tử trong nháy mắt xuất thủ, đỡ Cố Khinh Chu, rồi sau đó mặt đầy khẩn trương cùng bất an. Chuyện gì xảy ra? Đây là như thế. Liễu Nho cùng Khinh Vũ đạo nhân cũng ngay đầu tiên bu lại, có chút khẩn trương nhìn về phía Cố Khinh Chu. Thế nào? Độ Tâm thần tăng theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, hắn không có trực tiếp đột phá, dù là đã đốn ngộ rõ ràng, cũng cần tìm một cái thích hợp cơ hội lựa chọn đột phá, bây giờ nhìn đến Cố Khinh Chu ngã xuống, cũng trong nháy mắt hoảng hồn. Ngươi còn có mặt mũi hỏi như thế? Lão phu nói hết rồi, Khinh Chu nhìn một chút rồi, các ngươi chính là không tin, ta cho ngươi biết, nếu là cháu của ta có cái gì chuyện không may, ta không đem ngươi lột ra chóc thịt, ta với ngươi họ. Cố Chấn Hải có chút hỏa khí, hắn thấy Cố Khinh Chu sợ dĩ đột nhiên hôn mê, hoàn toàn là bởi vì Độ Tâm thần tăng nguyên nhân. Người sau nghe nói như vậy, trong nháy mắt khẩn trương. Cái này không thể nào à, chỉ là yêu cầu pháp, làm sao có thể cắn trả đến Khinh Chu trên người? Độ Tâm thần tăng cảm thấy không hợp lý, một bên Khinh Vũ đạo nhân chậm rãi lên tiếng, không có vấn đề gì lớn, hẳn là trước trùng kích sau khi thất bại di chứng, đạo hữu yên tâm. Khinh Vũ đạo nhân kiểm tra một phen, cho ra câu trả lời, để cho mấy người thở phào nhẹ nhõm. Trước đưa đi dưỡng long trì lại nói. Liễu Nho lên tiếng, Cố Chấn Hải không chút do dự nào, trực tiếp mang theo Cố Khinh Chu đi dưỡng long trì. Mà cùng thời khắc đó, Cố Khinh Chu ý thức trở nên có chút tan rã, có một loại từ trời cao rớt xuống cảm giác, ý thức tiêu tan. Loại này cảm giác rất kỳ quái, có một chút ý thức nhưng lại không nhiều, không có sợ hãi không có hưng phấn, phản phất tiến vào một loại vô ngã trạng thái. Cong. Tiếng chuông chật chật, tựa hồ tại kêu lên Cố Khinh Chu ý thức. Cuối cùng, Cố Khinh Chu ý thức một lần nữa ngưng tụ, mà hắn cũng nhìn rõ ràng bản thân người ở chỗ nào. Một tòa cung điện cổ xưa, cung điện hùng vĩ, bạch ngọc chế tạo, tiên quang bắn ra bốn phía, lộ ra cách ngoại thần thánh, tiếng chuông bắt đầu từ bên trong cung điện truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên cung điện, bất ngờ viết xuống hai chữ Tiên Tôn. Không tưởng tượng nổi, là vì tiên. Bát hoang vô địch, là vì tôn. Cổ lão thanh âm từ cung điện bên trong vang lên, có thể dùng Cố Khinh Chu có chút rung động. Không tưởng tượng nổi là vì tiên, Bát Hoang vô địch là vì tôn. Cố Khinh Chu không rõ ràng đây là vật gì, có thể nhìn cung điện này chỗ bất phàm, nghĩ đến rất là khoa trương. Chẳng lẽ ta 81 lần đột phá nguyên nhân thất bại là cái này sao? Cố Khinh Chu trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, không khỏi nhớ tới một cái tiểu thuyết ngạnh. Nhưng bất kể có phải hay không là, suy nghĩ sau khi khôi phục, Cố Khinh Chu trực tiếp đi vào tòa cung điện này ở trong. Đi tới cửa, cửa điện tự động mở ra, theo cửa điện sau khi mở ra, đại điện cảnh tượng cũng theo đó hiện lên. 9 cái long trụ đứng ở trong điện bốn phía, 7 chỗ bạch ngọc tạo thành pho tượng đứng vững ở trong cung điện. Nay 7 chỗ pho tượng hình dáng không đồng nhất, hơn nữa bao quanh thánh quang, không cách nào thấy rõ hắn dung mạo, chậm rãi đi tới, Cố Khinh Chu đi tới nơi này chút ít pho tượng trước mặt. Sau đó một tòa pho tượng bỗng nhiên chấn động, một nhóm chữ vàng cũng hiện lên trước mặt. Phá cảnh chi đạo, ngay tại trong đó. Nhìn đến nền này chữ vàng, Cố Khinh Chu không khỏi khiếp sợ, dưới mắt đối với chính mình mà nói, phá cảnh chuyện cực kỳ trọng đại. Nếu là không còn phá cảnh, đây cũng không phải là ăn sạch của cải đơn giản như vậy sự tình, không biết bao nhiêu người hội bởi vì chính mình xui xẻo. Khác không nói, chỉ là đại cảnh bốn chiều, quốc vận đối mặt sụp đổ, nếu như mình còn không nhanh lên một chút phá cảnh, rất có thể tăng giá. Trong này nhân quả, cũng không phải là hay nói giỡn. Bây giờ có phá cảnh chi pháp, đối với chính mình mà nói quả thực là trong tuyệt vọng tìm tới một tia hy vọng. Ngay sau đó, Cố Khinh Chu bước nhanh tới, dừng lại ở pho tượng này bên dưới. Rất nhanh một khối bia đá xuất hiện ở pho tượng bên dưới, trên tấm bia đá có cái dấu bàn tay nhớ. Cố Khinh Chu đưa tay thả đi, lập tức bốn cái chữ to màu vàng xuất hiện. Hành ngàn dặm đường. Nhìn kim sắc chữ nhỏ, Cố Khinh Chu không khỏi khẽ to mày. Hành ngàn dặm đường hắn ngược lại rõ ràng, nhưng này theo chính mình phá cảnh có quan hệ gì? Quét lượng chung quanh một cái, không có bất kỳ sự vật biến hóa, điều này làm cho Cố Khinh Chu tâm tình có chút nặng nề. Vốn tưởng rằng có thể có thay đổi gì, chưa từng nghĩ chỉ là được đến một câu nhắc nhở. Mặc dù nói so sánh tình huống bây giờ, câu này nhắc nhở thắng được không ít, có thể đúng là vẫn còn khiến người cảm thấy không hiểu áp lực á hành ngàn dặm đường. Tiên cung bên trong, Cố Khinh Chu không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu một câu, đồng thời cũng nhìn về phía tòa này ngọc chế tạo pho tượng, nho sinh khí chất rất đồng, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm sách, rất có một phen nho già kiếm tiên làng gió. Nhìn như vậy, nhất định phải ta lịch luyện hồng trần, hành vạn dặm con đường, mới có thể thu được trong đó tiên duyên đi. Một lát sau, Cố Khinh Chu làm ra phỏng đoán, đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến khả năng. Chỉ là bất đồng Cố Khinh Chu tinh tế suy nghĩ, chung quanh cảnh tượng đột nhiên từng điểm tiêu tan. Dưỡng Long Chỉ bên ngoài, Độ Tâm ba người sắc mặt có chút khẩn trương, theo Cố Chấn Hải theo Dưỡng Long Chỉ bên trong đi ra, ba người không khỏi tiến lên. Cố Minh, phải làm không có vấn đề gì lớn chứ? Cố đạo hữu, Khinh Chu không có sao chứ? Cố thí chủ, thật theo bần tăng không có quan hệ quá lớn à, ngươi muốn là không vui, ta đi Tây Mạc cho ngươi bắt chút con lửa chọc cho ngươi cho hạ giận. Ba người mở miệng, mang theo khẩn trương và một ít bất an. Không có gì đáng ngại rồi. Cố Chấn Hải có chút tức giận nói, hắn đã kiểm tra cẩn thận, chính mình Tôn Nhi không có vấn đề gì, nếu không hắn đã độc thủ. Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Độ Tâm thần tăng trước tiên thở phào nhẹ nhõm, còn lại hai người cũng thoáng gật gật đầu, ngay sau đó Liêu Nho không khỏi lên tiếng. Độ Tâm, ngươi là có hay không đã chạm tới 11 cảnh ngưỡng cửa? Nếu Cố Khinh Chu không có vấn đề gì, mọi người tự nhiên đem chú ý lực đặt ở Độ Tâm thần tăng trên người. Ừ, nháy mắt đốn ngộ, này còn phải đa tạ Khinh Chu tiểu hữu, dùng bần tăng hiểu ra Phật pháp chân lý, không ra ngoài dự liệu, trong vòng 3 tháng, bần tăng có thể phá vào 11 cảnh. Độ Tâm thần tăng cấp cho trả lời, để cho mấy người thần sắc rung động. Này thật là kỳ tích. Khinh Chu tại sao có thể có như thế nhận xét, cái này thật bất khả tư nghị. Kinh Vũ đạo nhân không nhịn được thán phục, bây giờ an tĩnh lại, tự nhiên cảm thấy kinh khủng. Đây chẳng lẽ là trí tôn thể sao? Liêu Nho cũng không nhịn được lên tiếng, hắn không nghĩ ra câu trả lời, chỉ có thể quy công cho trí tôn thể. Nay không nói nhảm, loại trừ trí tôn thể ở ngoài, còn có cái gì giải thích? Cố lão gia tử trước tiên lên tiếng, hắn trực tiếp nhận định là trí tôn thể nguyên nhân. Quả thật hâm mộ à, trí tôn thể còn chưa bước vào tu hành, chỉ dựa vào ngôn ngữ lực lượng, liền có thể khiến người đốn ngộ, quả nhiên kinh khủng, nếu như trí tôn thể thật đột phá, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Liêu Nho lên tiếng, khen ngợi không ngớt. Tiên tiên trí tôn thánh thể, cổ kim lui tới đệ nhất thể chất, hôm nay gặp mặt, quả thật kinh khủng, bất quá chuyện này cũng không cần để cho người ngoài biết được, bây giờ chỉ chờ Khinh Chu đột phá. Khinh Vũ đạo nhân cũng đi theo gật đầu, này sắc thực kinh người ai nhìn đến hai người như thế tán dương, bản thân cũng có chút ấy náy Độ Tâm thần tăng không khỏi cũng đi theo chụp lên lĩnh mợ. Các ngươi nói sai rồi, Cố gia cũng không chỉ tiên tiên trí tôn thánh thể, Cố thí chủ đời sau, cái kia không phải thiên tiêu. Như nếu không phải là có Khinh Chu, Cố thí chủ con trai thứ hai, Cố Diệu Tổ cũng là nhất đẳng thiên tiêu, và tăng còn rất thưởng thức ngươi Cố gia lão nhị. Độ Tâm thần tăng thuần túy chính là cứng rắn khen, trung quy Cố gia lão nhị mặc dù có chút danh tiếng, nhưng đối với so với Cố Khinh Chu tới nói, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Đương nhiên mọi người cũng biết, Độ Tâm thần tăng chính là muốn thông qua loại phương thức này tới hòa hoãn chuyện khi trước, cho nên cũng liền cười cười không nói lời nào. Có thể nhưng vào lúc này, một giọng nói băng lên, đưa tới bốn người nhìn kỹ. Cha, chúng ta có tiền. Là Cố gia lão nhị thanh âm, tràn đầy mừng rỡ. Chương 7, Trung Châu Thiên Tiêu Yến Dưỡng Long Chỉ bên ngoài. Cố Diệu Tổ thân ảnh xuất hiện, người mặc thanh y, 40 mấy tuổi, thoạt nhìn có chút tăng gương, bất quá vào giờ phút này trên mặt mũi tràn đầy đủ cười. Hắn đi nhanh đến, xuất hiện ở bốn người trước mặt, lộ ra phá lệ hưng phấn. Cha, lúc này nhận một đại sống, u minh giản rối loạn, ác quỷ mọc cung tùm, đại càn vương triều trọng kim cầu viện, chúng ta có thể đi kiếm bọn a. Cố Diệu Tổ mở miệng, lộ ra phá lệ hưng phấn, đồng thời vừa nhìn về phía Độ Tâm thần tăng ba người, mở miệng cười, gặp qua ba vị sư thúc. Ba người cười một tiếng, không có nói gì, mà Cố lao gia tử nhưng không khỏi tò mò. U Minh Giản như thế đột nhiên rối loạn rồi hả? Lao gia tử có chút hiếu kỳ. Ai, cái này ngài đừng quản, dù sao có linh thạch kiếm, nói thế nào, cha. Cố Diệu Tổ hưng phấn không thôi. Chuyện này sau này hay nói, chuyến này ra ngoài có cái khác thu hoạch chưa? U Minh Giản tuy là hung địa, cũng không cùng bạn quỷ quật trăm một, Cố lao gia tử tự nhiên không có gì hứng thú quá lớn. Không có. Cố Diệu Tổ lắc đầu một cái, bất quá rất nhanh lại vỗ đầu một cái nói. Đúng rồi, cha, Trung Châu Thiên Tiêu Yến sự tình, ngươi biết không? Nói thế nào? Cố Trấn Hải ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, Thiên Tiêu Yến sự tình hắn tự nhiên biết, bất quá chỉ biết là có một cái như vậy tụ hội thôi. Mẹ hắn, Hải Nhi nghe không ít, Trung Châu đám người kia muốn mượn Thiên Tiêu Yến áp chế chúng ta Khinh Chu, hắn mục tiêu chính là muốn nhằm vào ta Đông Châu khí vận. Hắn mở miệng, để ở trường bốn người thần sắc có chút đông lại một cái. Đông Châu cùng Trung Châu từ xưa liền có sâu xa, Đông Châu có lòng, Trung Châu có linh, hai nơi tranh nhau không biết vài năm, nhưng ngày thường chỉ là điểm đến thì ngưng, có thể những năm gần đây Trung Châu đối với ta Đông Châu áp chế, xác thực tàn nhẫn một ít. Khinh Vũ đạo nhân lên tiếng, nhắc tới Trung Châu, tâm tình mọi người cũng không là rất tốt đẹp. Nguyên nhân không gì khác, hai châu chi địa tự nhiên tồn tại cạnh tranh quan hệ, theo thượng cổ hiến văn ghi lại, Đông Châu từng có thời gian chính là thiên hạ long mạch chi địa, được xưng tổ long mà, bát hoang triều bái. Nhưng này là thượng cổ hiến văn, bây giờ Trung Châu chi địa được xưng thánh thổ, mang bầu thiên tiêu vô số, địa linh nhân kiệt, rất nhiều thứ Đông Châu không cách nào so sánh. Cho tới, Trung Châu bắt đầu không ngừng lật đổ nhưng thượng cổ hiến văn, cho là từ xưa tới nay Trung Châu đều là số 1, từ đó khắp nơi muốn áp chế Đông Châu. Từ lúc 18 năm trước, Đông Châu ra một vị tiên thiên chí tôn thánh thể, Trung Châu an tính rất nhiều, như vậy có thể thấy tiên thiên chí tôn thánh thể hàm kim lượng. Đáng tiếc là, theo liên tục phá cảnh thất bại, Trung Châu lại bắt đầu sinh động. Lần này Thiên Kiêu Hiến, hắn chủ yếu mục tiêu chính là bày cho Đông Châu nhìn, nói trắng ra là chính là kẻ đáng ghét, nhân tiện chính mình tự hưng phấn. Trung Châu người, chuyện gì không làm được? Mấy năm này bị Khinh Chu ép tàn nhẫn, không đáng nghi muốn trả thù lại sao? Liêu Nho cười lạnh nói, áp chế khí vận, lấy cái gì áp chế khí vận? Liên một cái yến hội, có thể áp chế cái gì khí vận? Độ Tâm Thần Tăng có chút tò mò. Nghe nói Ngũ Hành Tiên Cung mời tới ba vị tuyệt thế trận sư, có thể cùng cái này có liên quan, cụ thể như thế nào, ta nhất định là không biết. Cố Diệu Tổ cấp cho trả lời, đây là hắn ở bên ngoài nghe được tin tức. Tuyệt thế trận sư, thử, Trung Châu liền thích chỉnh điểm cái này. Liêu Nho như cũng khinh thường. Hắn đối với Trung Châu ý kiến rất lớn, nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản, mấy năm này Đông Châu Nho ra bị Trung Châu Nho ra ép rất chết. Tu sĩ tông môn ở giữa lẫn nhau áp chế, cũng chỉ là ở trong bóng tối, có thể Nho ra không giống nhau, vượt trên ngươi liền lên sắc mặt, văn nhân ở giữa sắc mặt có thể không phải người bình thường chịu được. Một cách tự nhiên, Liễu Nho rất chán ghét Trung Châu nhân sĩ. Nếu là Khinh Chu có thể đột phá mà nói, bọn họ bày trận pháp gì đều không dùng, dưới mắt những chuyện này chúng ta cũng không cần đi để ý biết, tính tâm chờ Khinh Chu đột phá đi. Khinh Vũ đạo nhân lên tiếng, chỉ ra mấu chốt. Ngay sau đó, mọi người rối rít gật đầu, lời này ngược lại nói thật, nói 1000 đạo nhất bạn, không bằng Cố Khinh Chu chính thức bước vào tu hành. Vậy chúng ta sẽ không đi Thiên Kiêu Hiến. Cố Diệu Tổ tiếp tục dò hỏi. Chính là một cái Thiên Kiêu Hiến tính là gì, không đi. Cố lão gia tử cho ra khẳng định trả lời. Người sau gật gật đầu, ngược lại cũng công nhận, chỉ là nhưng vào lúc này, Cố Khinh Chu thanh âm tự dưỡng long chỉ bên cạnh băng lên. "Ra ra, ta dự định ra ngoài một chuyến." Thanh âm băng lên, trong nháy mắt đưa tới ánh mắt mọi người. "Ra ngoài?" Mọi người tràn đầy hiếu kỳ. "Khinh Chu, ngươi đã khỏe?" Cố Trấn Hải tiến lên hỏi dò, hắn cũng không để bụng Cố Khinh Chu phải làm gì, chỉ là quan tâm Cố Khinh Chu thân thể. "Ra ra, chỉ là một ít hậu di chứng, không có gì đáng ngại." Cố Khinh Chu cười khẽ, sau đó nhìn về phía lão gia tử tiếp tục nói, "Ra ra, Tôn Nhi dự định gần đây ra một chuyến môn, một mực ở nhà bên trong, khó mà yên ổn. Tiên Tôn Điện yêu cầu mình hành ngàn dặm đường, Cố Khinh Chu cũng không muốn chờ cái gì, sớm một chút xuất phát cho thỏa đáng." "Ra ngoài?" "Khinh Chu, ngược lại không phải là ý tứ khác, ngươi bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn, ra ngoài mà nói, sợ rằng không tốt lắm đâu." Cố Trấn Hải có chút bận tâm, chung quy tự mình người cháu này, loại trừ theo chính mình ra ngoài tham gia mấy lần thịnh hội ở ngoài, liền lại cũng không có ra ngoài qua. Nếu là trực tiếp ra ngoài nhập thế, hắn có chút sợ hãi. "Khinh Chu, ngươi nghĩ đi Thiên Kiêu Hiến sao?" Cố Diệu Tổ đi tới, hắn theo bản năng cho là Cố Khinh Chu là muốn đi Thiên Kiêu Hiến. "Không phải, chính là muốn đi ra ngoài một chút, tùy tiện giải sầu một chút, đi tới chỗ nào tính nơi nào, ta có dự cảm, ta sẽ phải đột phá." Cố Khinh Chu ngược lại cũng trực tiếp, hắn tự nhiên không có khả năng nói ra trong đầu tiên tốt điện, chỉ là nhấn mạnh chính mình tức thì đột phá, dự định ra ngoài đi một chút. Quả nhiên, thốt ra lời này, mọi người tại đây trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. "Thật không? Khinh Chu, ngươi không có hay nói giỡn." "Đột phá?" Khinh Vũ ba người rối rít tiến lên, một cái so với một cái kích động, những năm gần đây, bọn họ cả ngày lẫn đêm đều trông chờ Cố Khinh Chu đột phá, chỉ tiếc thiên không như ý, nhiều lần thất bại. Mà ngày nay bọn họ không nghĩ đến Cố Khinh Chu sẽ nói ra như vậy nói. Dĩ vãng đều là Cố Trấn Hải mỗi ngày nói lần sau nhất định lần sau nhất định, Cố Khinh Chu có thể cho tới bây giờ không có nói qua như vậy nói, tự nhiên để cho mấy người không nhịn được kinh ngạc. Có niềm tin chắc chắn, khả năng còn thiếu sót một bước ngoặt. Cố Khinh Chu cũng không dám hoàn toàn bảo đảm, vạn nhất vẫn là không có đột phá, há chẳng phải là uổng phí hết mọi người cảm tình. "Được, có năm chắc là tốt rồi, Cố Minh, ta cảm giác được nếu Khinh Chu muốn ra ngoài, vậy hãy để cho hắn ra ngoài đi, tốt nam nhi chí tại bốn phương sao?" "Đúng vậy, chính là, Khinh Chu cũng không nhỏ, là thời điểm ra ngoài sông sáo, ngươi lo lắng gì đó?" Bần tăng cũng đồng ý, mỗi ngày đều ở nhà, cũng không giống mà nói, và lại trải qua nhiều lần như vậy thất bại, ra ngoài đi một chút, cũng có thể rời rạc buồn bã tâm. Ba người vội vàng mở miệng, khuyên giải Cố Chấn Hải, chung quy bọn họ cũng biết Cố Chấn Hải chi lo âu. Khinh Chu, nếu ngươi muốn đi ra ngoài, chờ ra ra làm xong trên đầu sự tình, cùng ngươi cùng ra ngoài, muốn đi nơi nào, ra ra theo ngươi đi đâu vậy? Cố Chấn Hải không để ý đến ba người này, nhưng đối với mình tôn tự yêu cầu, hắn trên căn bản cũng sẽ đồng ý nghe được lao ra tử lời nói này. Cố Khinh Chu không khỏi cười khổ nói, ra ra, ta tiểu tùy tiện đi ra ngoài một chút, cũng không cần ngài theo, hơn nữa Tôn Nhi cũng không muốn kéo duyên tập sao, nếu là có thể mà nói, mấy ngày nay tiểu xuất phát, hành ngàn dặm đường sau đó, là có thể đột phá cảnh giới, Cố Khinh Chu nơi nào có thời gian ở nhà lãng phí. Trời mới biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, sớm tu hành sớm tốt. Này, nghe được Cố Khinh Chu vội như vậy, Cố Chấn Hải có chút nhăn mi rồi, hắn không phải là không để cho Cố Khinh Chu rời đi, đơn thuần chính là sợ hãi Cố Khinh Chu gặp phải một chút phiền toái. Lão Cố a, ngươi sợ cái gì đây, nếu là ở Đông Châu biên giới, ai dám đắc tội Khinh Chu? Hơn nữa Khinh Chu người mang đại cảnh quốc vận, cho dù có người muốn đối với Khinh Chu bất lợi, cũng phải cân nhắc một chút chính mình nhận không nhận lên này nhân quả lớn lao. Theo ta thấy, để cho Khinh Chu đi ra ngoài một chút đi. Liêu Nho mở miệng, nghe được Cố Khinh Chu có thể đột phá, hắn hận không được Cố Khinh Chu hiện tại tiểu gia môn, nếu là Cố Khinh Chu nguyện ý, hắn cho Cố Khinh Chu làm thú cưới cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, Cố Chấn Hải vẫn còn có chút do dự, một bên Cố Diệu Tổ lập tức mở miệng. "Cha, ta gần đây vừa vặn không việc gì, nếu không ta phụng bồi Khinh Chu ra ngoài đi, khác không nói, Khinh Chu đi theo ta, còn có thể thua thiệt." Cố Diệu Tổ mở miệng, hắn cũng cảm thấy Cố Khinh Chu hẳn là đi ra ngoài một chút, mỗi ngày buồn bực ở nhà, nhiều lần đều đột phá không được, xác thực muốn giải sầu một chút, nhất là Cố Khinh Chu mình cũng có tự tin, vậy càng là chuyện tốt. Quả nhiên, Cố Diệu Tổ vừa mở miệng, Cố Chấn Hải thoáng buông lỏng một chút miệng. "Như vậy đi, Khinh Chu, ngươi trước chậm 3 ngày, ra ra chuẩn bị cho ngươi ý đồ, chung quy thế đạo này lòng người hiểm ác, vẫn cẩn thận làm chủ." Lão gia tử mở miệng, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Cố Khinh Chu lưu 3 ngày, làm chút chuẩn bị. "Được, ra ra, ta đây đi xem xét rồi. Ba vị thúc bá, chất nhi xin được cáo lui trước. 3 ngày cũng còn tốt, mặc dù nóng lòng, có thể an toàn là số 1 cũng là lợi thật, vừa vặn cũng có thể xem nhiều sách." "Ừ, đi thôi, lão nhị, ngươi đi theo đi qua, nếu là Khinh Chu không thoải mái, lập tức đưa vào dưỡng long chỉ bên trong." Lão gia tử mở miệng, Cố gia lão nhị lập tức gật gật đầu, tràn đầy nụ cười mang theo Cố Khinh Chu đi tàng kinh cát. Liêu Nho một mặt hài lòng, không hổ là lão phu nhìn chúng người, quả nhiên Nho nhà à, tương lai phải là ta Nho gia thủ khoa. Hắn cảm khái, nhìn Cố Khinh Chu bóng lưng. "Ô kìa, quên hỏi ít chuyện rồi." Độ Tâm Thần Tăng đột nhiên mở miệng, mới vừa rồi đều bị đột phá cho hấp dẫn, quên muốn hỏi chút chuyện. "Ngươi còn hỏi? Thật không sợ Khinh Chu xảy ra chuyện?" Liêu Nho mở miệng, có chút tức giận. "Không phải, bần tăng chính là muốn hỏi một chút, Khinh Chu là thế nào biết như thế Phật pháp, liền như vậy, chờ thêm mấy ngày hỏi lại đi." Độ Tâm Thần Tăng tự hỏi tự trả lời. "Đừng nói trước những thứ này, mới vừa rồi mà nói đều nghe được đi, Khinh Chu lập tức sẽ xuống núi, các ngươi làm trưởng bối, bao nhiêu chuẩn bị chút lễ vật, bao nhiêu không có vấn đề, tâm ý có là được." "Được rồi, lão phu cũng đi trước chuẩn bị một, hai." Cố lão gia tử quét ba người liếc mắt, sau đó cũng đi xuống chân núi. Lưu lại có chút ngượng ba người. Cái này thật đúng là đem K3 vào chỗ chết đánh A23/8. Net TXT 21193320419534. Chương 8, thúc, xoáy không cố ra trong tàng kinh các. Cố Khinh Chu cầm lên một quyển du ký bắt đầu nghiêm túc là xem. Một bên nhị thúc thì có vẻ hơi không có chuyện làm, bất quá cũng không có đi quấy rầy Cố Khinh Chu. Như thế, mãi cho đến đêm khuya, Cố Khinh Chu đem cảnh sử thả lại kệ sách sau đó, cả người trở nên có chút càng không dễ rồi. Hắn hiện tại coi như là rõ ràng, tự thân tình cảnh có nhiều phiền toái. Mình dưới chân vương triều, được đặt tên là Đại Cảnh Vương Triều, đã có 600 năm lịch sử, lẽ thường tới nói, 300 năm coi như là một cái giới hạn, nơi này là thế giới tiên hiệp, cho nên 600 năm coi như là giới hạn. Đọc thuộc lịch sử đều biết, bất kỳ vương triều đều trải qua bất quá 300 năm lịch sử nệ, chủ yếu nòng cốt vấn đề chính là thổ địa sáp nhập. Đại Cảnh Vương Triều thổ địa sáp nhập có nghiêm trọng không? Cố Khinh Chu không biết, có thể mới vừa đọc xong Đại Cảnh Vương Triều lịch sử, cũng nhận được một ít tin tức. Cảnh Vương hướng Thái Tổ, vì cầu quốc gia yên ổn, đem chính mình đời đời con cháu toàn bộ phong vương, rồi sau đó trấn thủ các nơi, cho nên chôn vùi kinh thiên thai hoàng ẩm. Lên ba đời đế vương càng là trò gian nhiều lần, không được hướng một lòng tu tiên, tự mình mang binh đánh giặc, còn có một cái tuyệt hơn, tinh khiết lý tưởng hóa đế vương, sau khi lên ngôi xây dựng rầm rộ, đổi hạt lúa là tăng. Kết quả chẳng những không có để cho quốc gia phát triển không ngừng, ngược lại để cho Đại Cảnh Vương Triều lâm vào bế tắc, thẳng đến hoàng đế mới lên ngôi, mới hơi có chút chuyển biến tốt. Có thể Cảnh Chứa Đế cũng làm một món chuyện sai lầm, đó chính là vì cầu Đại Cảnh quốc vận tăng lên, lại đem một nửa quốc vận tặng cho chính mình. Nguyên bản là muốn mượn tự thân khí vận, kéo theo Cảnh quốc khí vận, lại không nghĩ rằng cả gốc lẫn lãi toàn thua không có. Bây giờ Đại Cảnh Vương Triều, Cố Khinh Chu dùng chân đầu ngón tay cũng muốn cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định khẩn trương tới cực điểm, lúc nào cũng có thể băng bản. Nếu như thật băng bản, mình cũng hội lưng đeo 8 ngày nhân quả, liên tiếp gặp tai nạn. Nhất định phải sớm một chút lên đường, trời mới biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, thật không đột phá mà nói, thật có phiền toái. Cố Khinh Chu thầm nghĩ trong lòng. "Khinh Chu, mệt không, tới uống xong tu bổ canh." Nhưng vào lúc này, nhị thuốc thanh âm vang lên, hắn bưng tới một chén canh nóng, mùi thơm mười phần. "Được." Nhận lấy canh nóng, Cố Diệu Tổ thanh âm tiếp tục vang lên, "Khinh Chu, thật ra ngươi không cần phải có quá nhiều áp lực, chúng ta có thể đột phá đã đột phá, nếu thật là không đột phá nổi, cũng không thể gọi là gia gia của ngươi cho ngươi giữ lại chút ít của cải, đủ ngươi đời này áo cơm vô ưu, vương lòng tinh thần là tốt rồi. Nhị thúc thanh âm vang lên, mang theo khuyên, sợ hãi Cố Khinh Chu áp lực quá lớn. Gia gia còn ẩn giấu nó này. Cố Khinh Chu có chút không nghĩ đến, hắn một cái uống vào canh nóng, không nhịn được cười nói, ngươi cũng không nhìn một chút gia gia của ngươi là ai, bất quá nói như vậy, nhị thúc vẫn là hy vọng ngươi có thể đột phá. Không chỉ là vì chính ngươi, cũng là vì chúng ta Cố gia. Mấy năm này, chúng ta Cố gia chịu quá nhiều mắt lạnh rồi, muốn ngươi thật có tiền đồ, đánh vỡ ràng buộc, bước lên tu hành, thật có lúc này, nhị thúc cũng không dám muốn sẽ là như thế nào cảnh tượng. Nhắc tới đột phá, Cố Diệu Tổ không nhịn được siết chặt gì họ, lộ ra phá lệ hưng phấn. Nhị thúc, yên tâm đi, lần này ta có niềm tin rất lớn. Cố Khinh Chu rõ ràng, từ trên xuống dưới nhà họ Cố vì chính mình bỏ ra bao nhiêu. Vậy thì tốt. Tiên Tiên Chí Tôn Thánh Thể, nếu là bỏ qua cái này hoàng kim tình thế, nhị thúc thật thay ngươi cảm thấy không cam lòng. Mẹ hắn, các tộc thiên tiêu lớp lớp xuất hiện, một cái so với một cái kinh khủng, không nói Trung Châu đám kia quái vật, liền nói chúng ta Đông Châu, Tam Đại Thánh Địa, Kiếm Thiên Thể, Âm Dương Thể, còn có cái quái vật sinh ra lưng mèo nhật một đồ. Nếu không phải ngươi còn không có đánh vỡ ràng buộc, bước vào tu hành, cũng không tới phiên bọn họ kêu gạo, suy nghĩ một chút cũng có thể tiếc à. Hoàng kim tịch thế, thiên tiêu tề hiện ra, này vốn nên thuộc về ngươi thời đại, để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng thời đại. Cũng không biết là nguyên nhân gì, nhắc tới đương đại một ít thiên tiêu, nhị thúc tâm tình rõ ràng có biến hóa, hận không được hóa thân chính mình, nhập thế đánh nhau. Căn cứ chi nhớ tin tức, trình mình vị này nhị thúc nghe nói lúc còn trẻ cũng là vị thiên tài, đứng sau cha mình, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, từ bên ngoài sau khi trở về tâm tính đại biến, lộ ra phá lệ bình thường. Cho đến chính mình sinh ra sau đó, chính mình nhị thúc phảng phất có còn sống ý nghĩa, nếu như nói ra ra mình vì chính mình vơ vét thiên tài địa bảo không tiếc mặt mũi. Vị này nhị thúc thì có thể làm được không chừa thủ đoạn nào, thậm chí lừa gạt sự tình cũng không thiếu làm, mấy năm qua này liền có không ít người tìm tới cửa tìm Cố Diệu Tổ trả nợ, nhưng đều bị chính mình lão gia tử ngăn ở ngoài cửa. Cho nên trình mình vị này nhị thúc danh tiếng cũng sẽ không quá tốt. Mà Cố Diệu Tổ nhắc tới hoàng kim tình thế, mới vừa xem qua trong sách cũng có đề cập tới. Đại khái là 60 năm trước, thiên địa phát sinh biến hóa, đủ loại thiên kiêu rối rít đăng tràng, 10 năm một cái đại biến dạng. Mà theo chính mình xuất thế sau đó, hết thể chất đã thành liêu không nói, trung quy mạnh hơn nữa thể chất, cũng không sánh bằng tiền tôn chính tay viết ghi lại tiên tiên chí tôn thánh thể cường. Nhưng này cũng không đại biểu đại thế khuyết thiếu thiên tài, ngược lại thiên kiêu xuất hiện tần số càng nhiều, hơn nữa thể chất một cái so với một cái khoa trương. Chính mình nhị thúc đã từng cũng coi là đương thời thiên kiêu, có thể đối với hiện tại mà nói, cho dù không có trình mình bị này thánh thể, cũng không thể coi là gì đó. Quả nhiên một đời phiên bản một đời thần. Nhị thúc, ta xem nhiều sách như vậy, tại sao không có cảnh giới phân chia ạ? Nhắc tới cái này, Cố Khinh Chu không khỏi nhớ đến một chuyện rồi. Bất kể là trong đầu trí nhớ, vẫn là này trong tàng kinh các thư tịch, Cố Khinh Chu đối với trước mặt hệ thống thế giới cảnh giới hoàn toàn không rõ ràng, chỉ biết tổng cộng có 15 cảnh giới, mỗi một cảnh giới cụ thể là gì đó, hoàn toàn không hiểu. Gia gia của ngươi không để cho nói, sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Diệu Tổ tùy ý trả lời. Vậy ngươi cho ta nói một chút, lập tức sẽ nhập thế rồi, nếu là liền cảnh giới đều không hiểu, không được mất mặt. Cố Khinh Chu mở miệng. Nhị thúc nghe một chút ngược lại cũng không cảm thấy được gì đó, lúc này gật đầu một cái nói, thiên hạ tu sĩ, vô luận là nho thích đạo tầm giáo, vẫn là võ đạo, kiếm thuật, trận sư, hết thảy cảnh giới đều phân chia 15 cảnh. Bất quá, 10 cảnh vô danh, sở hữu pháp môn trước 10 cảnh giới đều không nổi danh xưng, 10 cảnh sau đó mới nổi danh xưng. Cố Diệu Tổ cấp cho trả lời. Trước đó 10 cảnh như thế phân chia ạ? Cố Khinh Chu tràn đầy hiếu kỳ. Mệnh vòng phân chia. Cố Diệu Tổ mở miệng, trong lúc nói chuyện, hắn xuất hiện sau lưng màu xanh vòng sáng, tổng cộng có 9 vòng. Một vòng một cảnh, đến đệ thập cảnh thì sẽ sinh ra 10 vòng. Màu sắc bất đồng đại biểu bất đồng tu hành, màu xanh đại biểu đạo pháp, liễu nho là màu trắng, độ tâm thần tăng là kim sắc. Mà 10 cảnh bên dưới thực lực phân biệt không tính đặc biệt lớn, nếu không có thể chất đặc thù hoặc trời sinh dị tượng loại này, cũng liền gấp mấy lần kém, 10 cảnh sau đó cũng không giống nhau, một cảnh nhất trọng thiên. Hắn nghiêm túc là Cố Khinh Chu giảng giải cảnh giới phân chia. 10 cảnh sau đó, chi mệnh, kim cương, thông huyền, thiên nguyên, chứng đạo, này 5 cảnh mới thật sự là cường giả. Cho nên 10 cảnh sau đó, mỗi một vị đều là nổi tiếng thiên hạ tồn tại, chỉ bất quá phần lớn người một đời đều kẹt ở đệ thập cảnh, tương giống với chúng ta gia gia, vô luận là thiên phú vẫn là thể chất, đều cũng coi là người xuất sắc. Cộng thêm trên có nhà chúng ta dưỡng long chỉ, nhưng cũng kẹt ở đệ thập cảnh không lên nổi, không biết thiên mệnh, khó mà hỏi. Cố Diệu Tổ giảng giải rất cẩn thận, Cố Khinh Chu nghe như si mê như say sưa. Như thế, hai người tán gẫu bên dưới, mấy giờ cứ như thế trôi qua, Cố Khinh Chu cũng coi như là rõ ràng 15 cảnh khác biệt. 10 cảnh sau đó, Cố Diệu Tổ cũng không phải vô cùng rõ ràng, chỉ biết rất mạnh rất mạnh. 10 biên giới, 1 đến 3 cảnh, thuộc về một cái cao thủ võ lâm phạm vi, gì đó đao thương bất nhập, thủy hỏa khó khăn gần, lực như hổ báo. 4 đến 6 cảnh thì liền nắm giữ cương khí, thông qua Cố Diệu Tổ miêu tả, Cố Khinh Chu chính mình đổi một hồi, tương đương với phong vân cái loại này cao võ cường giả, kiếm khí, cương khí, khả thi triển một ít cơ sở đạo pháp thần thông. 7 đến 9 cảnh, liền muốn khoa trương một điểm, thần thông đạo pháp hạ bút thành văn, một người có thể địch mấy ngàn thiết kỵ. 10 cảnh thuộc về một cái phi thường lung túng điểm, trên không lo thì dưới lo làm gì, 100 cựu cảnh tu sĩ không đánh lại một cái 10 cảnh tu sĩ, nhưng một cái 11 cảnh tu sĩ, giơ tay lên liền có thể nghiền chết một cái 10 cảnh tu sĩ. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều không thể tính cả những vật khác, thí dụ như nói Cố gia nắm giữ thánh khí, Cố lao ra tử xuất ra thánh khí, 11 cảnh tu sĩ cũng phải chạy. Trung quy thánh khí tương đương với một vị trên đời thập tam cảnh tu sĩ, chỉ cần có thể kích hoạt. Cố gia tổ tiên ban đầu nhưng là nho gia bản thánh, thiên nguyên cảnh tồn tại, đi lên nữa một bước chính là nho gia thánh nhân, chứng đạo viên mãn. Mà thôi lên sở hữu cảnh giới phân chia, đều không thể tính cả thể chất đặc thù cùng với pháp bảo dị tượng, những thứ này thuộc về quá mức gia tăng, khó mà phân chia. Thí dụ như nói âm dương thể, sinh ra âm dương viên mãn, loại này tuyệt thế thiên điều, dù là đệ nhất cảnh, cũng có thể vượt biên giới cặc cặc giết lung tung, âm dương thái cực đồ vừa ra, mười cảnh bên dưới tu sĩ thật đúng là khó đối phó. Tương đương với tiên thiên kèm theo một món bản mạng pháp bảo, đây cũng là tại sao tiên thiên chí tôn thánh thể có thể đưa tới lớn như vậy chú ý được trời ưu đãi thể chất, cũng không cách nào so sánh tiên thiên ưu thế. Liên thật giống như trước đây đọc sách, mặc cho ngươi như thế len lén học tập, không bằng thiên tài nói chuyện phiếm đánh giấm cả ngày, tới gần khảo thí quét hai mắt sách lưu nhóm. Nếu như cố gắng hữu dụng mà nói, vậy còn muốn thiên tài làm cái gì? Kia thiên tôn đây. Đại khái rõ ràng sau đó, Cố Khinh Chu không nhịn được lại một lần nữa hỏi dò. Thiên tôn. Cố Diệu Tổ có chút im lặng, ngài khoan hay nói, cái này thật đúng là đã hỏi tới hắn kiến thức khu không thấy được. Rất khó giải thích, cảnh giới này có rất nhiều loại ý kiến, có nói thiên tôn chính là 15 cảnh cường giả, cũng có nói thiên tôn là một thời đại thứ nhất đến 15 cảnh tồn tại, nắm giữ thiên mệnh, trung vi chứng đạo cũng có trước sau. Nhị thúc trả lời rõ ràng rất mơ hồ. Đó chính là nói, rất có thể cảnh giới không ngừng 15, khả năng còn có 16, 17, 18 thập kỷ, trung vi vạn 5 năm tháng đối với thiên địa mà nói chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều thứ khả năng mai táng lịch sử trường hạ bên trong. Nhị thúc, ngươi nói có thể hay không, quả thật đến 15 cảnh sau, phát hiện chúng ta thế giới bây giờ chỉ là một góc băng sơn. Khả năng còn có cường đại hơn thế giới. Cố Kinh Chu nói lên một cái rất kinh điển internet văn đàn thiết lập. Chỉ là lời vừa nói ra, Cố Diệu Tổ cũng không có lộ ra rất khiếp sợ, ngược lại thì nghiêm túc nói, nguyên cái ý nghĩ này có không ít người nói lên. Thứ nhất là gần đây trăm năm, một ít chôn ở danh sơn mộ lớn xuất thế, trong đó có không ít thượng cổ hiến văn, trong đó đề cập tới cảnh giới nói đến. Thứ hai là đến nay mới thôi, thiên ngoại thiên cùng với tứ hải chỗ sâu cũng không có người liên quan đến, cho dù là chúng ta tổ tiên, đối mặt Đông Hải cũng lựa chọn buông tha, lưu lại bốn chữ rời đi. Cố Diệu Tổ kể lịch sử, thật sâu hấp dẫn tới Cố Khinh Chu. Chữ gì? Cố Khinh Chu tràn đầy hiếu kỳ. Mười phần chết chắc. Cố Diệu Tổ chậm rãi mở miệng, để cho Cố Khinh Chu không khỏi chắt lưới. 14 cảnh nho ra bàn thánh, quả nhiên lưu lại đánh giá như thế, có thể thấy này Đông Hải ẩn nút đại bí mật ra được rồi, đừng làm luận muốn, vô luận có hay là không có, đều cần đi tới một bước kia mới có thể biết. Hơn nữa, ngẩng đầu nhìn lại, tinh thần huyền thiên, đều không nói cái gì Đông Hải Tây Hải, liền nói trên trời nhiều như vậy tinh thần, nói không chừng có một hành tinh cổ bên trong liền ẩn dưỡng sinh mạng, loại vật này đừng suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều đối với tu hành không tốt. Cố Diệu Tổ cắt đứt Cố Khinh Chu suy nghĩ lung tung. Có hay không mạnh hơn thật ra không trọng yếu là tự thân, tu hành sợ nhất chính là buồn lo vô cớ. Biết. Cố Khinh Chu gật gật đầu, công nhận nhị thúc lời nói này, nhưng trong lòng cũng sát thực bị đốt. Khinh Chu. Lúc này, nhị thúc chậm rãi đứng dậy, sau đó đẩy cửa sổ ra, một trận gió mát phất phơ thổi lên nhị thúc tóc mai, nguyệt quang chiếu xuống một chút, hắn thanh âm lại lần nữa vang lên. Lớn như vậy thế, đi xem một cái đi. Hắn thanh âm trầm thấp, ánh mắt thâm thúy, nhìn về Minh Nguyệt, giờ khắc này lại không nói ra được ý cảnh. Lớn như vậy thế, đi xem một cái đi. Cố Khinh Chu bình tĩnh, nhưng trong lòng nhưng không cách nào bình tĩnh. Cũng nhưng vào lúc này, Cố Diệu Tổ thanh âm lại lần nữa vang lên. Khinh Chu. Cố Khinh Chu nhìn mình nhị thúc, chẳng biết tại sao, thoạt nhìn có chút bất cần đời nhị thúc, thoáng cái trở nên phá lệ có bức bách phong cách rồi, bất quá hắn cũng tò mò, chính mình nhị thúc lại muốn nói gì. Thúc, xoáy không. Thanh âm hạ xuống, để cho đầy ngực kỳ vọng Cố Khinh Chu trong nháy mắt yên lặng. 23/8. Net, TXT, 21193320419531315. Chương 9, 9 cái cựu trong tàng kinh các. Cố Khinh Chu có chút không nói gì, như thế bên cạnh mình người suy nghĩ đều có điểm không quá bình thường. A lao ra từ là, độ tâm thần tăng bọn họ cũng vậy, đám người này tuổi tác lớn, lao hồ đồ có thể lý giải, chính mình này nhị thúc thoạt nhìn cũng chỉ 40 mấy tuổi a, chẳng lẽ thật bị ép điên. Lần nữa cầm một quyển sách lên tịch, Cố Khinh Chu không để ý đến chính mình nhị thúc, tiếp tục giải cái thế giới này. Được rồi, Khinh Chu, ngươi hảo hảo đọc sách, thúc đi tìm gia gia của ngươi một chuyến. Lúc này, nhị thúc mở miệng, phải đi tìm Cố lao gia tử. Được. Cố Khinh Chu gật gật đầu. Sau đó liền nhìn đến nhị thúc trực tiếp hướng lấy cửa sổ chui vào. Nhị thúc, không đi thang lầu. Cố Khinh Chu hơi nghi hoặc một chút. Không được gì, theo cửa sổ đi càng nhanh lên một chút, gặp lại. Cố Diệu Tổ thanh âm vang lên, nói xong trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống, nói thật Cố Khinh Chu cũng không cho là mình nhị thúc là vì bất chuyện, thuần túy chính là đùa bỡn chơi. Không quá lý giải, sắp 50 tuổi người, như vậy thích đùa bỡn chơi làm gì? Tu tiên luyện tập sinh. Lắc đầu một cái, Cố Khinh Chu đã không còn gì để nói, thói quen là tốt rồi. Chỉ là, ngay tại Cố Khinh Chu chuẩn bị đọc sách lúc, nhị thúc đầu xuất hiện ở cửa sổ, vẻ mặt thành thật nói: "Khinh Chu, thúc mới vừa rồi xoáy không?" Cố Diệu Tổ thanh âm vang lên, hù dọa Cố Khinh Chu nhảy một cái. "Nhị thúc, ngươi đây là cần gì chứ?" Cố Khinh Chu thật sự là có chút hết ý kiến, hơn nửa đêm, ngươi đột nhiên chơi đùa chiêu này. Tốt tại chính mình năng lực chịu đựng cường, nếu không thật muốn bị sợ mắc lỗi. "Được rồi, thật đi, ngươi hảo hảo đọc sách." Cố Diệu Tổ nhe răng cười một tiếng, sau đó biến mất cửa sổ. Cố Khinh Chu có chút im lặng, lập tức đứng dậy đi tới bên cửa sổ, gắt gao chế trụ, tránh cho lại gặp kinh sợ. Nửa khắc đồng hồ sau, Cố gia chính viện, đèn đuốc sáng choang, Cố lao gia tử ngồi một mình nội đường, nhìn một quyển danh sách ở nơi nào tự lẩm bẩm. Thiên Âm Tông thiếu linh thạch 40 vạn, Thanh Minh Tông thiếu linh thạch 700.000, Nam Hải Tông thiếu linh thạch 54.000. Hoàn trả tiếng cũng lớn, có thể màn đêm thăm thẳm bên dưới, lộ ra phá lệ rõ ràng. "Cha, ngươi tại làm gì?" "Nhé, chúng ta phát tài, lại còn mua được thánh tâm linh quả." "Cha, ngươi cái này thì có chút quá hào phóng đi." Không lâu lắm, Cố Diệu Tổ thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, vừa xài bước xuất giá hạng, ngồi ở bên trái vị thứ nhất, cầm lên một viên thúy hồng sắc trái cây liền ăn, lộ ra phá lệ tùy ý đang ở tính sổ lão gia tử ngẩng đầu liếc mắt một cái Cố Diệu Tổ, chậm chậm rãi mở miệng, "Đây không phải là thánh tâm linh quả, đây là gỗ đỏ quả, cha khiến người bôi một lớp nhan nước sơn ở phía trên, thoạt nhìn giống như thôi." Thanh âm vang lên, Cố Diệu Tổ nhất thời ngẩn người. "Gỗ đỏ quả? Trái cây này không phải ăn không được sao? Này khách nhân nếu tới rồi, ăn một miếng làm sao giờ?" "Gỗ đỏ quả mặc dù tiêu quả, nhưng này đồ vật hoàn toàn không thể ăn, vừa đắng vừa chát, ăn hết vẫn không thể tiêu hóa, tu sĩ ăn cũng còn khá, nhiều nhất thuốc dục gói, phàm nhân nếu là ăn, dễ dàng xảy ra chuyện." "Ăn một miếng, không cho mượn nhà chúng ta linh thạch, còn có quả ngon để ăn." Lão gia tử tức giận mở miệng, nhìn Cố Diệu Tổ ánh mắt thỏa đáng chính là địa chủ nhìn con phá của cảm giác. "Kia bạn nhất người ta mượn đây?" Cố Diệu Tổ hiếu kỳ hỏi. "Mượn." Nghe nói như vậy, lão gia tử cơ hồ không mang theo bất kỳ suy nghĩ, tiền đều mượn, còn muốn ăn trái cây. Thanh âm vang lên, Cố Diệu Tổ phá lệ im lặng, hắn đột nhiên ý thức được, Cố gia là thực sự bị Cố Khinh Chu ăn chết rồi, nếu không cũng sẽ không đem một cái đường đường mười cảnh đạo tu, bước thành một cái vô lại. "Không đúng, là lão lại." "Chuyện làm thế nào?" Lão gia tử không có dây dưa cái đề tài này, chỉ là không ngừng lật xem trong tay danh sách, hỏi dò những chuyện khác. "Sự tình thỏa đáng. Bất quá, cha, ngươi xác định chúng ta thật muốn đi đến một bước này sao? Đây nếu là bại lộ ra, chúng ta Cố gia liền hoàn toàn xong rồi." Nghe nói như vậy, Cố Diệu Tổ đầu tiên là gật gật đầu, sau đó có vẻ hơi nghiêm túc. "Đều đã làm, còn có cái gì thật hối hận? Bây giờ khôi phục Cố gia duy nhất hy vọng, ngay tại Khinh Chu trên người, lại không nói Khinh Chu lần này nhất định đột phá, nếu như lui 10.000 bước tới nói, Khinh Chu không có đột phá, Cố gia cũng xong rồi." "Không, không chỉ là Cố gia, toàn bộ Đông Châu đều xảy ra đại sự, ngươi vẫn còn quá những thứ này làm chi?" Lão gia tử lộ ra rất tùy ý, rất nhiều một bộ sau khi ta chết, quản hắn khỉ gió ngập lụt ngút trời tư thái. Cố lão nhị nghe nói như vậy, không khỏi gật gật đầu, đồng ý cha mình, bất quá hắn không có trực tiếp đáp lời, ngược lại thì trầm tư hồi lâu sau, nói lên chính mình nội tâm lớn nhất nghi ngờ. "Cha, ngươi theo ta nói đảo tâm ổ mà nói, ta là ngươi con trai ruột, ngươi không thể gạt ta." Cố Diệu Tổ phá lệ nghiêm túc nhìn mình cha, một bộ ta đọc thiếu ngươi đừng lừa bịp ta dáng vẻ. "Lời này của ngươi nói, cha lúc nào lừa gạt ngươi?" Cố Chấn Hải có chút tức giận. "Hồi trên gạt ta đi kim cắt đỏ mạc gáp tại bảo vật, nói để cho ta đi qua chính là phụ tá 1, 2, kết quả đi rồi phát hiện chỉ có một mình ta hộ tống. Tốt nhất trở về, gạt ta đi lĩnh Nam Tông đòi nợ, kết quả là nhà chúng ta thiếu người ta nợ, ta đi qua cho người ta đốt nửa năm thiết, mới được thả ra. Còn có một lần, gạt ta nói giao chỉ thánh nữ xem trọng ta dung mạo, ta đều làm xong hy sinh chuẩn bị, kết quả không nghĩ đến người ta căn bản sẽ không xách chuyện này, là ngươi muốn cho ta ở rể đi qua, làm hại ta mất hết mặt mũi, bây giờ còn có người chê cười ta." Nghe nói như vậy, Cố Diệu Tổ lập tức phát cáo rồi, thuộc như lòng bàn tay bình thường đem từng món một chuyện nói ra. Được rồi, ngươi cái này thủ tính cách, cũng không biết từ nơi này học được. Kia mấy chuyện đúng là vi phụ không có nói rõ ràng, nhưng cũng không tính được phiến. Được rồi, ngươi trực tiếp hỏi, cha lúc này bảo đảm không lừa ngươi." Cố Chấn Hải cũng không nghĩ đến chính hắn một nhi tử như vậy thù dai, thật sự là có chút không nói gì. "Cha, ngươi nói Khinh Chu đến cùng có thể hay không đột phá thành công ạ? Nếu là không nắm chắc được mà nói, cứ dựa theo ta kế hoạch đến đây đi, phiến cuối cùng một làn sóng linh thạch, để lại cho Khinh Chu nửa đời sau dùng, danh tiếng vật này chúng ta 18 năm trước liền ném không có, cũng không kém một điểm cuối cùng." Cố Diệu Tổ nói lên chính mình nghi vấn. Nghe nói như vậy, lão gia tử lập tức cười lạnh. "Ta còn tưởng rằng ngươi có thể hỏi ra thứ gì, không nghĩ đến ngươi cũng như bên ngoài đám người kia bình thường tầm nhìn hạn hẹp." Lão gia tử cười lạnh, trực tiếp châm chọc, căn bản không quan tâm trước mặt người là chính mình thân sinh tử tự. "Cha, ngươi một nhà không nói hai nhà mà nói, lời này của ngươi phiến phiến bên ngoài người thì coi như xong đi, chúng ta người trong nhà, ngài trực tiếp nói rõ đi." Cố Diệu Tổ không thèm để ý Cố Chấn Hải, hắn chỉ muốn được đến chân tướng. "Được rồi, nếu lời đều nói đến mức này, vi phụ sẽ không cất." Cố Chấn Hải đứng dậy, nhìn Cố Diệu Tổ thần sắc vô cùng kiên định nói. "Nhưng nếu là dĩ vãng, vi phụ thật đúng là không dám nhất định bảo đảm, nhưng lúc này đây, vi phụ có thể bảo đảm, Khinh Chu tất có thể đột phá." Cố Chấn Hải vô cùng kiên định, để cho Cố Diệu Tổ tràn đầy hiếu kỳ. "Tại sao?" Cố Diệu Tổ không hiểu. "Vi phụ hỏi ngươi, như thế nào cửa số?" Cố Chấn Hải dò hỏi. "Cửu." Cố Diệu Tổ trực tiếp trả lời. "Kia cửu cửu được mấy?" Cố Chấn Hải tiếp tục hỏi. "18." Cố Diệu Tổ thoáng suy tính một chút, ngay sau đó cho ra một cái đáp án. "Cố Chấn Hải, thật giống như có vấn đề, nhưng thật giống như lại không vấn đề. 9 cái cửu đây." Cố Chấn Hải đổi một tỷ dụ. "4 cái 18." Cố Diệu Tổ rẻ đặt trả lời. "Cố Chấn Hải, ngươi có mèo bánh đúng không? Ngươi có phải hay không cảm thấy rất thú vị? Cha với ngươi nghiêm túc giảng giải, ngươi đặt nơi này theo ta chơi đùa ngạnh. Ngươi sẽ không cảm thấy rất buồn cười chứ?" "81, 81. Tại lão gia tử nhìn chăm chú bên dưới, Cố Diệu Tổ cười miệng một tiếng. "Vậy ngươi hiểu chưa?" Lão gia tử mở miệng, một câu nói để cho Cố Diệu Tổ bối rối. "99, 81, đúng vậy, theo Khinh Chu đột phá có quan hệ gì?" "Cha, ta lúc còn trẻ không quá thích đọc sách là ta sai, có thể ngươi không thể đem ta làm kẻ ngu phiến à?" Cố Diệu Tổ thật không lý giải, có thể trong phút chốc hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ rồi. Ồ, ta hiểu rồi, cha, ngài là ý nói, số 9 là số lớn nhất, 81 chính là cực số bên trong cực số, ý nghĩa Khinh Chu sẽ tại cực số bên trong lột xác, hoàn thành cuối cùng nhảy lên.
Hay a, cha, ta hiểu rồi.
Cố Diệu Tổ nhất thời hiểu ra, sau đó trên mặt tràn đầy hiểu ra vui mừng. Có thể lão gia tử vẫn không khỏi sửng sốt một chút.
A, ta không phải cái ý này a.
Lão gia tử lắc đầu một cái, có chút ngây ngô.
Vậy ngài là ý gì?
Cố Diệu Tổ lúc này thật nghi ngờ.
Ta ý tứ chính là, 81 lần rồi, án sát suất tới nói, lần kế chính là 8 phần 10 sát suất, chúng ta lần sau góp nhặt 10 lần tài nguyên, đây chính là 9 thành sát suất, này còn muốn là vẫn không thể đột phá.
Vậy thì không có thiên lý.
Lão gia tử vẻ mặt thành thật giải thích,
nhưng rất nhanh lại gật đầu một cái.
Bất quá vi phụ cảm thấy ngươi bộ này ý kiến tốt hơn, cực hạn lột xác, cuối cùng nhảy lên, hắc, ngươi khoan hãy nói, nghe vẫn thật lợi hại.
Ta bây giờ liền viết ơ, nói cho ngươi biết ba vị sư thúc sư bá, bọn họ muốn là biết, làm lên công việc tới càng hăng hái, ha 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 ha.
Lão gia tử cười rất vui vẻ.
Cố Diệu Tổ, được rồi, khoảng thời gian này thật tốt bảo vệ Khinh Chu, những chuyện khác trước đừng để ý.
Lão gia tử mở miệng, muốn đẩy Cố Diệu Tổ đi.
Cha, ta một người sợ là có chút không an toàn chứ.
Cố Diệu Tổ đứng dậy, cũng nói ra bản thân lo lắng.
Ngươi yên tâm, ngươi Khinh Vũ sư bá đã phái người tới bảo vệ Khinh Chu.
Cố Chấn Hải tiếp tục cầm lên danh sách tính toán.
Khinh Vũ sư bá,
chẳng lẽ là đem Vấn Nam Tiên gọi qua rồi hả?
Cố Diệu Tổ có chút kinh ngạc.
Vấn Nam Tiên,
Đông Châu thập đại thiên kiêu một trong, cũng là lập tức Thiên Nguyên Đạo Tông duy nhất bài diện cùng nội tình. Đông Châu kiếm tu ngày thứ nhất, trời sinh kiếm đồng, kèm theo dị tượng, là 36 thánh thể một trong, Thiên Nguyên Đạo Tông đương đại đại sư mình 3 năm trước đây cũng đã bước vào đệ thập cảnh, là đương đại thiên kiêu bên trong có hy vọng nhất tại 30 tuổi trước bước vào 11 cảnh tu sĩ. Nếu như không phải Cố Khinh Chu, Vấn Nam Thiên vốn phải là Đông Châu đứng đầu lóe sáng thằng nhóc, khả năng không ai sánh bằng.
Ừ, có hắn tại, Đông Châu biên giới ngược lại cũng không sợ có người tìm phiền toái, 10 cảnh bên trên người không dám động Khinh Chu, 10 cảnh bên dưới cũng không mấy cái đánh thắng được Vấn Nam Thiên.
Cố Chấn Hải gật gật đầu.
Đây cũng là, bất quá người này đầu óc tốt giống như có chút không quá bình thường a.
Cố Diệu Tổ nhíu mày một cái, có chút lo âu.
Là, cái này Vấn Nam Thiên cái gì cũng tốt, nhưng chính là một điểm, suy nghĩ có chút không quá bình thường.
23/8.
Net, TXT, 21993. 204-1953-16.
Chương 10, Tôn Đô giả đồ không cần bỏ ra tiền, suy nghĩ có vấn đề hay không rất trọng yếu sao?
Lão gia tử liếc mắt một cái Cố Diệu Tổ, người sau thoáng yên lặng, có thể tưởng tượng rồi muốn cảm thấy không có tật xấu gì, lập tức cũng liền không nói gì.
Được rồi, nay sổ sách ngươi cầm xong, ngàn bạn lần chớ ném.
Lúc này, lão gia tử cầm trong tay sổ sách giao cho Cố Diệu Tổ.
Sổ sách?
Cố Diệu Tổ tùy ý mở ra liếc mấy cái, ngay sau đó có chút kinh ngạc,
cha, này ý gì hả?
Là muốn trả nợ sao?
Sổ sách lên rậm rạp chẳng chịt nhớ kỹ không ít tiền nợ ghi chép, số lượng không coi là quá lớn, cha mình mới vừa một mực cầm lấy tính toán, điều này làm cho Cố Diệu Tổ có chút kinh ngạc.
Mấy năm nay, Cố gia chỉ có vào chứ không có ra, làm sao đem tiền trả lại ạ?
Hả, ta hiểu rồi, cha, ngươi là sợ Khinh Chu lần này ra ngoài đột phá, phòng ngừa đám người này đến tìm chúng ta muốn hồi báo, cho nên đem những này tiểu ngạch trước trả, là cái ý này sao?
Bất đồng Cố lão gia tử mở miệng, Cố Diệu Tổ dành trước trả lời.
Thật không nghĩ đến, lão gia tử tức giận nhìn lướt qua, chợt mở miệng, ta là cho ngươi tiếp cận cái trình
Khinh Chu đến lúc đó nhập thế, ngươi xem tình huống, từng nhà tìm đi qua, nhìn xem có thể hay không mượn nữa điểm linh thạch, tiếp cận cái số chẵn.
Thanh âm vang lên, Cố Diệu Tổ không khỏi cứng họng, xem bộ dáng là chính mình đánh giá cao lão gia tử.
Cha, kia ta đi trước, có chuyện gì đi tàng kinh các gọi ta là tốt rồi.
Cố Diệu Tổ đứng dậy, hướng ngoài cửa đi tới.
Theo Cố Diệu Tổ sau khi rời đi, Cố lão gia tử cũng ngay đầu tiên đứng dậy, lặng lẽ đi tới trước đường, ngẩng đầu nhìn lướt qua minh nguyệt, mắt thần cách bên ngoài phức tạp.
Cùng lúc đó,
Đông Châu, Thiên Nguyên Đạo Tông, Xích Phong. Nơi này là Thiên Nguyên thập tam phong đầu, khắp nơi trồng đỏ ngầu cây, đỏ ngầu cây có thể luyện chế đốn ngộ hương, giá trị bất phàm. Hiện nay cả ngọn núi bên trên, loại trừ một cây đỏ ngầu tổ thụ bên ngoài, còn lại không thấy được một cây đỏ ngầu cây. Nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản, mấy năm nay vì giúp đỡ Cố Khinh Chu, Thiên Nguyên đạo tông trên căn bản đem nên mua kỳ chân dị bảo bán tất cả, nếu không phải Thiên Nguyên trưởng môn kêu khóc yêu cầu Khinh Vũ đạo nhân chữa chút căn cơ. Nay đỏ ngầu tổ thụ phòng trường không biết qua tay bao nhiêu rồi. Nói tới nói lui vẫn là Cố lão gia lòng dạ mềm mại, nhìn Thiên Nguyên trưởng môn tuổi đã cao ôm Khinh Vũ đạo nhân chân. Một cái nước mũi một cái nước mắt, nếu không dựa theo đương thời tình huống, Khinh Vũ đạo nhân đều nói tốt giá cả, đã sớm bán hết. Mà vào giờ phút này, Khinh Vũ đạo nhân chậm rãi xuất hiện ở Xích Phong bên trên.
Nam Thiên.
Theo Khinh Vũ đạo nhân chậm rãi mở miệng, không lâu lắm một đạo thanh sắc quang mang trong nháy mắt xuất hiện ở Khinh Vũ đạo nhân trước mặt. Là tên nam tử, không sai biệt lắm 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, tướng mạo anh vũ, mặc lấy thiên nguyên đạo bào, mi tâm chỗ có một đạo đỏ ngầu ấn ký, đạo quan buộc tóc, có một loại không nói được khí chất. Nhất là một đôi mắt, thâm thúy lạnh lùng, phản phất không có một tia nhân tính cảm tình. Người này chính là danh chấn Đông Châu thập đại thiên kiêu một trong, Thiên Nguyên đạo tông đại sư mình, Vấn Nam Thiên, Tiên Thiên kiếm đồng. Hắn đứng ở một thanh phi kiếm màu xanh bên trên, nhìn về phía Khinh Vũ đạo nhân, cung kính làm lễ, đệ tử gặp qua thái thượng trưởng lão. Vấn Nam Thiên mở miệng, lễ nghi lên không có chút nào đi quá giới hạn. Nhìn Vấn Nam Thiên, Khinh Vũ đạo nhân trong lòng tràn đầy đủ loại cảm khái, này vốn là Thiên Nguyên đạo tông mạnh mẽ nhất yêu, cũng là có tư cách cạnh tranh Đông Châu thiên kiêu số một tồn tại. Thậm chí thả vào Trung Châu đi, cũng có sức đánh một trận tồn tại, đáng tiếc cũng là bởi vì Cố gia ra một vị trí tốt thể, cho tới thuộc về hắn ánh sáng hoàn toàn biến mất, chỉ có thể trở thành bối cảnh bản. Hơn nữa bởi vì Cố Khinh Chu nhiều lần nguyên nhân thất bại, đưa đến Tiên Nguyên Đạo Tông không cách nào cấp cho Vân Nam Thiên tương ứng tài nguyên. Nếu không thì, bằng Vân Nam Thiên tâm tính cùng với Thiên Phú, Thiên Nguyên Đạo Tông hưng thịnh 500 năm không thành vấn đề. Đáng tiếc không có nếu như A Nam Thiên, qua 2 ngày Cố Gia Chí Tôn đem nhập thế tu hành, lão phu dự định cho ngươi vì đó hộ đạo, bảo vệ Cố Gia Chí Tôn, ngươi có bằng lòng hay không? Khinh Vũ đạo nhân mở miệng, đem hộ tống chuyện báo cho biết Vân Nam Thiên. Đệ tử nguyện ý. Vân Nam Thiên không chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng. Khinh Vũ đạo nhân không có chút nào kinh ngạc, phản phất đã sớm đoán được bình thường trung quy Vân Nam Thiên chưa bao giờ hội cự tuyệt tông môn bất cứ chuyện gì. Trưởng lão, dám hỏi cái này bảo vệ là trình độ gì? Vân Nam Thiên mở miệng, nói lên chính mình nghi ngờ. Đem hết toàn lực, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới Cố Gia Chí Tôn. Hộ đạo trong lúc, bất kỳ nguy hiểm nào cần bóp chết trong trứng nước. Khinh Vũ đạo nhân lên tiếng, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương. Vân Nam Thiên tinh tế nhai kỹ những lời này, sau đó tiếp tục mở miệng, nếu như Cố Gia Chí Tôn chính mình thương tổn tới mình đây. Hắn dò hỏi, Khinh Vũ đạo nhân, nói thật, tự mình cái này thiên tiêu, vô luận là tướng mạo vẫn là thiên phú, đều là thế gian tuyệt có thể xác thực suy nghĩ có chút vấn đề, đây là không tranh sự thật. Không được. Khinh Vũ đạo nhân lắc đầu một cái, người sau gật gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, vậy nếu như là ngài muốn tổn thương Cố Gia Chí Tôn đây, ta vì sao phải tổn thương Cố Gia Chí Tôn đây? Khinh Vũ đạo nhân có chút không hiểu. Đệ tử không biết, đệ tử chỉ là muốn hỏi rõ chút ít, tránh cho không may xuất hiện, mời trưởng lão trả lời. Vân Nam Thiên ngữ khí bình tĩnh. Cũng không được. Khinh Vũ đạo nhân thở dài, cho ra trả lời. Người sau gật đầu một cái nói, đã như vậy, đệ tử minh bạch, mời trưởng lão yên tâm. Vân Nam Thiên trong ánh mắt toát ra vẻ kiên định. Ừ. Khinh Vũ đạo nhân gật gật đầu, sau đó cảm khái một tiếng, Nam Thiên, mấy năm nay coi như là khổ ngươi a. Khinh Vũ đạo nhân mở miệng, đây cũng là trong lòng của hắn mà nói. Nhưng mà Vân Nam Thiên nhưng lắc đầu một cái. Trưởng lão, ngài không cần như thế. Đệ tử nếu đáp ứng chuyện này, nhất định hội nghiêm túc hoàn thành, ngài không cần phải nói những lời khách sáo này. Và lại, nếu là trưởng lão thật cảm thấy khổ đệ tử, cũng sẽ không để cho đệ tử đi trước hộ đạo. Đồng thời, theo tông môn góc độ đến xem, đầu nhập nhiều tài nguyên như vậy, đã thoát khỏi khống chế, cho nên sẽ không tồn tại khổ người nào. Ngài là thái thượng trưởng lão, đệ tử tin tưởng, ngài mỗi một cái lựa chọn vô luận như thế nào, đều là hy vọng tông môn bộc phát cường đại, không phải là thời vận không đủ, đây là mệnh, không trách bất luận kẻ nào. Nếu như Cố Gia Chí Tôn thật có thể bước lên tu hành, đánh vỡ ràng buộc, tông môn đặt thành công, đây là hợp lý. Nếu như Cố Gia Chí Tôn cuối cùng không cách nào bước lên tu hành, tông môn đặt thất bại, đây cũng là hợp lý. Đường là tự chúng ta chọn, không trách người khác, trưởng lão cảm thấy thế nào? Vân Nam Thiên ngữ khí nghiêm túc, mắt thần cách bên ngoài rõ ràng, một phen nói càng là nhân gian thanh tịnh. Ân, nói rất tốt, lần sau không nên nói nữa. Khinh Vũ đạo nhân ho nhẹ một tiếng, nếu chính hắn một đệ tử nhìn như thế rõ ràng, vậy thì không giả bộ. Được, vậy ngươi đi về nghỉ trước, 2 ngày sau đi Cố Gia. Khinh Vũ đạo nhân lên tiếng, người sau gật gật đầu, sau đó trực tiếp biến mất. Nhìn rời đi Vân Nam Thiên, Khinh Vũ đạo nhân không khỏi thở dài, bất quá hắn không có nhiều suy nghĩ gì, trực tiếp biến mất. Cùng thời khắc đó, đại cảnh thư viện, một chỗ trong nhà trúc, Liêu trưởng Minh ngồi ở bàn đọc sách trước mặt, bút đi long xà, lưu loát chép lấy thánh hiền ghi chép, một tên trẻ tuổi nho sinh đứng ở một bên, vì đó mài mực. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Liêu trưởng Minh thu bút, ngay sau đó từ một bên xuất ra bạch ngọc con dấu. Con dấu sau khi kết thúc, Liêu trưởng Minh hết sức hài lòng gật đầu một cái nói, chờ một hồi chờ mực làm, cầm đi bên ngoài bán. Hắn mở miệng, hướng về phía bên cạnh nho sinh nói, mời ân sư yên tâm, học sinh rõ ràng. Bất quá, giá cả muốn so với dĩ vãng ít đi ba thành, vọng ân sư biết được. Nho sinh mở miệng, dịu dàng như ngọc. Ít đi ba thành. Này thánh hiền cổ tịch, đại nho chính tay viết, làm sao đem ít đi ba thành. Thị trường xảy ra đại sự gì? Liêu trưởng Minh có chút kinh ngạc, ba thành cũng không phải là số lượng nhỏ, chung quy đại nho chính tay viết sao chép thánh hiền cổ tịch, giá cả vẫn luôn rất ổn định à, đột nhiên sụt đột ngột ba thành, nhất định là ra rất lớn sự tình. Đại sự đến không có gì đại sự, chính là ngài gần đây chép quá nhiều, đem giá cả đánh rớt. Đông Châu các nơi đại nho đối với ngài câu oán hận cực sâu, cho nên nếu như có thể mà nói, phần này ghi chép vẫn là muộn giờ lại bán đi. Nho sinh ngữ khí rất là ôn hòa, trên mặt cũng một mực treo nụ cười, là Liêu trưởng Minh giảng giải chuyện này. Hừ, một đám mai hề, chính mình không được còn trách tội lão phu, vẫn kính ngươi lui về phía sau cũng không nên học bọn họ, biết không? Liêu trưởng Minh hừ lạnh nói. Ẩn sư yên tâm, học sinh còn chưa tới đại nho cảnh, tạm thời không ảnh hưởng tới học sinh. Bất quá bọn hắn mắng sát thực khó nghe, ân sư gần đây cũng không cần lộ diện cho thỏa đáng. Hứa Vân Kính mỉm cười nói, mắng khó nghe, nói một chút coi có bao nhiêu khó khăn nghe. Đơn giản chính là nhục phụ mẫu ta, phúng ta heo chó, buồn cười, lão phu là đương thời đại nho, gì đó gió to sóng lớn chưa thấy qua, loại này nhục mạng, tính là cái gì? Làm một người đọc sách, hơn nữa còn là đương thời đại nho, Liêu trưởng Minh sát thực không quan tâm một ít tiếng mắng, hoàn toàn miễn dịch. Có thể Hứa Vân Kính lắc đầu một cái, còn chưa nói là tốt. Nói, Vân Kính, ngươi sẽ không cảm thấy vi sư sẽ bị một điểm tiếng xấu ảnh hưởng chứ? Vậy ngươi thật xem thường rồi vi sư. Liêu trưởng Minh uống một hớp trà, xác thực không sợ loại này đủ mạng, mấy năm nay vì Cố Khinh Chu hắn chuyện gì chưa từng làm, bị mang tính là gì? Ách, Hứa Vân Kính vẫn còn có chút do dự. Người đọc sách nhăn nhăn nhó nhó nói mau. Liêu trưởng Minh có chút không có kiên nhẫn, người sau thở dài, sau đó mở miệng, bọn họ mắng ngài văn chứng nát, đại cảnh văn đàn chi sở dĩ như vậy chán nản cũng là bởi vì thượng giả không tốt. Hứa Vân Kính lên tiếng, chọn câu đứng đầu không khó nghe lời. A, bọn họ cũng liền chút bản lĩnh này.
Còn nói cái gì?
Liêu Trưởng Minh tiếp tục uống hớp trà, mà không đổi sắc, kháng áp năng lực quả thật có chút cường. Nhìn đến chính mình lão sư như thế bình thản, Hứa Vân Kính cũng liền nói thật.
Bọn họ còn nói, Cố gia Chí Tôn sở dĩ liên tục đột phá thất bại, cũng là bởi vì ngài hồ loạn dạy dỗ, nếu không thì Cố gia Chí Tôn đã sớm đánh vỡ ràng buộc, nói Cố lão gia tử giao hữu không cẩn thận, bị mất Cố gia Chí Tôn thật tốt tiền đồ. Còn nói, người khác cho Cố gia linh thạch là đánh cược tương lai phú quý, ngài cho Cố gia linh thạch, hoàn toàn là bồi thường Cố gia, chung quy dạy hư học sinh, điểm này bồi thường hợp tình hợp lý. Hứa Vân Kính nghiêm túc nói.
Mà Liêu Trưởng Minh bình tĩnh như cũ, nâng chung trà lên nhàn nhạt nhấp một hớp, không bị ảnh hưởng chút nào. Hứa Vân Kính gật gật đầu, không tự chủ được khen ngợi trình mình vị này lão sư, quả nhiên tâm trí kiên định, không hổ là đại nho, đã coi nhẹ vinh nhục rồi. Đặt ly trà xuống, Liêu Trưởng Minh chậm rãi mở miệng.
Vân Kính, giúp vi sư đem những này tên người chữ toàn bộ ghi nhớ.
Lời vừa nói ra, Hứa Vân Kính không khỏi hiếu kỳ, ghi nhớ.
Ngài làm muốn?
Tối bể, tao mẹ hắn.
Liêu Trưởng Minh ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt nội ý không có chút nào che giấu.
A Tôn Đô giả đồ không?
O. 23-8.
Net. TXCT. 21-1933-204-195-317.
Chương 11. Chịu khổ không thể trở thành người trên người. An người tài năng nhìn Hứa Vân Kính vẻ mặt. Liêu Trưởng Minh túi đầu nhìn về trên bàn giấy lớn, không biết đang suy tư gì đó.
Lão sư, thật ra có cái biện pháp, người xem có thể hay không?
Lui về phía sau ngài chép thánh nhân thư tịch, đắp lên bọn họ còn giấu không được sao?
Học sinh bất tài, ngược lại cũng nhận biết khắc giả trương.
Hứa Vân Kính mở miệng, cho Liêu Trưởng Minh chi cái chiêu.
Vân Kính, ngươi đem vi sư làm cái gì rồi hả?
Người khác bị ổi là hắn người chuyện, như lão phu học bọn họ, chẳng phải cũng được bị ổi người.
Mấy năm nay vi sư bề bộn nhiều việc Cố gia Chí Tôn, đối với ngươi ít quản lý, cho ngươi học được một ít hỗn tạp đồ vật.
Liêu Trưởng Minh sắc mặt lạnh lẽo, trong phút chốc Hứa Vân Kính không biết nên nói cái gì, hắn có chút ngộng, chính mình vị này lao sư lúc nào trở nên chính trực như vậy rồi hả?
Không trò chuyện những thứ này, vi sư vừa vặn có chuyện giao phó ngươi.
Nhìn Hứa Vân Kính không nói gì, Liêu Trưởng Minh cũng không có tiếp tục quấn quýt, chỉ là nhìn đối phương tiếp tục nói, Cố gia Chí Tôn qua 2 ngày nhập thế tu hành, ngươi qua 2 ngày xuất phát, đi cùng hắn cùng nhau nhập thế.
Đi cùng.
Lão sư, học sinh theo qua đi làm cái gì?
Cho Cố gia Chí Tôn giảng nho ra trải qua học sao?
Hứa Vân Kính có chút không hiểu.
Không phải.
Liêu Trưởng Minh lắc đầu một cái, đó là.
Hứa Vân Kính tò mò.
Lần này Cố gia Chí Tôn nhập thế, lão phu tổng lo lắng có người hội gây bất lợi cho hắn, ngươi thân là nho gia thế hệ trẻ nho đầu, vừa vặn có thể bảo vệ hắn.
Liêu Trưởng Minh cho ra câu trả lời.
Bảo vệ?
Hứa Vân Kính nhíu mày một cái, chợt gật gật đầu, sáng tỏ thông suốt, học sinh biết, lão sư là ý nói, sợ có yêu tà quấy phá, học sinh người mang nho gia chính khí, có thể là Chí Tôn tịch tà, là thế này phải không?
Hứa Vân Kính hiếu kỳ nói.
Không phải.
Liêu Trưởng Minh lại lắc đầu, sau đó cho ra giải thích, ngươi người mang nho gia chính khí, tầm thường tà ma không dám gần ngươi trăm trượng, nhưng đối với một ít đại yêu đại ma, ngươi chính là thuốc đại bổ, nếu như thật có nguy hiểm, ngươi sức hấp dẫn có thể so với Cố gia Chí Tôn lớn một chút, có thể tranh lấy một ít yếu thời gian.
Liêu Trưởng Minh trả lời để cho Hứa Vân Kính không khỏi sửng sốt một chút.
Tốt ý nghĩ a lão sư, học sinh kia nếu là gặp bất hạnh đây?
Hứa Vân Kính hỏi.
Mà người sau đứng dậy, vỗ một cái Hứa Vân Kính bả vai nói, có thể thay Cố gia Chí Tôn chết, là ngươi vinh hạnh.
Ngươi yên tâm, vi sư ngày lễ ngày Tết sẽ cho ngươi đốt chút ít tiền giấy đi xuống, đáp ứng vi sư, đi xuống, không cho phép qua cuộc sống khổ.
Liêu Trưởng Minh mắt thần cách bên ngoài kiên định nói, để cho Hứa Vân Kính trong nháy mắt yên lặng.
Lão sư, ngài không nổi a?
Ngài thanh cao.
Lão sư, chúng ta vẫn là nghiêm túc một chút đi.
Hứa Vân Kính trong lúc nhất thời không biết phải hình dung như thế nào chỉnh mình vị này lão sư, rõ ràng là đương đại đại nho, cảnh quốc văn đàn lãnh tụ, như thế luôn cái bộ dáng này.
Ngươi cảm thấy vi sư là tại đùa giỡn với ngươi sao?
Liêu Trưởng Minh vẻ mặt thành thật nhìn về phía người sau.
Ngay sau đó, Hứa Vân Kính trầm mặc.
Đùa thật đúng không?
Được rồi, qua 2 ngày lên đường đi, đừng lãng phí thời gian.
Liêu Trưởng Minh không có nói gì nhiều, để cho Hứa Vân Kính đi nghỉ trước.
Ừ, tiên sinh cũng sớm chút nghỉ ngơi.
Hứa Vân Kính không nói gì, trực tiếp chắp tay chuẩn bị rời đi. Cũng nhưng vào lúc này, Liêu Trưởng Minh thanh âm lại lần nữa vang lên.
Ho khan, đúng rồi, Vân Kính, ngươi mới vừa nói khắc giả chương người, đến lúc đó giới thiệu cho vị sư.
Liêu Trưởng Minh mở miệng, vừa nói một bên làm bộ tại nghiên cứu chính mình mới vừa chép văn chương.
Hứa Vân Kính.
Cùng thời khắc đó, Đại Cảnh Vương Triều, một tòa trong miếu nhỏ. Độ Tâm Thần tăng tĩnh nhìn trời một bên vân hà, trong tay Phật Châu chuyển động, không biết suy nghĩ bên cạnh. Mà hắn bên cạnh, ngồi lấy một cái sa di, mặc lấy tô y, chân bóng đỉnh đầu lộ ra tuổi già một ít, dựa vào tại hàng rào bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì.
Định ý.
Nhưng vào lúc này, Độ Tâm Thần Tăng thanh âm vang lên. Hàng rào bên cạnh tiểu Sa Di dần dần từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn về phía Độ Tâm Thần Tăng.
Đang suy nghĩ gì?
Độ Tâm Thần Tăng không có nhìn đối phương, chỉ là hỏi dò.
Hồi sư phụ, đệ tử đang nghĩ, ngạn ngữ có vân, an bật bổ vân, kinh văn cũng có vân, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, có thể đệ tử phát hiện, chịu khổ chỉ có thể càng khổ, cho nên có phải hay không ý nghĩa chịu khổ không thể trở thành người trên người, ăn người tài năng.
Sa Di bày tỏ ý nghĩ của mình, ngay trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
Độ Tâm Thần Tăng là người sau đó gật đầu một cái nói rất tốt, lần sau không nên nói nữa.
Hắn không có cho ra hồi đáp gì, dù sao mình tên đồ đệ này từ nhỏ đã có điểm là lạ, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, có thể bái nhập môn hạ của chính mình người, có thể có gì đó người bình thường.
Định ý, ngươi với vi sư bao lâu? không để ý đến đối phương nghi vấn, độ tâm thần tăng mở miệng, hỏi dò đối phương. Tính ra mà nói, không sai biệt lắm có 16 năm rồi. Định ý cấp cho trả lời. Nay 16 năm đến, coi như là khổ ngươi. Độ tâm thần tăng thở dài, nhìn dáng dấp cũng muốn đánh cảm tình bài. Không việc gì, cũng không phải ăn này một ngày hay hai ngày rồi, sư phụ, ngại nhưng nếu có việc, nói thẳng là được. Định ý lộ ra rất lạnh nhạt. Vì sư dự định cho ngươi đi cùng Cố Gia Chí Tôn, đi trước Hồng Trần đi một lần, ngươi có bằng lòng hay không? Độ tâm thần tăng hỏi. Đệ tử nguyện ý. Không có chút gì do dự, Định ý trực tiếp đáp ứng, ngược lại ra ngoài độ tâm thần tăng dự liệu. Định ý, ngươi không sợ gặp phải nguy hiểm không? Độ tâm thần tăng tò mò. Nhưng mà Định ý Sa Di lắc đầu một cái lộ ra rất tùy ý nói, sư phụ, với ai không phải theo, dù sao chúng ta kinh pháp không phải là chịu khổ sao? Hắn mở miệng, tựa hồ đã thành thói quen những thứ này. Vậy ngược lại cũng là. Được rồi, qua hai ngày ngươi đi Cố Gia, vì sư qua mấy ngày phải đi Vạn Quỷ Quật, như là vận khí tốt, chúng ta thầy trò hai còn có thể gặp lại một mặt, giả thiết vận khí không được, chúng ta chỉ có thể ở Phật tổ trước mặt gặp nhau. Vạn Quỷ Quật. Sư phụ, ngươi đi chỗ này làm gì? Định ý Sa Di tràn đầy hiếu kỳ. Đều do Cố Trấn Hải kia cái vương bắt đạn, bất quá nói tới nói lui cũng là vì Cố Gia Chí Tôn, thua thiệt ngược lại không thua thiệt. Nghĩ tới đây, độ tâm thần tăng cũng khó chịu, chính mình thật là giao hữu không cẩn thận a mà nghe nói như vậy, Định ý Sa Di không khỏi cau mày, sư phụ, ngươi này thua thiệt lớn a. Ngươi xem, ngài nếu là đi rồi Vạn Quỷ Quật, nếu là được, Cố Gia Chí Tôn được đến đột phá tài nguyên, nếu là thất bại, ngài trước thời gian một bước thấy Phật tổ, dựa theo nhân quả luận, ngài là bị Cố Gia lão gia tử gọi lên Vạn Quỷ Quật, này công đức cũng phải phân hắn một nửa. Vừa đến đi một lần, ngài nói thua thiệt không thua thiệt. Định ý lên tiếng, rõ ràng chuẩn xác đoán được thế cục. Thí, kia án ngươi ý tứ, vi sư làm như thế nào phá cục? Độ tâm thần tăng đều không nghĩ đến điểm này, trong lúc nhất thời, không khỏi hỏi dò trình mình vị này môn sinh đắc ý này cục vô giải, trừ phi sư phụ ngài buông tha Cố Gia Chí Tôn. Bất quá, đệ tử có thể vì sư phụ cầu phúc. Định ý lắc đầu nói, cầu phúc? Ai, ngươi cầu phúc thuật cũng liền như vậy, đối với ta ảnh hưởng không lớn, bất quá ngươi có lòng này, vi sư cảm thấy an ủi. Độ tâm thần tăng cảm khái, chỉ bất quá Định ý nhưng lắc đầu một cái, sư phụ, đệ tử ngược lại không phải là cái ý này, chỉ là muốn nếu Cố thí chủ đều phân công đức, ngài nhân tiện cũng chia ta một điểm, để cho đệ tử qua điểm ngày tốt lành đi. Định ý vẻ mặt thành thật nói. Độ tâm thần tăng mặc dù đạo lý là đạo lý này, cũng không biết tại sao, độ tâm thần tăng cảm giác cả người không thoải mái. Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, qua hai ngày xuất phát. Độ tâm thần tăng bình tĩnh nói. Được. Bất quá sư phụ, Cố Gia Chí Tôn thất bại 81 lần, ngài cảm thấy lần kế có thể được không? Nhưng vào lúc này, Định ý đột nhiên hỏi ra một cái rất nghiêm túc vấn đề. Thành thì như thế nào? Không được thì như thế nào? Định ý, nhớ vi sư mà nói. Nếu lựa chọn, liền không nên hối hận. Độ tâm thần tăng nói xong lời này, đi xuống chân núi, lưu một mặt trầm tư Định ý mà đưa lưng về phía Định ý độ tâm thần tăng, vào giờ phút này, trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ. Khinh chú A. Ngươi lúc này thật muốn đột phá, lại không đột phá nổi, bần tăng thật muốn chết ở vạn quỷ của tay. Độ tâm thần tăng thầm nghĩ trong lòng. Như thế, trong nháy mắt, hai ngày thời gian vội vã trôi qua. Đại cảnh vương triều, Vân Hoa phủ, Cố Gia. Trải qua mấy ngày nữa khắc khổ học tập, đại khái cũng biết cái thế giới này tài liệu tương quan tin tức. Không nói rõ như lòng bàn tay, ít nhất Đông Châu thất thất bát bát sự tình đều biết được một, hai. Cho nên cách ngôn nói tốt, sống đến già, học được lão. Cũng nhưng vào lúc này, nhị thúc thân ảnh xuất hiện, có vẻ hơi lo lắng không yên. Nhị thúc, thế nào? Cố Khinh Chu có chút hiếu kỳ. Bị gia gia của ngươi phát cáu. Nhị thúc có chút buồn bực, đi lên liền bắt đầu chỉ trích lão gia tử. Nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Gia gia của ngươi sợ ta bảo vệ không tốt ngươi, để cho độ tâm ba người bọn họ phải tới đệ tử mình đi cùng ngươi lịch luyện. Cố Diệu Tổ có chút tức giận. Này không phải là chuyện tốt sao? Cố Khinh Chu bộc phát cảm thấy kỳ quái. Chuyện tốt? Cố Diệu Tổ có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Cố Khinh Chu nói, Khinh Chu, xem ra ngươi vẫn là không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tình a. Cố Khinh Chu nói phải trái, độ tâm thần tăng bọn họ mặc dù coi như có chút không đáng tin cậy, có thể dù gì cũng là Đông Châu vàng con công nhân vật, có chút dở hơi cũng không phải là cái gì đại sự. Theo lý thuyết môn hạ đệ tử không nên như vậy đi. Ít nhất Liêu Nho không đến nỗi, trung quy Nho ra phương thức xử sự bày ở nơi đó, nghiêm lấy luật người, khoan mà đợi mình. Khinh Chu, ngươi muốn là không tin, ta mang ngươi gặp gỡ bọn họ, vừa vặn bọn họ cũng đến chúng ta Cố Gia, ngươi nhìn thấy liền biết. Cảm nhận được Cố Khinh Chu ánh mắt, Cố Diệu Tổ rất khó giải thích, chỉ có thể để cho Cố Khinh Chu chính mình đi xem. Cũng được. Cố Khinh Chu gật gật đầu, không nói đối phương phải bồi chính mình hồng trần lịch luyện, gọi người ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, cũng phải nhìn một lần. Như thế, Cố Diệu Tổ cũng không dài dòng, trực tiếp mang theo Cố Khinh Chu rời đi. Vượt qua hành lang dài, cũng không lâu lắm, liền tới đến một chỗ bên trong đình viện, vào giờ phút này, ba đạo nhân ảnh cũng bất ngờ xuất hiện ở Cố Khinh Chu trước mặt. Một người người mặc thanh vân trường bào, ngọc quan buộc tóc, phong thần tuấn lãng. Một người người mặc lam bạch nho bào, gỗ châm buộc tóc, dịu dàng nho nhã. Một người người mặc màu xám tăng bào, da đầu phản chiếu, mặt vô biểu tình. Quả nhiên, làm văn học đều nghèo á 23/8. Net, TXCT, 21193320419531. Chương 12, không phải, trùng lãng mang người anh em một cái a Cố Gia biệt viện. Vấn Nam Thiên, Hứa Bất Kính, Định ý ba người mắt đối mắt mà đứng, theo Cố Khinh Chu đến, ba người ánh mắt rối rít rơi vào Cố Khinh Chu trên người. Tại hạ Cố Khinh Chu, gặp qua ba vị. Cố Khinh Chu có vẻ hơi hào hoa phong nhã, trung quy Cố Gia lấy nho làm gốc, vô cùng chú trọng lễ nghi, dứt bỏ sự thật không nói, Cố gia lúc trước tư chất vẫn có nhất định tiếng đồn. Ba người nhìn chăm chú, nhìn từ trên xuống dưới Cố Khinh Chu, đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy Cố Khinh Chu. Đông Châu chí tôn thể, danh hiệu quá vang dội rồi, này 18 năm đến, tứ hải bát hoang có mấy cái thiên kiêu không phải sống ở Cố Khinh Chu dưới bóng tối. Bây giờ thấy chân nhân, tự nhiên có chút thất thần. Khác không nói, Cố Khinh Chu tướng mạo quả thật xứng với thiếu niên chí tôn cái danh hiệu này, khí chất thoát trần, giơ tay nhấc chân đều có một loại đạo vận, khiến người sinh lòng hảo cảm. Chỉ tiếc, vị thiếu niên này chí tôn, cuối cùng là không có đánh phá ràng buộc, nếu không mà nói, chính là cái thời đại này duy nhất nắm gắt. Cảm nhận được ba người ánh mắt, Cố Khinh Chu hơi có chút yên lặng, cũng không biết tại sao, tình cảnh thật giống như bỗng nhiên rời đứng lên. Ba vị, ở đã quen thuộc chưa? Cố Khinh Chu lên tiếng lần nữa, định đánh vỡ lung túng, trên mặt nụ cười không giảm, chung quy tiếp theo hồng trần lịch luyện phải dựa vào ba người này, khách khí một điểm là chuyện tốt. Nghe được Cố Khinh Chu mở miệng, ba người trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, cũng biết rõ mình có chút thất lễ. Tại hạ Hứa Vân Kính, ân sư Liễu Trường Minh, tố vấn Cố gia chí tôn đọc đủ thứ thi thư, học phú năm xe, không biết là thật hay giả. Hứa Vân Kính thứ nhất mở miệng, làm một đơn giản tự giới thiệu mình, bất quá khiến người hiếu kỳ là, này nửa đoạn sau mà nói là ý gì? Bất quá Cố Khinh Chu vẫn là theo trả lời, yêu thích đọc sách là thực sự, học phú năm xe không dám nói. Nghe nói như vậy, Hứa Vân Kính gật đầu một cái nói, nếu Cố huynh yêu thích đọc sách, nghĩ đến cũng nghe qua Hứa Mô danh hiệu. Hứa Vân Kính hơi mỉm cười nói, lời nói này để cho Cố Khinh Chu không khỏi nhìn mình nhị thúc gật gật đầu. Chính mình nhị thúc quả nhiên không mang bất kỳ thành kiến, người này suy nghĩ thật là có vấn đề á, hiểu thọ rồi, nơi nào sẽ có người như vậy tự giới thiệu mình. Đi lên thì mang theo chính mình. Ha ha, Cố Khinh Chu cười một tiếng, che giấu chính mình lúng túng. Cố huynh chưa từng nghe qua sao? Nhìn Cố Khinh Chu cười ha ha một tiếng, Hứa Vân Kính không khỏi khẽ to mày, tiếp tục truy vấn. Cố Khinh Chu, có là có mẹo bánh chứ? Nghe qua, Hứa Minh là đại cảnh đệ nhất tài tử, Cố Mỗ tự nhiên có chút nghe thấy. Không có cách nào ở xa tới là khách. Nghe nói như vậy, Hứa Vân Kính trên mặt trong nháy mắt nụ cười tràn ngập, nhìn ra được người này lòng hư vinh rất nặng. Tại hạ vấn Nam Thiên, dám hỏi Cố Chí Tôn, khi nào xuất phát? Có cụ thể xuất phát địa điểm sao? Cũng nhưng vào lúc này, vấn Nam Thiên thanh âm vang lên. So sánh Hứa Vân Kính không biết xấu hổ, cái này vấn Nam Thiên coi như rất bình thường, chính là cho người một loại bất cận nhân tình cảm giác. Không ra ngoài dự liệu mà nói, ngày mai xuất phát, cho tới địa điểm, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Cố Khinh Chu cho ra câu trả lời. Chưa nghĩ ra sao? Đại khái đặt chân có không? Nhiều mấy cái cũng bỏ tay. Vấn Nam Thiên dò hỏi. Được, ta chậm chút khiến người đưa tới. Bất quá Nam Thiên huynh nếu là coi trọng, gọi ta một tiếng Cố huynh liền có thể, chí tôn chi xưng vẫn còn có chút không ổn. Cố Khinh Chu mở miệng cười, tuy nói đây là tôn xưng, có thể nghe vẫn còn có chút không tốt. Nói cho cùng vẫn là chính mình không có đánh phá ràng buộc, chọc người lời ong tiếng ve, rêu cận một đôi lời đổ cũng không thể gọi là, tiểu sợ có người thượng cương thượng tuyến. Được, Cố gia chí tôn. Vấn Nam Thiên gật gật đầu, cấp cho trả lời. Cố Khinh Chu, người tốt, cảm tình nói nhiều như vậy đều là nói nhảm đúng không? A Di Đà Phật, tiểu tăng định ý gặp qua Cố thí chủ. Nghe sư phụ nói, Cố thí chủ tinh thông Phật pháp, am hiểu sâu Phật lý, đoạn đường này lịch luyện, mong rằng thí chủ nhiều dư dạy bảo. Định ý thanh âm vang lên, ba người ở trong hắn coi như là bình thường nhất. Tiểu sư phụ nói quá lời, Cố mỗi chỉ là yêu thích đọc sách thôi, không tính là tinh thông. Cố Khinh Chu khiêm tốn trả lời, chỉ là ngay một khắc này, bốn người bỗng nhiên vẻ mặt cứng lại, bao gồm chính mình nhị thúc ở bên trong, đều có vẻ hơi cổ quái. Hơn nữa cùng thời khắc đó, bốn người rối rít giơ tay lên, trong phút chốc ánh sáng tràn ngập, một tòa lầu các xuất hiện ở mấy người trong lòng bàn tay. Thiên Cơ Các. Cố Khinh Chu liếc mắt liền nhận ra đây là vật gì. Thiên Cơ Các chính là một chỗ phá toái tiểu thế giới, 300 năm trước bị Thiên Cơ Tông chế tạo thành một cái tình báo thế giới, gom thiên hạ các loại tình báo, đồng thời cũng chế tạo đủ loại bảng danh sách. Gì đó thân binh bảng, bí cảnh bảng, thiên tiêu bảng, đều là do Thiên Cơ Các tiến hành phát hành, hơn nữa có đủ quyền uy tín, quả thật có đủ. Chỉ cần tiêu phí 10.000 cái linh thạch, liền có thể mua Thiên Cơ Phủ, nắm giữ Thiên Cơ Phủ liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra Thiên Cơ Các, tứ hải bát hoang các loại tin tức, một điểm liền thông. Duy nhất khuyết điểm chính là, muốn mở ra Thiên Cơ Các, nhất định phải nắm giữ pháp lực. Đơn giản điểm tới nói, cái này Thiên Cơ Các có thể lý giải là một cái đại hình tu tiên diễn đàn, đều có thể ở bên trong phát hành các loại tin tức, thậm chí mua cao cấp bản Thiên Cơ Phủ, che giấu thân phận, còn có thể ở bên trong nội điên. Buồn cười. Nhưng vào lúc này, nhị thúc thanh âm vang lên, trên mặt tràn đầy vẻ giận. Không ngừng nhị thúc, Vấn Nam Tiên ba người thần sắc cũng có chút quái dị. Thế nào? Cố Khinh Chu hỏi dò. Thiên Cơ Các mới vừa phát hành Đông Châu Thiên Tiêu bảng, đem ngươi xóa tên rồi. Nhị thúc thanh âm vang lên, nói ra nguyên nhân. Nha, kia không trách, biết được câu trả lời, Cố Khinh Chu bừng tỉnh đại ngộ, chính mình nhị thúc đáng tự hào nhất sự tình chính là mình, bây giờ mình bị Thiên Tiêu bảng xóa tên, có phản ứng như vậy rất bình thường. Thư danh mà thôi, loại trừ liền trừ cái này, nhị thúc, không được gì. Cố Khinh Chu mở miệng an ủi, hắn ngược lại không thích loại này hư danh, và lại chính mình quả thật còn không có bước lên đường tu hành, Thiên Tiêu hai chữ đảm đường không nổi. Khinh Chu, ngươi không hiểu, không có này Thiên Tiêu bảng, thúc về sau ra ngoài coi như không lừa được người. Cố Diệu tổ đệ thanh âm, hắn có chút buồn bực, mấy năm nay Cố Khinh Chu tuy nói nhiều lần trùng kích thất bại, có thể dù gì cũng là Thiên Cơ Các công nhận Thiên Tiêu, hơn nữa hàng năm đệ nhất. Tuy nói môn phái lớn đã không tin chí tôn thần thoại, có thể một ít tiểu môn tiểu phái vẫn tương đối đơn thuần, ra ngoài một chuyến tiến mấy trăm vạn linh thạch thật không phải vấn đề lớn lao gì. Bây giờ bị xóa tên rồi, về sau còn thế nào lừa dối người? Thiên Cơ Các xóa tên cũng không phải là chuyện nhỏ, trên căn bản chính là kết luận Cố Khinh Chu không cách nào đánh vỡ ràng buộc, bước lên tu hành. Ảnh hưởng rất lớn, tối thiểu tại giờ phút quan trọng này, không là một chuyện tốt. Tiền bối, Cố Minh nói không sai, hư danh mà thôi, không cần quan tâm, tiểu giống với ta, chưa bao giờ quan tâm những thứ này danh tiếng. Hứa Vân Kính cũng đi theo mở miệng an ủi. Vân Kính thí chủ, ngươi thứ tự thật giống như thăng. Tiếng nói rơi xuống, định ý thanh âm vang lên, nhìn về phía Hứa Vân Kính. Ha, còn có chuyện tốt như vậy, để cho ta xem. Nghe được chính mình thứ tự tăng lên, Hứa Vân Kính trong nháy mắt nở rộ đủ cười. Không phải ngươi thứ tự tăng lên, là có người xuống. Vấn Nam Thiên thanh âm vang lên, thần sắc rất nghiêm trọng. Thật đúng là, xếp hạng thứ ba đều xuống, xem bộ dáng là chuyện gì xảy ra, để cho ta cẩn thận tìm xem một chút. Nhìn tiên cơ cát, Hứa Vân Kính nụ cười trên mặt không khỏi thu liễm một chút. Bốn người đều tại nghiêm túc quan sát tin tức, toàn bộ bên trong biệt viện, Cố Khinh Chu có vẻ hơi cô đơn. Không phải, Trùng Lãng mang người anh em một cái a, các ngươi đừng chỉ chính mình chơi bùa a, đi ra trò chuyện một chút a, ngươi tốt, ngươi là GG vẫn là MM. Thanh Châu văn hội thất bại, cảnh quốc tài tử bị tước tài khí, Lang gia thư viện thật đúng là ngoan độc a. Hứa Vân Kính mở miệng, nhắc tới Thanh Châu văn hội. Nhìn địa bộ này, Trung Châu nhóm kia ra hỏa không nhịn được. Nhị thúc thanh âm cũng đi theo vang lên, cho tới Vân Nam Thiên cùng Định Ý một mực giữ yên lặng, hai người tính cách khả năng lệch hướng nội một điểm, không thích ngôn luận. Nhị thúc, nói thế nào? Cố Khinh Chu hỏi dò. Không nghĩ tới Lang gia học sinh ác như vậy. Hơn nữa nhìn tình huống này, không chỉ có chỉ là văn đấu đơn giản như vậy, đây là tại nhắm vào đại cảnh vương triều. Hứa Vân Kính nghiêm túc phân tích. Không, rất có thể là nhắm vào Đông Châu. Vân Nam Thiên cuối cùng mở miệng, cho ra chính mình phỏng đoán. Không ngừng, chỉ sợ ngay cả ta Cố gia chí tôn đều gặp phải tính toán, hơn nữa các ngươi đi xem một chút vạn tượng cát, có người nói rất chính xác, đại thế tranh đã bắt đầu rồi. Cố Diệu Tổ đi theo mở miệng, ba người trao đổi lẫn nhau, cẩn thận thăm dò phân tích toàn thể sự kiện. Điều này làm cho Cố Khinh Chu càng khó chịu rồi. Các ngươi có thể hay không cho ta cũng nhìn một chút đã? Đừng len len chính mình Trùng Lãng, mang mang láo để đi. Nhị thúc, cho ngươi năm khối, nhường cho ta chơi bùa đi. Vào giờ phút này, Cố Khinh Chu muốn đánh vỡ ràng buộc, bước lên tu hành dục vọng nhảy lên tới cực điểm. Tứ Hải Văn Hội sắp tới, không nghĩ đến phát sinh này được chuyện, phải ra thai bạ rồi. Hứa Vân Kính không nhịn được cảm khái, trong ánh mắt càng là toát ra nặng nề vẻ. Khinh Chu, ngươi trước đợi ở chỗ này, nhị thúc đi tìm ra già của ngươi một chuyến. Chuyện này tựa hồ rất phiền toái, Cố Diệu Tổ không chần chờ, trực tiếp rời đi biệt viện, đi tìm Cố Lao gia tử thương lượng. Theo Cố Diệu Tổ rời đi, Cố Khinh Chu không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Vân Kính. Hứa Minh, hắn mở miệng, nụ cười ôn hòa, muốn hỏi một chút tiền nhân hậu quả, lại không nghĩ rằng Hứa Vân Kính trực tiếp lên tiếng. Cố Minh, Hứa Mỗ có chuyện quan trọng cùng ân sư trao đổi, xin mời Cố Minh thứ lỗi. Nói xong lời này, trực tiếp rời đi, trở lại chỗ ở bất đồng. Cố Khinh Chu tiếp tục mở miệng, Vân Nam Thiên thanh âm cũng vang lên theo. Chí tôn, ngày mai hành trình nhớ kỹ báo cho biết, tại hạ xin được cáo lui trước. Nói xong lời này, Vân Nam Thiên cũng trở về chỗ ở, lập tức to lớn biệt viện chỉ còn lại Cố Khinh Chu cùng Định Ý hai người rồi. Hai người mắt đối mắt, Cố Khinh Chu có chút tiến lặng, hắn hiện tại dần dần minh bạch nhị thúc vì sao lại có cái loại này phản ứng. Ba người này quả thật có chút mèo bánh, rất ưa thích chỉnh giới sống. Vào giờ phút này, Định Ý trong mắt chứa nụ cười, tựa hồ chờ đợi Cố Khinh Chu mở miệng hỏi dò. Nhưng này vẻ mặt để cho Cố Khinh Chu thật sự là không muốn hỏi. Liên như vậy, hủy diệt đi, quản hắn khỉ do chuyện gì xảy ra, đều đi chết đi. Cố Khinh Chu đi, mang theo thất vọng rời đi, thế giới này quá điên rồi, hắn nghiêm trọng hoài nghi đây không phải là tu tiên thế giới, đây là tu điên thế giới, mẹ nó như thế đều là một đám điên lao ai. Cố thí chủ, ngươi làm sao lại đi? Cố thí chủ, Cố thí chủ. Nhìn rời đi Cố Khinh Chu, Định Ý có chút sửng sốt, hắn đều đã làm tốt trả lời chuẩn bị, làm sao đem liền đi? Cố thí chủ, thật sự không trò chuyện một hồi. 23/8. Net, TXT, 21993320419531919. Chương 13, để cho ta xông một lần đi, dù là một lần đều được tra, Thanh Châu văn hội, rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta Cố gia, chúng ta thật sự bất kể. Cố gia đại sảnh, Cố Diệu Tổ sắc mặt có chút khó coi. Thanh Châu văn hội cũng coi là nho gia thịnh hội một trong, toàn bộ Đông Châu sở hữu nho gia tuấn kiệt cũng sẽ tham gia. Loại thịnh hội này có thể không phải là cái gì cho điểm tiền thưởng sẽ không có biết, trong đó liên quan đến khí vận. Khí vận bậc này, huyền diệu khó giải thích, nhưng là thiên hạ cường giả liều sống liều chết theo đuổi đồ vật, được khí vận người, giống như trời giúp. Vương triều, tông môn, thế gia được thiên địa khí vận, có thể nhiều năm liên tục hưng thịnh. Người tu hành được thiên địa khí vận, có thể lấy được tiên duyên, nháy mắt đốn ngộ, nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Mà dứt bỏ cứu khổ cứu nạn loại này tình huống đặc biệt mới được khí vận ở ngoài. Các đại thế lực hoặc cá nhân muốn có được thiên địa khí vận duy nhất phương thức chính là tham gia đủ loại đại hội. Nho gia văn hội, đạo môn đấu pháp, Phật môn biện trải qua, này ba loại con đường đứng đầu chính làm, không đứng đắn chính là ma môn huyết tế, yêu tộc nuốt người loại này. Loại thịnh hội này đều là tụ tập đương thời thiên tiêu, tự thân mang theo khí vận, cộng thêm lên thiên địa công nhận, cho nên tặng cho khí vận, cho nên người thắng ăn sạch, không những có thể được đến thiên địa tặng cho khí vận, nhân tiện còn có thể đem đối thủ cạnh tranh khí vận cướp đi bộ phận. Đương nhiên muốn đem đối thủ cạnh tranh khí vận lấy đi, liền cần thông thiên bản lãnh, tiểu thắng công tính, được nghiền ép tính, cái loại này chỉ bất quá, coi như cướp đoạt khí vận, đại đa số chính là cướp đoạt bộ phận. Chung quy loại thịnh hội này hàng năm đều có, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Trong ngày thường mọi người vẫn là phải biểu hiện hữu hảo, trừ phi có sinh tử đại thủ, nếu không đều là điểm đến thì ngưng. Nhưng lúc này, Thanh Châu văn hội, Đông Châu xếp hạng trước mấy nho gia tuấn kiệt, bị người Lang gia thư viện học sinh mạnh mẽ lột bỏ toàn thân tài khí, đây cũng không phải là một kiện việc nhỏ. Thứ nhất là Đông Châu Nho gia tương lai trụ cột vững vàng tổn thất, thứ hai là mấy cái này bị tức thảm nhất người đọc sách, đều là đại cảnh vương triều sĩ tử. Rõ ràng chính là nhằm vào Đông Châu, nhằm vào đại cảnh vương triều, nhân tiện cũng là tại nhằm vào Cố gia. Trung quy Cố gia dù gì cũng là đại cảnh nổi danh Nho gia thánh địa, Cố gia tổ tiên nhưng là bán thánh á lấy cái gì quản. Nhà chúng ta hiện tại tình huống gì, người khác không rõ ràng, ngươi còn không rõ ràng lắm. Trong hành lang, Cố lão gia tử thần sắc bình tĩnh. Lang gia sĩ tử làm như vậy, phía sau màn nhất định là Khổng gia quấy phá, nhìn như là nhằm vào đại cảnh vương triều, kỳ thực chính là nhằm vào Khinh Chu. Cha, nếu như chuyện này không phải liên quan đến Khinh Chu, ta không nói câu nào, có thể liên quan đến Khinh Chu, ta nhịn không được. Cố Diệu tổ tính khí có chút kích động, nhưng là bình thường, Cố Khinh Chu là hắn mình lân. Nhịn không được cũng phải nhịn. Tài nghệ không bằng người có biện pháp gì. Và lại, Khổng gia nín 18 năm, bây giờ chờ đến cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Diệu tổ, ngươi nhớ, mắt một cắt phương pháp phá cuộc, chính là chờ Khinh Chu bước lên trí tôn đường. Ngươi không nên vọng động, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Cố lão gia tử đứng dậy, hắn nhìn rất thấu triệt, không nói trước này bản thân liền là tài nghệ không bằng người sự tình, coi như là cố ý nhằm vào lại có thể thế nào? Lấy cái gì cùng người ta đấu? Nếu là sớm vài năm, tiên tiên chí tôn thánh thể uy danh vẫn còn, ngược lại là có thể dựa thế đấu một trận. Hiện tại cũng đừng nghĩ, người ta không bỏ đá xuống giếng cũng phải đốt nhang, còn đi dính vào những chuyện này, thuần thuần tặng không. Ai? Cố Diệu tổ thở dài, mặc dù biết lão gia tử nói không sai, nhưng trong lòng chính là chần hoảng. Khinh Chu có phải hay không ngày mai lên đường xuất phát? Một lát sau, lão gia tử đổi chủ đề, không có tiếp tục dây dưa Thanh Châu đại hội sự tình. Ừ. Cố Diệu tổ gật gật đầu. Được, ngươi khiến hắn tới một chuyến, ta có chút liền muốn giao phó hắn. Chuyến này ra ngoài, bao nhiêu sẽ gặp phải chút phiền toái, cha được dạy hắn mấy chiêu, Khinh Chu đứa nhỏ này cho tới bây giờ không có ra khỏi nhà đi xa, tâm tư đơn thuần, nếu là không thật tốt chỉ điểm một chút, chỉ sợ sẽ bị người khi dễ. Cố lão gia tử lên tiếng, đối với Cố Khinh Chu nhập thế lịch luyện vẫn là có chút không yên lòng. Được. Cố Diệu tổ đứng dậy, hắn cũng suy nghĩ minh bạch, nói tới nói lui vẫn phải là chính hắn một cháu trai bước lên trí tôn đường, nếu không hết thảy đều là nói xuông. Theo Cố Diệu tổ rời đi, trong hành lang liền chỉ còn lại Cố lão gia tử một người. Hắn không nói gì, chỉ là theo trong ống tay áo lấy ra một phong thư, nhìn một hồi lâu sau, cuối cùng lại thu lại. Đây là cảnh Tịnh Đế phái người đưa tới mật thư, trong thư nội dung không tính rất nhiều, đại khái ý tứ chính là bốn chữ tòa nhà đổ sộ. Thanh Châu văn hội thất bại, nếu là đặt ở Dĩ Vãng, chỉ có thể nói có nhất định ảnh hưởng, nhưng không gây thương tổn được căn bản, có thể đối với hiện tại đại cảnh vương triều mà nói, giống như đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Rất nghiêm trọng đến trừ phi Cố Khinh Chu hôm nay có thể phá ràng buộc, bước lên trí tôn đường, nếu không mà nói, khó mà xoay chuyển trời đất. Có thể bất kể như thế nào, Cố lão gia tử vẫn là lựa chọn chịu đựng đi xuống, hắn không muốn để cho Cố Khinh Chu có quá nhiều áp lực, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Ra ra. Nhưng vào lúc này, Cố Khinh Chu thanh âm vang lên, cắt đứt lão gia tử trầm tư. Khinh Chu tốt tôn, đến đến, ăn chút linh quả. Nhìn đến cháu mình xuất hiện, Cố lão gia tử mặt tươi cười, trực tiếp theo chủ vị phía sau trong quầy lấy tới mấy viên linh quả. Ra ra, nhị thúc nói ngài tìm ta. Cố Khinh Chu nhận lấy linh quả, cũng không khách khí, cắn một cái, trong nháy mắt ngọt ngào hương vị tràn ngập mồm miệng. Ngươi ngày mai không phải muốn đi sao? Gia gia dự định dạy ngươi mấy chiêu, cũng tránh cho ngươi tại bên ngoài thua thiệt. Lão gia tử cười ha hả mở miệng, đồng thời đưa tay ra tỏ ý Cố Khinh Chu ngồi xuống nghỉ ngơi. Được. Cố Khinh Chu gật gật đầu, bất quá hắn ngược lại không cảm thấy chính mình ăn thiệt thòi, chung quy làm một qua phản gạt đáp xuyên việt giả mà nói, trên căn bản không có khả năng bị mắc lừa, trừ phi có người biết chính mình xương sườn mềm, chỉ bất quá lão gia tử mà nói, còn phải nghe nghe một chút. Khinh Chu, đi ra khỏi nhà, nhất định phải nhớ gia gia nói ba điểm, đây chính là gia gia vài chục năm đối nhân xử thế tổng kết. Số 1, nhiều giao hảo hữu, tốn nhiều tiền, năm sông bốn biển đều huynh đệ. Giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đối nhân xử thế, tiền tài cuối cùng là vật ngoại thân, có thể tốn tiền giải quyết, ngàn bạn lần không nên dùng phương pháp khác. Gia gia năm đó chính là dùng chiêu này, kết giao không ít chi kỷ bạn tốt, đến cuối cùng đi ra khỏi nhà, căn bản không cần hoa một quả linh thạch, nếu không phải những năm gần đây nhà chúng ta sa sút, thường thường đã có người sách lễ bật tới. Lão gia tử nghiêm túc giảng giải, lời này cũng không khuyết điểm, kim tiền xã giao là tốt nhất xã giao, không chừng tiện tay khen thưởng đến tiền tài, liền ném chúng rồi cái tiềm lực. Tô Khất Nhi không cho lão khất cái khen thưởng, cũng không học được giấc mơ La Hán quyền á, đây là trọng điểm, phát họa. Hơn nữa cũng đừng sợ hoa hơn nhiều, thời gian còn dài hơn, về sau nhiều làm mấy cái chuyện vui, gì đó thăng quan, hôn phối, tốn ra cũng sẽ trở lại, vừa đến đi một lần thậm chí còn có kiếm, biết chưa? Lão gia tử mở miệng, những lời này giảng đến trọng điểm, không có vài chục năm xã giao lịch duyệt, thật đúng là không nói ra như vậy nhận xét, học được. Kia đệ nhị đây, Cố Khinh Chu dò hỏi. Thứ hai, làm việc ổn thỏa, nhiều cẩn thận, bớt xen vào chuyện người khác sống đến già. Tu sĩ chúng ta, đi ra khỏi nhà, làm việc nhất định phải cẩn thận thêm, làm bất kỳ quyết định gì trước đều muốn hỏi tâm ba lần, một lần tại sao, hai lần có thể hay không, ba lần có phải hay không. Tại sao xuất thủ, có thể không thể ra tay, có phải hay không không phải xuất thủ không thể, nói tóm lại, nôn mà tóm lại, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nhắc tới điểm này, lão gia tử có vẻ hơi nghiêm túc, cái này cũng đúng là lời bằng ngọc. Đại đa số người liền thích xem náo nhiệt, thích xen vào chuyện của người khác, thường thường loại này người đi, không chiếm được chỗ tốt thì coi như xong đi, quay đầu còn đập một cây gậy. Thật giống như kiếp trước một cái đẹp trai, cứ như vậy nhẹ nhàng đỡ một hồi, kết quả là bị lừa bịp táng ra bại sản. Cái này càng là trọng điểm, hoa hai đạo. Kia thứ ba đây? Cố Khinh Chu tiếp tục hỏi. Thứ ba, biết lúc nào tới đường, hiểu gốc, gặp người liền khen kết thiện duyên. Lão gia tử nói ra những lời này thời điểm, từ trong ngực lấy ra một cuốn sách ngọc. Khinh Chu, đây là gia gia vì ngươi chuẩn bị danh nhân ghi chép, phàm là tứ hải bát hoang có uy tín danh dự nhân vật, đều bị gia gia ghi tại này quyển trong sách ngọc. Ngươi quay đầu tích một nhỏ máu lên mặt trên, liền có thể tùy ý lật xem kiểm tra. Chuyến này ra ngoài, nếu là gặp phải ngươi không nắm chắc được người, triển khai ngọc này sách, liền có thể biết đối phương đường về căn nguyên. Gia gia không ngừng ghi nhớ những người này tên họ đường về, bao gồm sở thích đánh giá đều ở bên trong, ngươi trước nhìn đánh giá, rồi quyết định có tiếp hay không tiếp xúc. Không tiếp xúc cũng còn khá, nếu là tiếp xúc, liền lấy nắm đối phương sở thích, lấy ngươi cố gia trí tôn thân phận, chủ động kết giao, trên căn bản làm ít công to. Người kia Khinh Vũ sư thúc, Độ Tâm sư thúc, còn có Trường Minh sư thúc, đều là gia gia dựa vào chiêu này bắt lại. Nhớ trở lên ba điểm, bảo đảm ngươi một đời an khang vô ưu. Nói tới chỗ này, Cố lão gia tử trên mặt vẻ đắc ý không chút nào che giấu. Nhưng này xác thực để cho Cố Khinh Chu kinh ngạc. Thủ đoạn này thật đúng là cường a, nếu là chính mình có này giác ngộ, kiếp trước ngâm đi không được điên cuồng được ăn. Quả nhiên cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Học được, gia gia, ngài thật là cao a bất quá, những thứ này đều là nhìn tình huống đến, Khinh Chu, ngươi cuối cùng là tiên thiên chí tôn thánh thể, ba chiêu này người bình thường dùng ngược lại vẫn tốt ngươi dùng mà nói, phải nghĩ rõ ràng, cũng không thể ném chí tôn phần, hiểu không? Lão gia tử dặn dò một câu, không quên nhắc nhở Cố Khinh Chu bảo trì bức bách phong cách. Tôn Nhi rõ ràng, đa tạ gia gia dạy bảo. Cố Khinh Chu đứng dậy làm lễ, những thứ này đối nhân xử thế chi pháp ngược lại vẫn tốt, trọng điểm chính là cái này danh nhân ghi chép. Nói tốt, giao bằng hữu, ai không biết. Vấn đề là không có tên này người ghi chép, ngươi coi như làm vui lòng, cũng không biết người ta thích gì a, và lại, cũng không nhất định phải muốn làm vui lòng, có tên này người ghi chép, ít nhất biết rõ đối phương nguồn gốc, đi ra khỏi nhà cẩn thận là hơn, ổn thỏa một điểm tuyệt bích không tật xấu. Này không coi vào đâu, gia gia còn có một chút độc môn kỹ xảo, ngươi ngồi lấy, gia gia từ từ nói. Cố Chấn Hải vẫn có chút đồ vật, chung quy có thể trở thành Cố gia gia chủ người, muốn không có ít đồ kia mới có quỷ. Chỉ là ngay một khắc này, Cố Chấn Hải thần sắc hơi đổi, vươn tay ra, thiên cơ cắt trong nháy mắt hiện lên ở trong lòng bàn tay. Không lâu lắm, lão gia tử ánh mắt né qua vẻ kinh ngạc, bị Cố Khinh Chu bắt được, chung quy hắn không có biện pháp chủ lãng, chỉ có thể nhìn chằm chằm lão gia tử nhìn. "Gia gia, thế nào?" Cố Khinh Chu thật sự là có chút tò mò. "Không có gì, Khinh Chu, ngươi đi về nghỉ trước, gia gia có thể phải ra ngoài một chuyến." Thu hồi thiên cơ cắt, Cố Chấn Hải khẽ cười một tiếng, không muốn để cho Cố Khinh Chu biết rõ phát sinh gì đó. Nhưng hắn quả thật có chút nóng nảy, nói xong lời này, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến, căn bản bất kể Cố Khinh Chu. Điều này làm cho Cố Khinh Chu thật sự là có chút khó chịu a được a, lão gia tử, liền ngươi đều không dẫn ta chủ lãng. Hành, đều chờ đó cho ta, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ta Cố Khinh Chu nhất định phải đánh vỡ ràng buộc, đến lúc đó ta mỗi ngày sống, ta bản thân một người sống, ta không việc gì liền sống. Ta sống, ta sống, ta lên lên lên. A a a a. Gia gia ngươi thật đi, và ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể hay không đừng giấu giếm lấy ta à, để cho ta xông một lần đi, van cầu ngươi, liền xông một lần. 23 số 8. Net, TXCT, 21193320419532020. Chương 14, thật là lớn nhi thẳng đến trạm vào tối, theo nhị thúc đến sau đó, Cố Khinh Chu giờ mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đông Châu Nho ra Tam Đại Thịnh Hội một trong Thanh Châu Thịnh Hội, xuất hiện vô cùng tồi tệ văn đấu sự kiện, tương đương với văn nhân ở giữa lập được cuộc chiến sinh tử. Đơn giản chính là bên thua bị tức tài khí, còn có thể lưu cái mạng thôi. Đại Cảnh Vương triều lần này văn hội đại bại mà về, liên tục hao tổn Đại Cảnh Vương triều ba vị nho gia thiên tiêu, đưa đến Đại Cảnh văn đàn một mảnh gào thét bi thương. Văn đàn suy bại không phải mấu chốt là Đại Cảnh Vương triều quốc vận lần nữa suy bại. Ngay hôm nay, lương giang khu vực phát sinh đại hạn, trong một đêm, mấy trăm ngàn mẫu ruộng tốt hóa thành khô hạn lúa, hơn nữa còn đang kéo dài trở nên ác liệt. Hoài Bắc khu vực phát sinh nạn lụt, vô số dân chúng sống lang thang, loại này ít thấy thiên tai, trăm năm khó gặp một cái, hiện tại một hơi thở xuất hiện hai cái, đưa tới thiên hạ nhìn kỹ. Hai nạn không phiền toái là lòng người cùng quốc vận. Này hai chàng tai nạn, rất có thể là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, cho nên Cố lão gia tử mới có thể ngay đầu tiên rời đi, bởi vì sự tình thật rất phiền toái. Thật đúng là phiền toái a. Uống một hớp trà, Cố Khinh Chu không nhịn được cảm khái một tiếng. Đại Cảnh Vương triều đã đến sống còn thời khắc, dưới mắt duy nhất biến cục liền ở trên thân thể ngươi rồi. Bên trong căn phòng, Cố Diệu Tổ mở miệng, nói ra duy nhất biện pháp giải quyết. Ta. Cố Khinh Chu có chút hiếu kỳ. Ừ, cũng chỉ có ngươi có thể cứu Đại Cảnh Vương triều rồi. Khinh Chu, mặc dù ngươi trùng kích thất bại 81 lần, có thể chỉ cần ngươi có thể đánh vỡ ràng buộc, bước lên trí tôn đường, đại cảnh quốc vận tự nhiên sẽ được đến tăng lên. Đại Cảnh Vương triều vấn đề, ngay tại lòng người bên trên, quốc vận suy bại đưa đến lòng dân giải tán, muốn giải quyết, chỉ có này một cái biện pháp. Hơn nữa, còn muốn mau chóng, nếu không mà nói, chờ đến Trung Châu lại lần nữa nhằm vào, cũng hoặc là thôn Nhật Vương triều xuất thủ, khi đó coi như ngươi đột phá, cũng không nhất định có thể ổn định cục diện. Cố Diệu Tổ thần sắc nghiêm túc, chuyện này ảnh hưởng xác thực rất lớn. Ai? Cố Khinh Chu thở dài, hắn hoàn toàn có thể rõ ràng Cố Diệu Tổ lời nói này ý tứ, Đại Cảnh Vương triều bản thân đã đến cực hạn. Thanh Châu văn hội chỉ là mồi dẫn hỏa, tiếp theo chính là đồ mì nổ quân bài hiệu ứng rồi. Một chuyện tiếp lấy một chuyện phát sinh, thẳng đến cao ốc sụp đổ. Nói phải trái, cho dù không có người mang cảnh quốc một nửa quốc vận, Cố Khinh Chu cũng không hy vọng nhìn thấy Đại Cảnh Vương triều phá diện. Nhìn tổng quát lịch sử, Vương triều sụp đổ, xui xẻo cuối cùng là Lê dân bách tính. Khinh Chu, chớ suy nghĩ quá nhiều, trời sập có người cao đỉnh, chuyến này ra ngoài, thật tốt cảm ngộ, có thể đột phá tốt nhất, không thể đột phá cũng không cần nóng đội. Có lẽ là đề tài có chút nặng nề, Nhị Thúc ngựa khí hòa hoãn một hồi, rất sợ Cố Khinh Chu tâm tồn áp lực. Nhị Thúc yên tâm. Cố Khinh Chu gật gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn là có chút cảm khái, nhưng cũng rõ ràng, bằng vào năng lực mình, cũng không thể cứu vãn, chính mình duy nhất có thể giúp được đại cảnh vương triều địa phương, chính là lặng lẽ cầu nguyện. Được rồi, vậy ngươi sớm chút nghỉ ngơi, Thúc sẽ không quấy rầy ngươi. Cố Diệu Tổ khoát tay một cái, chuẩn bị rời đi. Nhị Thúc chờ chút, có cái chuyện tìm ngươi. Cố Khinh Chu mở miệng, trong lúc nói chuyện lấy ra danh nhân ghi chép. Nhị Thúc, ngươi giúp ta lấy một giọt máu đi ra, tích ở trên mặt này. Đem danh nhân ghi chép bày trên bàn, Cố Khinh Chu đưa tay ra, để cho Nhị Thúc hỗ trợ. Tên này người ghi chép là cái pháp khí, yêu cầu tích huyết mở ra, biện pháp tốt thao tác, có thể Cố Khinh Chu sợ đau, dùng đao phá vỡ ngón tay, đây là lao ra tử cho người chứ. Nhìn đến này bản danh nhân ghi chép, Cố Diệu Tổ không khỏi hiếu kỳ. Đúng. Cố Khinh Chu trả lời. Đồ chơi này thiếu xem chút, nói thật, có thể bị gia gia của ngươi biết vào người, cái kia không phải đại nhân vật. Những đại nhân vật này, trong ngày thường một năm khó gặp một cái, người nào ăn no không chuyện làm chạy đường lớn đi bộ, coi như tình cờ gặp phải mấy cái, biết được chúng ta thân phận, cũng sẽ không có mâu thuẫn gì. Hoàn toàn chính là gân gà. Được rồi, sớm chút nghỉ ngơi đi, Nhị Thúc cũng không dài dòng. Cố Diệu Tổ lên tiếng, hắn thấy, tên này người ghi chép căn bản không có tác dụng gì. Được, Nhị Thúc ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Cố Khinh Chu đổ không có vấn đề, dù sao cũng không chuyện làm, chính mình lại không thể trùng lãng, không bằng hiểu rõ hơn hiểu tứ hải bát hoang danh nhân. Bạn nhất thật gặp, không nói yêu cầu điểm tạo hóa tiên duyên, ít nhất không thụ địch đắc tội với người. Cố gia tình huống trước mắt thật ra theo đại cảnh vương triều cũng không khác nhau gì cả, không phải là cái miệng ăn cơm ít người, trở nên ác liệt nữa điểm cũng trở nên ác liệt không đi nơi nào. Tại chính mình không có chân chính đột phá trước, vẫn là đê điều là người. Rất nhanh, Cố Diệu Tổ rời đi, bên trong căn phòng Cố Khinh Chu bắt đầu lật xem này bản danh nhân ghi chép. Mở ra sách ngọc, trong nháy mắt một ít ánh sáng hiện lên, lão gia tử rất cẩn thận tiến hành phân loại. Chính đạo đại năng, tà đạo đại năng, âm dương đại năng, bát hoang thiên tiêu, nói phải trái, chính đạo tà đạo Cố Khinh Chu thoáng cái là có thể lý giải, nhưng cái này âm dương đại năng Cố Khinh Chu thoáng cái không có thể lý giải. Suy nghĩ kỹ một chút sau đó, đại khái hiểu là có ý gì. Cần cho là một ít trung lập hệ phái, cũng hoặc là cũng tà cũng chính cường giả, dùng âm dương hai chữ hình dung, không thể nói rất thích hợp, nhưng lại không kém sai. Cố Khinh Chu nhẹ nhàng gõ mở chính đạo đại năng lên, lập tức mục lục xuất hiện, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết không ít người, còn có thể lật giấy. Phương diện này thiết kế vẫn là nhân tính hóa. Tùy ý lật xem mấy tờ, trước tiên đem tên người nhớ kỹ sau đó, Cố Khinh Chu lập tức thấy được mấy cái quen thuộc tên. Khinh Vũ đạo nhân, mở ra sau đó, trong nháy mắt Khinh Vũ đạo nhân nhân vật hiện lên, giống như hình chiếu bình thường lớn chừng bàn tay, nhưng trông rất sống động, hơn nữa một bên còn có một chút chữ nhỏ giới thiệu. Kiểu chữ không lớn, nhưng vừa vặn có thể thấy rõ ràng nội dung, hơn nữa chữ này vẫn là đặc thù kiểu chữ, là lao ra từ tinh thần ấn ký. Thay lời khác tới nói, này bản danh nhân ghi chép, loại trừ tích huyết người có thể lý giải trong đó nội dung, những người khác coi như nhìn đến, cũng như thiên thư bình thường. Hơn nữa loại tinh thần này ấn ký, chỉ có thể truyền một loại tinh thần tin tức, nói cho ngươi biết một cái đại khái, cụ thể cặn kẽ lý giải, thì nhìn cá nhân rồi, thuộc về là ngàn người thiên diện cái loại này. Khinh Vũ đạo nhân, chính đạo đại năng, tuổi tác 175 tuổi, tu vi huyền môn 10 cảnh, thân phận Thiên Nguyên đạo tông thái thượng trưởng lão, sở thích trường sinh loại cổ tịch, chán ghét nói năng tùy tiện chi tính, giới thiệu tính cách nóng nảy, ngang ngược không biết lý lẽ, vận linh bảo thể, 10 tuổi tu hành, 100 tuổi 10 cảnh, đến nay cuốn tại 10 cảnh chi địa, không cách nào đột phá, tổng hợp đánh giá, một đống đáp biện. Cố Khinh Chu. Bên trong căn phòng, Cố Khinh Chu vẻ mặt xảy ra biến hóa vi diệu, vừa mới bắt đầu nhìn vẫn là tràn đầy kính nghệ. Vô luận là tuổi tác vẫn là tu vi, cùng với thân phận đều hết sức cặn kẽ, thậm chí ngay cả sở thích cũng có thể cặn kẽ viết lên, để cho Cố Khinh Chu tràn đầy kính nghệ. Có thể một câu cuối cùng đánh giá, lại để cho Cố Khinh Chu thật sự là có chút không tìm được. Nơi đó có như vậy đánh giá bạn tốt mình. Mặc dù Cố Khinh Chu biết rõ, này nội dung là bởi vì tự thân lý giải nguyên nhân mới sinh ra, có thể lao ra tự chuyển tin tức chính là cái này tin tức. Hắn thấy, Khinh Vũ đạo nhân chính là một đống. Đây nếu là để cho Khinh Vũ đạo nhân nhìn đến, phòng trường không được lên diễn một hồi đại chiến. Ai? Có chút bất đắc dĩ, có thể tưởng tượng đến trước phát sinh đủ loại, Cố Khinh Chu không hiểu đã thành thói quen, đại hình tu điên thế giới chứ. Phất phất tay, trở về lại danh sách lên, Cố Khinh Chu muốn nhìn một chút lao ra tử là đánh giá thế nào Liễu Nho. Liễu Nho, chính đạo đại năng, tuổi tác 77 tuổi, tu vi Nho đạo 10 cảnh, thân phận đại cảnh thư viện viện trưởng, sở thích nữ nhân, chán ghét xấu xí, giới thiệu không có chuyện làm, bán sách sinh kế, 10 cảnh đại nho, xấu hổ mất mặt, buồn cười. Tổng hợp đánh giá, không bằng đáp biện, Cố Khinh Chu, này, có như vậy đánh giá người sao? Lão gia tử, ngươi đây là cần gì chứ? Người ta Liễu Nho dù gì cũng là người chi kỷ bạn tốt à? Coi như không phải bạn tốt, người ta đường đường nho ra 10 cảnh tu sĩ, như thế đến ngươi trong miệng, tự là không có chuyện làm. Bán sách sinh kế, cuối cùng trả lại cho người một cái đánh giá như thế. Bất quá Liễu Nho sở thích quả nhiên theo chính mình giống nhau, thật đúng là duyên phận a. Lắc đầu một cái, Cố Khinh Chu tiếp tục kiểm tra độ tâm thần tăng tin tức, hắn thật tò mò, Cố lão gia tử sẽ cho độ tâm thần tăng gì đó đánh giá. Độ tâm thần tăng, chính đạo đại năng, tuổi tác 69 tuổi, tu vi Bồ đề 10 cảnh, thân phận Nguyên Thanh Tịnh Tự Phương Trượng, sở thích thổi phồng, chán ghét đầu hói, giới thiệu tính cách hiền hòa nhưng lại ngu dốt chất phác, thẳng đến bây giờ không có chỗ ở cố định, lưu lang tư xứ. Tổng hợp đánh giá, thật là lớn nhi, Cố Khinh Chu. Trong lúc nhất thời, Cố Khinh Chu không biết lao gia tử là đang khen hay là ở mắng. Dù sao luôn cảm giác có điểm không đúng dáng vẻ, nhưng không thể phủ nhận là độ tâm thần tăng theo chính mình lao gia tử quan hệ sát thực tốt nhất, hơn hẳn cha con. A này, suy nghĩ một chút, Cố Khinh Chu còn chưa tham dự thế hệ trước sự tình, bắt đầu quan sát những người khác đánh giá. Mà cùng lúc đó, đại cảnh hoàng cung, độ tâm thần tăng thân ảnh hiện lên. Hắn nhịp bước dồn dập, hướng cung nội đi tới, trên mặt mũi thêm mấy phần ngưng trọng. Độ tâm. Bên ngoài cửa cung, Cố Trấn Hải chờ lâu đã lâu, nhìn đến độ tâm xuất hiện, nhất thời lộ ra nụ cười. Lão Cố. Nhìn đến cách đó không xa Cố Trấn Hải, độ tâm thần tăng bước chân không kìm lòng được lại ra nhanh hơn một chút. Hắn nhận được Cố lao ra tự tin tức, đại cảnh vương triều xảy ra đại sự, đế tinh ảm đạm, cảnh thịnh đế có thể phải băng hà. Cho nên khi thấy Cố Trấn Hải sau, nhịp bước nhanh hơn chút ít. Tình huống gì? Thấy Cố Trấn Hải, độ tâm thần tăng vội vàng mở miệng hỏi rõ lập tức tình huống. Không thể lạc quan, quốc vận lại lần nữa suy bại, đế tinh ảm đạm, khả năng không căng được mấy ngày. Cố Trấn Hải mở miệng, nụ cười cũng theo đó thu liễm. Bần tăng nhớ kỹ, đại cảnh bên trong hoàng cung phải làm còn có mấy viên âm dương long hổ đan, cưỡng ép kéo dài cánh mạng cũng không được. Độ tâm thần tăng cao mày hỏi, đã sớm ăn qua, đã không có hiệu quả, vừa đi vừa nói. Cố Trấn Hải mở miệng, tỏ ý độ tâm thần tăng cùng vào cung. Ngay sau đó bên ngoài cung chờ thái giám, lập tức mang theo hai người vào cung. Không có hiệu quả, kia xác thực khó làm. Độ tâm thần tăng mở miệng, trên mặt nghiêm túc nặng hơn mấy phần. Dưới mắt cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Lao gia tử lên tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía độ tâm thần tăng. Dựa vào ta, long hổ đan cũng vô hiệu rồi, bần tăng cũng thúc thủ vô sách ra, ngươi chẳng lẽ còn muốn bắt ta mệnh cho cảnh thịnh đế kéo dài tánh mạng? Độ tâm thần tăng có chút tò mò. Âm dương long hổ đan chính là thiên hạ đệ nhị kéo dài tánh mạng tiên đan, đồ chơi này đều tiếp theo không được mệnh, vậy thật cũng không có biện pháp. Có thể theo độ tâm thần tăng tiếng nói rơi xuống, Cố Trấn Hải trên mặt nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Ô kìa, độ tâm, ngươi biến thông minh a? Cố Trấn Hải mặt mũi kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Độ tâm thần tăng, 23/8, net, TXT, 21.93.3.204.195.3.21, chương 15, chớ có nhất kế, có thể bảo đảm chúng sinh đại cảnh hoàng cung. Độ tâm thần tăng ngây tại chỗ, có chút không dám tin tưởng. Lão Cố, chúng ta cũng coi như có chút giao tình đi, ngươi nói như vậy nói, ngươi còn có lương tâm sao? Nói thật, nếu là người khác nói lời này, độ tâm thần tăng cũng liền cười một tiếng chi, tạm thời làm là hay nói giỡn. Nhưng nếu là Cố Trấn Hải nói lời này, hắn thật không làm đùa giỡn. Ngươi xem, nóng này. Cố Trấn Hải vỗ một cái độ tâm thần tăng bả vai, tỏ ý hắn tiếp tục tiến lên, đồng thời tiếp tục mở miệng nói, bây giờ cảnh thịnh đế đã đến trước khi chết, muốn cưỡng ép kéo dài tánh mạng, chỉ có một cái biện pháp. Ngươi tự thân đi đại lôi tự, vì hắn điểm lên một chiếc trường sinh đèn. Cố lao ra tử ngữ khí nghiêm túc, nói ra ý nghĩ của mình. Trường sinh đèn? Chuyện này không có a, để cho đại cảnh thái tử đi một chuyến Tây Mạc không được sao? Để cho ta tự mình đi, lão Cố, ngươi cũng không phải không biết, đại lôi tự chủ trì, thấy ta theo thầy ôn thần giống nhau. Độ tâm thần tăng có chút không có hiểu, chính mình danh tiếng không tốt, người trong Phật môn tinh khiết đem mình làm chuột chạy qua đường, điểm trường sinh đèn loại chuyện này, để cho thái tử đi một chuyến tuyệt đối so với đích thân đi tác dụng. Chỉ là cô lao ra tử lập tức lắc đầu một cái. Bây giờ đại thế tranh đã mở ra, đại lôi tự chỉ sợ không nghĩ dính vào. Coi như bọn họ nguyện ý, cảnh vương hướng muốn trả giá cao gì? Ngươi hẳn biết. Cố Trấn Hải lên tiếng, để cho độ tâm thần tăng có chút yên lặng. Hắn tự nhiên rõ ràng Tây Mạc sẽ mở ra điều kiện gì. Phật môn đông độ. Đây chính là Tây Mạc Phật môn vẫn muốn làm việc, trung quy này tứ hải bát hoang bên trong, chỉ có Đông Châu đối với Phật môn áp chế vô cùng tàn nhẫn, hết thảy hay là bởi vì cảnh quốc thái tổ, cộng thêm lên Đông Châu đạo tông. Cho tới Phật môn tại Đông Châu cơ hồ không có quá nhiều đất đặt chân. Hiện nay đại cảnh vương triều ra này việc chuyện, Tây Mạc Phật môn tự nhiên có chút tính toán, hoặc là chính là không dính vào, yên tĩnh chờ đại cảnh vương triều tăng dã, sau đó thừa lúc vắng mà vào. Hoặc là chính là chờ đại cảnh vương triều chủ động tới nhờ giúp đỡ, như vậy thì có thể mở ra mình muốn giá cả. Đám này đáng chết con lựa chọn. Độ tâm thần tăng không nhịn được lên tiếng mắng, thân là người trong Phật môn, hắn hiểu rất rõ Tây Mạc Phật môn làm việc phong cách. Bất quá, hắn nói như ngươi vậy, coi như ta đi, cũng vô dụng thôi, Phật môn không cho cảnh quốc mặt mũi, chẳng lẽ còn có thể cho ta mặt mũi sao? Độ tâm thần tăng còn chưa lý giải, cảnh quốc ra mặt đều không giải quyết được, mình tại sao giải quyết? Ai, độ tâm a độ tâm, ngươi làm sao lại đần như vậy? Ta là ý nói, cho ngươi đại biểu đại cảnh vương triều đi qua, cho cảnh thịnh đế điểm trường sinh đèn, bất kể Phật môn yêu cầu gì đó, ngươi toàn bộ đáp ứng, chờ vượt qua đoạn này cửa ải khó sau, ngươi đổi ý nữa không được sao? Lão gia tử nói ra phương pháp, để cho người sau không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Không đúng, lão Cố, Tây Mạc đám kia con lửa chọc nhất định sẽ buộc ta hướng Phật tổ xin thể, đến lúc đó đổi ý, phiền toái cũng lớn a. Độ tâm thần tăng không hiểu. Có thể Cố Trấn Hải nhưng lắc đầu nói, độ tâm, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, xin thể không phải xin thể, ngươi cũng không phải là đệ tử cửa Phật rồi, ngươi sợ cái này làm chi? Hơn nữa, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không cho cảnh thịnh đế điểm trường sinh đèn, đại cảnh vương triều tăng dã, Đông Châu sẽ lâm vào vô cùng vô tận trong chiến loạn. Khi đó, bao nhiêu lê dân bách tính đem chết oan uổng, ngươi mặc dù vi phạm lời thề, có thể ngươi nhưng gián tiếp tính cứu vãn vô số chúng sinh, thường xuyên qua lại, ngươi biết được kiếm bao nhiêu công đức sao? Phật tổ đều muốn đỏ con mắt ngươi. Cố Trấn Hải rất kích động, để cho độ tâm thần tăng không khỏi hít sâu một hơi. Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là mẹ hắn đúng vậy. Cố Minh, độ tâm. Nhưng vào lúc này, một tòa cung điện bên ngoài, Liêu trưởng Minh thân ảnh xuất hiện. Liêu Nho, tình huống như thế nào? Nhìn đến Liêu Trưởng Minh xuất hiện, Cố Chấn Hải bước nhanh hơn tiến lên. Đi vào rồi nói sau. Liêu Trưởng Minh không có dài dòng, trực tiếp mang theo hai người vào bên trong. Tinh tâm trong điện, trận trận hơi nóng tự dưới chân chuyển tới, cách đó không xa Long Ý Điệp, một ông già ngồi xếp bằng ở lên, khoác trên người rất nặng chăn, chung quanh càng là tràn ngập sương trắng, phát ra dày đặc mùi thuốc. Lão giả chính là hiện nay đại cảnh đế vương, Cảnh Thịnh Đế. Mà lúc này, vị này vương triều người thống trị đã đến khô dầu cảnh, tùy thời đều có qua đời khả năng. Chúng ta gặp qua thánh thượng. Cố Chấn Hải ba người đồng loạt mở miệng, đối với cái này vị cảnh quốc đế vương, ba người vẫn là do tâm kính nể. Trung quy tự Cảnh Thịnh Đế sau khi lên ngôi, một mực cho là nghỉ ngơi lấy sức, có thể dùng cảnh quốc dân chúng có khả năng an cư lạc nghiệp, nếu như không phải trước vài vị hoàng đế làm bậy quá nặng, đại cảnh vương triều cũng sẽ không như thế suy bại. Ba vị miễn lễ. Cảnh Thịnh Đế thanh âm phá lệ suy yếu, ánh mắt của hắn cũng đục ngầu không gì sánh được, phảng phất sống đến bây giờ hoàn toàn là treo một hơi thở. Cố tiên sinh, hôm nay chi cục chính là cảnh quốc số mạng, chấm đã đến khô đèn cảnh, khó mà xoay chuyển trời đất, dám hỏi tiên sinh một câu, cảnh vương hướng còn có một chút hy vọng sống hay không? Hắn thanh âm quá suy nhược rồi, một câu đơn giản mà nói, lại nói không tỏ được. Bẩm thánh thượng, nhà ta tôn nhi hôm nay đem vào đại thế lịch luyện, không ra ngoài dự liệu, lần này lịch luyện trở về, tất có thể đánh vỡ ràng buộc, thành tựu chí tôn con đường. Cố Chấn Hải một phen mười phần phấn khích. Chỉ tiếc Cảnh Thịnh Đế không có quá nhiều vẻ mặt, có lẽ là bởi vì số lần thất bại quá nhiều, Cảnh Thịnh Đế đã không tin Cố Chấn Hải quỷ thoại. Cũng có lẽ là vương triều chuyện quá lớn, hắn không muốn đem hy vọng ký thác vào trên người một người. Còn có hắn pháp sao? Cảnh Thịnh Đế tiếp tục hỏi dò. Ba người yên lặng, bây giờ cục diện thật đúng là chỉ có thể dựa vào Cố Khinh Chu tới đánh vỡ. Nguyên nhân đơn giản, lòng dân giải tán, đại cảnh chúng sinh từ quyền quý cho tới dân chúng đều không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Cả nước trên dưới đều đang đợi một người đứng ra, không nhất định không phải nói là Cố Khinh Chu, nhưng Cố Khinh Chu đúng là lựa chọn tốt nhất. Tiên tiên chí tôn thánh thể, đây là thiên tôn đều hâm mộ thể chất, hơn nữa này 18 năm tạo thế, Cố Khinh Chu uy danh đã sớm danh mãn thiên hạ, thiếu sót chỉ là một cơ hội. Thấy ba người yên lặng, Cảnh Thịnh Đế không nhịn được ho khan một phen, chờ thoáng khôi phục một ít sau, hắn thanh âm lại lần nữa vang lên. Ba vị, chớ có nhất kế, có thể bảo đảm cảnh quốc chúng sinh. Hắn lên tiếng, ba người không khỏi rối rít hiếu kỳ, trung quy đại cảnh vương triều hiện tại nội ưu ngoại hoạn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể phát sinh nội loạn. Có mưu kế gì có thể giữ được cảnh quốc chúng sinh? Khách quan góc độ tới nói, cho dù là Cố Khinh Chu thật đánh vỡ ràng buộc, cũng không nhất định có thể ổn định lập tức cục diện. Cố Chấn Hải nói như vậy hoàn toàn là bởi vì Cố Khinh Chu là hắn tôn tử thôi. Phế trừ thái tử, nhường ngôi đế vị, thông gia man tộc, ổn định biên cảnh, dẫn Phật Đông Độ, lấy ứng Trung Châu, cắt đất tiền bồi thường, cầu thiên hạ thái bình. Cảnh Thịnh Đế thanh âm rất bình tĩnh, có thể ba người sau khi nghe xong, sắc mặt đều trở nên phá lệ nghiêm trọng. Rất khó tưởng tượng Cảnh Thịnh Đế đến cùng trải qua gì đó, lại muốn ra những biện pháp này, trở lên mỗi một cái đều là không danh giới nhượng bộ. Phế trừ thái tử, nhường ngôi đế vị, đây là lắng xuống nội loạn, để cho thực lực mạnh nhất phiên vương lên ngôi. Thông gia man tộc, ổn định biên cảnh, đây càng là một loại quất đủ, quốc chi quất đủ, đường đường đại cảnh vương triều cho biên cảnh man di đưa nữ nhân, muốn truyền đi cảnh quốc dân chúng chỉ sợ đều muốn tức miệng mắng to, Cảnh Thịnh Đế danh tiếng cũng sẽ rất xuống ngàn trượng. Cho tới phía sau hai cái quyết định, càng là kinh khủng, dẫn Phật Đông Độ, cắt đất tiền bồi thường, hoàn toàn buông tha đại thế tranh. Đây quả thực là ẩm chậm chỉ khát ta thánh thượng tuyệt đối không thể, như hành kế này, không thể nghi ngờ là tự đào mộ, tống táng đại cảnh tương lai, mời bệ hạ nghĩ lại mà đi. Liêu Trưởng Minh trước tiên ngăn cản, này vô cùng hoang đường. Nhưng mà trên ghế rồng, một mực chán nản Cảnh Thịnh Đế vẫn không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Liêu Trưởng Minh, thần sắc đau khổ. Có thể chỉ có cái biện pháp này mới có thể khiến ta đại cảnh con dân không chịu chiến loạn a. Cảnh Thịnh Đế ánh mắt tràn đầy đau khổ. Từ hắn lên ngôi, 65 niên, cả ngày lẫn đêm, cần cù chăm chỉ, không dám có một tí lạnh nhạt, là chính là quốc gia yên ổn. Có thể cuối cùng không chống nổi thiên mệnh a. Cảnh Thịnh Đế thanh âm không lớn, nhưng lại điếc tai phát hội, bên trong cung điện, Cố Chấn Hải ba người lâm vào hoàn toàn yên lặng. Đúng vậy, đây là duy nhất có thể để cho đại cảnh vương triều không chịu khói lửa chiến tranh biện pháp. Thánh thượng, lại cho ta 3 tháng đi, nếu như Khinh Chu vẫn là không cách nào đánh vỡ ràng buộc, chính là thiên ý như thế, như Khinh Chu đánh vỡ ràng buộc, thánh thượng cũng không cần phải như thế xa sút. Cuối cùng, Cố Chấn Hải thanh âm đánh vỡ yên lặng, hắn vẫn kiên định Cố Khinh Chu có khả năng đột phá. Không sai, cảnh quốc còn có hy vọng, mời thánh thượng nghĩ lại. Liêu Trưởng Minh đi theo mở miệng, cho tới độ tâm thần tăng toàn bộ hành trình cũng nói. Chư vị, đại cảnh liền giao cho các ngươi. Cảnh Thịnh Đế không có bác bỏ, nhưng cũng không có đồng ý, chỉ nói là câu ý vị thâm trường mà nói. Ba người rõ ràng đây là ý gì, lập tức cáo lui. Đi ra cung điện, ba người tâm tình đều rất nặng nề, ngày thường trêu ghẹo cười mắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Xác thực, vương triều sụp đổ ảnh hưởng quá lớn, ảnh hưởng lớn, có thể cuốn tứ hải bát hoang toàn bộ thiên hạ. Lão Cố a, Bần tăng ít đọc sách, ngươi với Bần tăng nói thật. Khinh Chu, đến cùng có thể hay không đột phá? Vào giờ phút này, độ tâm thần tăng ngẩng đầu nhìn trời, đại đêm di thiên, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, hắn không chỉ là thay đại cảnh vương triều hỏi dò, càng là thay mình hỏi dò. Có thể, nhất định có thể. Cố Chấn Hải nắm lại gì ạ? Nhìn về phía độ tâm thần tăng, cho ra khẳng định trả lời. A Di Đà Phật. Cố Minh, chờ ta tin tức tốt đi. Được đến hài lòng trả lời, độ tâm thần tăng trực tiếp hướng lấy phía ngoài cung điện đi tới. Hắn phải đi đại lôi tự là Cảnh Thịnh Đế điểm trường sinh đèn, rồi sau đó đi vạn quỷ quật trấn áp ác quỷ, tiến hành đánh cuộc lần cuối rồi. Độ tâm minh, chờ ngươi trở lại. Liêu Trưởng Minh mở miệng, mà độ tâm thần tăng đã biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Hai người yên tĩnh nhìn phía trước, không nói lời nào. Hôm sau, Vân Hoa phủ, Cố gia. Theo trước sau một giờ làm việc, cuối cùng là đem hành lý toàn bộ bàn vận đến trên xe ngựa. Cố gia chuẩn bị 7 chiếc xe ngựa, thoạt nhìn không giống như là ra ngoài chịu khổ lịch luyện, ngược lại thì có một loại đi chơi tiết thanh minh dạo chơi cảm. Khinh Chu, ngươi xem còn có thứ gì không có chuẩn bị, nhị thúc lại làm chiếc xe ngựa tới. Xe ngựa trước mặt, nhị thúc vỗ tay một cái, nở nụ cười. Nhị thúc, không tiêu rồi, lại rời, ra đều phải bị ngươi rời trống. Phủ viện cửa, Cố Khinh Chu có chút bất đắc dĩ. Này không lo lắng ra ngoài không có phương tiện sao? Được, nếu không có gì muốn rời, vậy thì lên đường. Nhị thúc cười một tiếng, nói xong lời này, làm chiêu tiếp theo tay, đoàn xe trực tiếp động. Cố Khinh Chu chào hỏi Hứa Vân Kính cùng với Định Ý Hòa Thượng cùng lên thứ một chiếc xe ngựa, cho tới Vân Nam Tiên, Cố Khinh Chu cũng không rõ ràng, ngày hôm qua được đến lộ tuyến đồ sau đó, liền tự rời đi Cố gia. Nói gì để cho chính mình trước xuất phát là tốt rồi. Cố gia chuẩn bị xe ngựa bên trong, tương tự với một cái gian phòng nhỏ, đủ mười mấy người ngồi xuống. Đây cũng là Cố Khinh Chu bất đắc dĩ địa phương, bởi vì Cố gia chuẩn bị xe ngựa, không phải truyền hình kịch cái loại này nho nhỏ xe ngựa, là cái loại này vô cùng khoa trương xe ngựa, mỗi một chiếc đều cần 5 con thượng đẳng chiến mã tài năng kéo động. Như thế, theo trận pháo cối tiếng vang lên, từ trên xuống dưới nhà họ Cố rối rít đi ra đưa mắt nhìn. Cố gia chí tôn lần đầu tiên đi xa, đối với bọn họ mà nói đúng là một kiện đại sự. Tin tưởng không được bao lâu, tin tức này liền sẽ truyền khắp tứ hải bát hoang. 23/8. Net TXT 21993320419532. Chương 16, nhà ta đại sư Minh thật sự quá lý trí. Vân Hoa phủ, Trường Bình quân đạo. Bên ngông quần quận đoàn xe vén lên trận bụi đất. Cầm đầu bên trong xe ngựa, mùi trà vị mười phần, Hứa Vân Kính để trà cụ, đang ở cho mọi người biểu diễn một tay tuyệt hoạt, pha trà. Theo nửa canh giờ trước, Hứa Vân Kính liền bắt đầu cho mọi người pha trà, trước sau sau, lại vừa là rửa ly, lại vừa là chân diệp, sau đó bắt đầu giảng giải trà đạo. Ba người dĩ nhiên nghe hắn thổi nửa giờ, bây giờ cuối cùng nhanh pha xong, sắp thực đưa tới mong đợi. Pha xong, bên ngồi lên, Hứa Vân Kính lộ ra nụ cười, nâng bình trà lên cho ba người châm trà, nhân tiện khoe khoang lên. Cố huynh, không phải ta Hứa Vân Kính thổi phồng, thiên hạ trà đạo phân 10 đấu, ta Hứa Vân Kính độc chiếm 8 đấu, chỉ tiếp Nam Thiên huynh cũng ở, thật sự là không có lộc ăn a, đến, từ từ uống. Hứa Vân Kính động tác rất mềm mại, rót đầy nước trà sau đó, liền cho nhị thúc cùng Định Ý chấm đi. Không thổi không đen nói, mùi trà vị rất đủ, quả thật làm cho người có một loại thèm chảy nước miếng cảm giác. Cố Khinh Chu giơ lên ly trà, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bắt đầu thưởng thức. Này trước sau làm việc nửa giờ, cậu thêm đã nói này sao nhiều trà đạo kinh điển, Cố Khinh Chu vẫn tin tưởng Hứa Vân Kính kỹ thuật. Chỉ là còn chưa kịp thưởng thức một cái, xe ngựa rèm liền bị vấn lên, Vân Nam Thiên thân ảnh xuất hiện ở bốn người trong mắt. Nam Thiên huynh, ngươi thật đúng là nghe tương lai a, mau mau nhanh, ngồi xuống uống trà. Nhìn đến Vân Nam Thiên xuất hiện, Hứa Vân Kính lập tức nhiệt tình chào mời. Không cần, ta không thích uống trà. Vân Nam Thiên trước sau như một lạnh lùng, ngay sau đó trực tiếp ngồi ở Cố Diệu Tổ bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ bất quá, Cố Khinh Chu bén nhạy phát hiện, Vân Nam Thiên trường bảo bên bờ dính chút ít vết máu. Một bên nhị thúc cũng phát hiện điểm này, cùng Cố Khinh Chu bất đồng là, Cố Diệu Tổ không có chút nào khách khí, trực tiếp hỏi: "Ngươi bị thương?" Cố Diệu Tổ ánh mắt hiếu kỳ: "Không có." Vân Nam Thiên lắc đầu một cái, lập tức nhìn lướt qua trên áo bào vết máu nói: "Đây là yêu huyết." "Yêu huyết?" Trong lúc nhất thời, xe ngựa mọi người có chút không hiểu. Phu cận đây thật giống như không có yêu quái gì chứ? Cố Diệu Tổ trực tiếp làm: "Cố gia chính là Vân Hoa phủ đệ nhất thế gia, phu cận có hay không yêu ma, Cố Diệu Tổ so với ai khác đều biết, cho nên hắn không quá tin tưởng đây là yêu huyết, là Tĩnh Bình phủ cận yêu vật." Đối mặt Cố Diệu Tổ chất vấn, Vân Nam Thiên không có chút nào che giấu, trực tiếp báo cho biết: "Tĩnh Bình phủ." "Nam Thiên huynh, Tĩnh Bình phủ rời Vân Hoa phủ không sai biệt lắm 800 dặm, ngươi đi bên kia giết yêu làm gì?" "Tông môn nhiệm vụ." Lúc này đến phiên Hứa Vân Kính không hiểu, hai người chênh lệch 800 dặm, chạy nơi nào đi làm cái gì? Hôm qua Cố gia chí tôn cho đường đi dư đồ, vì cầu an toàn, ta ngay cả đêm ra ngoài, đem Tĩnh Bình phủ, Trường Bình phủ, còn có Thiên Linh phủ chúng quanh sở hữu thâm sơn tìm rồi khắp, giết yêu 46, nhân tiện san bằng 12 sơn trại. Nay ngàn dặm đường trình, sẽ không có gì ngoài ý muốn rồi. Hắn thanh âm rất bình tĩnh, có thể sau khi nói xong, xe ngựa bốn người toàn bộ an tĩnh lại. Nhất là Cố Khinh Chu, hắn cuối cùng rõ ràng Vân Nam Thiên tại sao một mực muốn cho chính mình cho mục đích rồi. Nguyên lai là như vậy à, sáu A Lao Thiết, ngươi thật đúng là quả quyết sát phạt ta 12 sơn trại. Lôi Vân trại cũng bị ngươi san bằng. Đột ngột giữa, nhị thúc thanh âm vang lên. Người sau không có trả lời ngay, mà là từ trong ngực lấy ra một quyển sách ngọc, tinh tế lật xem, sau đó cho ra trả lời. Không có tính sai mà nói, Lôi Vân trại 345 người, toàn bộ san bằng. Vân Nam Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, Cố Khinh Chu, Hứa Bất Kính, Cố Diệu Tổ, không đúng, Lôi Vân trại cũng không phải là cái gì cùng hung cực các sơn trại, ngươi như thế đem nó san bằng. Cố Khinh Chu nhìn ra được, tự mình nhị thúc có chút nóng nảy. Bên trong xe ngựa, Vân Nam Thiên lộ ra phá lệ lạnh nhạt. Trưởng lão giao phó, thế tất yếu bảo vệ tốt Cố gia chí tôn an toàn. Ta Vân Nam Thiên một đời làm việc cẩn thận, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút mạo hiểm. Và lại, thời gian có hạn, ta cũng không thời gian điều tra Lôi Vân trại tốt hay xấu. Coi như lùi một bước, Lôi Vân trại không có lòng hại người, hỏi ta vẫn tin tưởng bọn họ tại dưới Cửu Tuyển hội cảm thấy vui vẻ yên tâm. Chung quy giữa bọn họ tiếp tính bảo đảm Cố gia chí tôn an toàn. Chờ đến Cố gia chí tôn tương lai quả thật thành tựu một phen nghiệp lớn, tạo phúc chúng sinh lúc, phần này công đức cũng đủ bọn họ đời sau phú quý một đời. Sư thúc cảm thấy hỏi ta còn có sai sao? Vân Nam Thiên một phen, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói Cố Khinh Chu đều thiếu chút nữa tin, theo bản năng nâng chung trà lên uống một hớp, lại không nghĩ rằng một bên yên lặng Hứa Vân Kính đứng dậy, trực tiếp đem ly trà lấy đi, không có bất kỳ rông dài. Thậm chí vì cầu thuần khiết, Hứa Vân Kính càng là ngay trước vấn Nam Thiên Bát Bì, một cái uống vào, rất sợ này vị đại sư minh một kiếm đâm tới. Bên trong xe ngựa lại lần nữa lâm vào yên lặng. Cố Khinh Chu cũng coi là hoàn toàn lãnh giáo này vị đại sư minh điên cuồng chỗ rồi. Thật sự đem tu điên tận cùng tiến hành a, này đại sư minh cũng quá lý trí đi. Từ nhỏ nói góc độ mà nói, vấn Nam Thiên tuyệt đối không làm nổi nhân vật chính, loại tính cách này làm nhân vật chính, không ra ba trường thì phải hoàn thành. Trường thứ nhất, sinh ra. Trường thứ hai, tu luyện. Trường thứ ba, chết giả. Cố Diệu Tổ cũng trầm mặc, biết rõ vấn Nam Thiên suy nghĩ có vấn đề, lại không nghĩ rằng vấn đề lại nghiêm trọng như vậy, vẫn là quá sơ suất. A Di Đà Phật, Nam Thiên thí chủ, thật là lòng từ bi, tiểu tăng bội phủ. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng không nói định ý mở miệng, hơn nữa vừa mở miệng chính là lời ra kinh người. Giết yêu 46 không lời nói, san bằng 12 sơn trại, quả nhiên lòng từ bi. Quả nhiên không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Cố Khinh Chu hoàn toàn giữ yên lặng rồi, nguyên bản còn muốn lấy trên đường theo mọi người tán gẫu một chút, xúc tiến cảm tình. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có cái này cần thiết, vội vàng hành xong ngàn dặm đường, mọi người vội vàng giải tán, thật theo đám người này sống lâu rồi, chính mình chỉ sợ cũng phải đi lên. Lấy ra danh nhân ghi chép, Cố Khinh Chu dự định tiếp tục học tập, hắn thả cùng mặt trên tu sĩ ma đạo giao thiệp với, cũng không muốn theo đám người này giao thiệp với, thuần thuần có mèo bánh am mà theo Cố Khinh Chu an tâm đọc sách. Bên trong xe mấy người còn lại cũng ăn ý an tĩnh lại, nhị thúc trực tiếp nằm nghỉ ngơi, Vấn Nam Thiên đoán chừng là một ngày mệt nhọc, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hứa Vân Kính thì túi đầu không biết đang suy nghĩ gì, cho tới định ý, cũng là mất hồn mất vía. Tình cảnh rất quái dị, dứt bỏ Cố Diệu Tổ ở ngoài, rõ ràng tuổi tác không kém nhiều, có thể với nhau ở giữa phảng phất có sự khác biệt bình thường căn bản không có gì trao đổi. Như thế, thời gian vội vã, như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, liền đến đêm kia. Cố Khinh Chu đã trở lại chính mình dành riêng bên trong xe ngựa, vén lên một bên màn xe, nằm ở mềm mại trên giường ngắm nhìn bầu trời, nội tâm lóe lên rất nhiều ý tưởng. Hắn không dám hoàn toàn xác định, chính mình hành xong ngàn dặm đường sau, có thể hay không đánh vỡ chí tôn thể ràng buộc, cũng không biết tương lai nên đi nơi nào. Lúc đêm khuya vắng người sau, loại này không nói được cảm giác thường thường xông lên đầu. Dù sao không phải là cái thế giới này người, nắm giữ hai đời trí nhớ, đột nhiên đổi một hoàn cảnh xa lạ, nơi đó khả năng thoáng cái là có thể không có khe thay. Rất nhiều lúc Cố Khinh Chu vẫn là không nhịn được hồi tưởng đã từng, so sánh cái thế giới này gợn sóng đồ sộ, thật ra Cố Khinh Chu càng nghiêng về vẫn là kiếp trước an ổn sinh hoạt. Ít nhất thu vào ổn định, sinh hoạt đặc sắc, có ăn có uống còn có rất nhiều hoạt động giải trí, nơi đó giống bây giờ. Văn võ đều kém, nhìn như huy hoàng, gì đó tiên thiên chí tôn thánh thể, có thể liền bước lên tu hành đều thành một nan đề, phải nói nội tâm không bực bội là không có khả năng. Và lại, coi như phá vỡ ràng buộc lại có thể thế nào? Thành tiên làm tổ. Người bình thường theo đuổi, đơn giản quyền lợi mỹ nữ, tài sản vật này có cũng được không có cũng được, có quyền lợi cũng không khả năng thiếu tiền. Có thể những thứ này, bản thân thì có à, lấy Cố ra điều kiện, coi như mình không đột phá nổi, đời này cũng so với 99 người muốn hạnh phúc vui vẻ. Vô tâm vừa thật lòng, vọng tưởng vừa giác ngộ. Cố Khinh Chu trong đầu không khỏi hiện lên đã từng học qua một câu Phật môn ngừng tiếng nói. Có lúc trong sách vở đồ vật rất khó lý giải, chỉ có chân chính thể nghiệm qua sau, tài năng biết chân lý. Cái này có lẽ chính là chữ ngôn không bằng tâm, tâm ý vạn tượng sinh đi. Việc đã đến nước này, ngủ trước đi. Nghĩ một lát, Cố Khinh Chu cũng không biện pháp gì hóa giải nội tâm lo lắng, cho nên đắp chăn, ngã đầu đi nằm ngủ. Như thế, lại vừa là một ngày trời sáng. Cố Khinh Chu sau khi tỉnh lại, không hề rời đi xe ngựa, hắn dự định một người an an tâm tâm ở chỗ này đọc sách, càng rõ ràng hơn đi tìm hiểu cái thế giới này. Lần này xuất hành, Cố Khinh Chu cũng đưa đến mấy ngàn bộ sách, tiểu sợ một đường một khổ, dưới mắt cũng coi là phát huy được tác dụng. Xe ngựa bay nhanh, mục đích là Trường Bình phủ, chuyến này vạn dặm đi đường tuyến, Cố Khinh Chu nội tâm đã có đại khái phương hướng. Theo Vân Hoa phủ thẳng đến Giang Nam phủ, một đường theo phía bắc dọc đường tới Lượng Giang thập tam phủ, đi trước đất nhỏ khổ, lại đi phồn hoa chi địa, đi một chút, nhìn một chút, cũng coi là trước khổ sau ngọt. Đồng thời bởi vì không biết rõ ngàn dặm đường yêu cầu, Cố Khinh Chu cố ý thả chậm tốc độ, ngày đi 200 dặm cái tốc độ này, trong ngày thường đi đường, chờ đến phủ mà, liền nghỉ ngơi mấy ngày, tạm thời làm giải sầu cộng thêm lên hồng trần lịch luyện. Cứ như vậy, nhanh thì 2 tháng, chậm thì 3 tháng, liền có thể đi xong này ngàn dặm đường. Mặc dù đối với tu hành dục vọng không phải mãnh liệt như vậy, vừa vặn lên lưng đeo áp lực, để cho Cố Khinh Chu rõ ràng, chính mình nhất định phải sớm một chút bước lên đường tu hành. Vô luận là vì chính mình, vẫn là đại cảnh vương triều, cũng hoặc là Cố gia, mình cũng không thể lạnh nhạt. Đây cũng tính là đền bù nguyên chủ tiết lối, biến hình là một loại báo ân đi. Chỉ bất quá, không sai biệt lắm buổi trưa trái phải, nguyên bản một mực bay nhanh xe ngựa, đống nhiên ngừng lại, có thể dùng Cố Khinh Chu từ trong sách tỉnh lại. Vén lên màn xe nhìn một cái, vẫn là sơn giã quan đạo, không phải là cái gì dịch trạm miền thành, để cho Cố Khinh Chu có chút kinh ngạc. Tốt lành dừng xe, nhất định là xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, bất đồng Cố Khinh Chu xuống xe hỏi dò, nhị thúc thân ảnh trực tiếp theo ngoài xe xuất hiện. Khinh Chu, có phiền thoái. Bên trong xe ngựa, nhị thúc thần sắc nghiêm túc, bảo hộ ở Cố Khinh Chu trước mặt. Thì có phiền thoái. Nhị thúc, này còn không có ra chúng ta Vân Hoa phụ chứ? Cố Khinh Chu có chút bối rối. Chính mình chuyến này ra ngoài, tin tức khẳng định không đạt được, theo lẽ thường tới nói, có người tìm phiền thoái không phải gì đó ly kỳ cổ quái sự tình. Nếu không lão gia tử cũng sẽ không khiến nhiều người như vậy tới bảo vệ mình. Nhưng này cũng còn không có ra Vân Hoa phủ a, thay lời khác tới nói, chính mình liền nhà cửa đều không ra, liền bắt đầu tìm phiền thoái. Này chí tôn thể thật sự như vậy khiến người ta hận. Nhưng rất nhanh, Cố Khinh Chu biết rõ tình huống cụ thể rồi. Bởi vì xuyên thấu qua màn xe, một đạo thân ảnh chậm rãi đứng ở cách đó không xa đỉnh núi, khoảng cách quá xa, không thấy rõ dung mạo, duy nhất có thể xác định chính là mặc một bộ trưởng sam màu trắng. Bất quá rất nhanh, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, là Vấn Nam Thiên. 23/8. Net TXT 21993320419532323. Chương 17, Thiên Cơ Các chủ trên quan đạo, Cố gia đoàn xe đỉnh trệ không được, Cố Diệu Tổ đứng ở Cố Khinh Chu trước mặt, duy trì phòng bị. Đột nhiên xuất hiện thần bí nhân, có thể dùng mọi người có chút khẩn trương. Hứa Vân Kính cùng Định Ý cũng tại chạy tới đầu tiên, bảo hộ ở Cố Khinh Chu chung quanh. Nhiệm vụ bọn họ bản thân liền là bảo vệ Cố Khinh Chu an toàn, không hy vọng phát sinh gì đó ngoài ý muốn. Trên thực tế, theo lẽ thường tới nói, Đông Châu biên giới, chỉ cần Cố Khinh Chu không đi một ít vô cùng chỗ nguy hiểm, cũng không khả năng tồn tại nguy hiểm gì. Đại cảnh vương triều, Cố gia, Thiên Nguyên đạo tông, đại cảnh Nho gia, còn có Độ Tâm thần tăng, cùng với một ít còn không có hiện thân Cố gia người ủng hộ, chất đống bản thân liền là một cỗ kinh khủng thế lực. Cộng thêm lên nơi này còn là Vân Hoa phủ, coi như thật muốn tìm phiền toái cũng không khả năng như vậy ngu xuẩn, đến người ta cửa nhà tìm phiền toái. Chỉ là, Cố Khinh Chu thân phận quá nhạy cảm, bọn họ không thể không phòng, nếu như không là Cố Khinh Chu trùng kích thất bại 81 lần, nói thật, lấy Cố lao ra tử tính cách, tuyệt đối sẽ không đồng ý Cố Khinh Chu ra ngoài. Người này như thế không hiểu có chút quen mắt ta. Bên trong xe ngựa, Hứa Vân Kính híp mắt nhìn lại. Bọn họ đều là người tu hành, viễn thị đối với bọn họ mà nói căn bản không đáng nhắc tới, tự nhiên có thể thấy rõ sợ bạch áo người tướng mạo. Người biết, Cố Diệu Tổ có chút hiếu kỳ, có chút ấn tượng, luôn cảm thấy nơi nào thấy qua. Hứa Vân Kính mở miệng, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ suy tư. Nếu ngươi từng thấy, phải làm Liễu Nho quen biết, kia vấn đề không lớn. Cố Diệu Tổ thở phào nhẹ nhõm, Hứa Vân Kính gặp qua người, trên căn bản Liễu Nho cũng nhận biết, đều là chính đạo nhân sĩ, coi như minh tranh ám đấu, trên mặt nổi mọi người vẫn sẽ hạ thủ lưu tình. Mà chi sở dĩ khẩn trương như vậy cùng phong bị, hoàn toàn là bởi vì Cố Diệu Tổ nhìn không thấu người này thực lực tu vi. Ngay sau đó, bốn người không nói, nhìn về phía xa xa. Vấn Nam Thiên đã đến Bạch Y Nhân trước mặt, với nhau cách nhau ước chừng ngàn mét trái phải. Hai người không biết tại trao đổi gì đó, nhưng nhìn ra được, đối phương phải là một nói phải trái người, nếu không thì, dựa theo Vấn Nam Thiên tính cách, hai người đã đánh nhau. Hả, nguyên lai người này là kính ngưỡng cô huynh phong thái, cố ý tới tiễn biệt. Lúc này, Hứa Vân Kính thanh âm vang lên, để cho mọi người không khỏi cả kinh. Ngươi có thể nghe được bọn họ đối thoại. Cố Diệu Tổ có chút kinh ngạc, Bạch Y Nhân này cảnh giới rất cao, cách nhau ngàn mét đối với bọn họ người tu hành mà nói không coi là gì đó, nhưng hắn lại nghe không thấy hai người đối thoại. Bây giờ Hứa Vân Kính có thể nghe được hai người đối thoại, làm sao không khiến hắn kinh ngạc? Không nghe được. Hứa Vân Kính lắc đầu một cái. Vậy ngươi biết thần ngữ? Cố Khinh Chu không khỏi hỏi dò. Thần ngữ? Đây là cái gì? Ta không hiểu a. Hứa Vân Kính lại lắc đầu. Vậy là ngươi làm sao biết? Lúc này ba người đều có chút tò mò, cho dù là Định Ý cũng có chút không rõ, vừa không nghe được bọn họ đối thoại, lại không hiểu thần ngữ, chẳng lẽ còn biết đọc tâm thuật? Ta đoán a, thế nào? Hứa Vân Kính một mặt ngốc manh trả lời, để cho bên trong xe trong nháy mắt an tĩnh. Cái này cũng có thể đoán. Ngươi trong đầu đến cùng chứa vật gì ạ? Thật sự Cương Thi mở ra đầu óc ngươi, một mặt thất vọng rời đi. Đừng tán gẫu, Nam Thiên trở lại. Cố Diệu Tổ mở miệng, không để ý đến Hứa Vân Kính. Cách đó không xa, Vấn Nam Thiên chân đạp phi kiếm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở xe ngựa ở ngoài, sau đó dưới chân phi kiếm biến mất, đi vào bên trong xe. Mọi người hiếu kỳ, nhìn về phía Vấn Nam Thiên, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi dò lúc, người sau trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Cố Khinh Chu nói: "Tiền bối nhờ ta mang cho ngươi cái mà nói, hắn muốn cùng ngươi trò chuyện một chút." Vấn Nam Thiên ngữ khí bình tĩnh, nói ra đối phương ý đồ: "Theo ta trò chuyện một chút." Cố Khinh Chu có chút hiếu kỳ: "Nam Thiên, người này gì đó đường về?" Cố Diệu Tổ dò hỏi: "Thiên Cơ Các các chủ." Vấn Nam Thiên trả lời, trong nháy mắt mọi người thần sắc biến đổi. "Thiên Cơ Các các chủ? Điều này sao có thể?" Hứa Vân Kính không nhịn được mất tiếng. Đây cũng không phải là tiểu nhân vật, nói theo một ý nghĩa nào đó, vị này Thiên Cơ Các các chủ địa vị vượt qua Cố gia rất nhiều nhiều nữa. Cảnh giới của hắn không người biết, có thể phỏng đoán cẩn thận, cũng là 12 cảnh cường giả, hơn nữa tạo dựng Thiên Cơ Các, đủ để ảnh hưởng toàn bộ tứ hải bát hoang. "Thiên Cơ Các các chủ, hắn tìm Kinh Chu làm gì?" Nghe được là Thiên Cơ Các các chủ, Cố Diệu Tổ ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm. Chung quy loại nhân vật này dám quang minh chính đại xuất hiện, cũng sẽ không yêu cầu quá mức lo lắng. "Không rõ ràng, ta đề nghị là nhìn một lần. Thực lực của hắn rất mạnh, ta không đánh lại, bất quá chư vị yên tâm, có ta ở đây, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ." Vấn Nam Thiên một phen nói phá lệ tự tin. "Thiên Cơ Các các chủ, tin đồn là 12 cảnh cường giả, ngươi chẳng qua chỉ là 10 cảnh kiếm tu, trên lệnh có chút lớn chứ?" Cố Diệu Tổ không nhịn được cau mày, hắn mặc dù không biết Thiên Cơ Các các chủ, nhưng hắn biết Vấn Nam Thiên a sư thúc yên tâm, bên ta mới nói với hắn, nếu như hắn dám đối với Cố gia chí tôn độc thủ, trong vòng 3 năm ta có tự tin bước vào 11 cảnh, đến lúc đó Đông Châu biên giới, phàm là cùng Thiên Cơ Các có liên quan người, đều đưa trở thành ta vong hồn rồi kiếm. Vấn Nam Thiên tự tin không gì sánh được, lời này sát thực ba khí, không hổ là Đông Châu xếp hạng thứ 3 thiên tiêu, chính là cùng người khác bất đồng á, vậy hắn nói thế nào? Hứa Vân Kính tò mò. Hắn nói xin cứ tự nhiên. Vấn Nam Thiên thành thật trả lời, để cho tình cảnh lại lần nữa an tĩnh lại. Này quả thật có chút lúng túng. Yên tâm, ta còn có một chiêu. Ta học qua một môn cấm pháp, có thể dùng thiên tiêu thể chất tự bạo uy lực tăng cường gấp 10 lần, ta tính qua, nếu như tự bạo vi lực đủ để tiêu diệt 11 cảnh tu sĩ. Vấn Nam Thiên nghiêm túc mở miệng, để cho mọi người chậm rãi thả lòng trong lòng, không thổi không đen, cái này Vấn Nam Thiên là một hung ác loại người. Nam Thiên huynh không hổ là chính đạo người thứ nhất, nguyện làm chúng sinh, xả thân lấy nghĩa, Hứa Mô kính nể. Hứa Vân Kính không nhịn được cảm khái một tiếng, nhưng mà vẫn Nam Thiên lắc đầu nói, không phải ta tự bạo. Hắn ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Hứa Vân Kính cùng định ý trên người của hai người. Ngay sau đó, hai người sửng sốt, trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ. Mấy vị tiểu hữu, không cần như thế, lão phu cũng không có ác ý. Nhưng vào lúc này, xe ngựa ở ngoài vang lên một giọng nói, là Thiên Cơ các chủ. Trong phút chốc, Cố Diệu Tổ vén rèm lên, một tên ông lão mặc áo trắng đang đứng tại xe ngựa trước mặt. Lão giả hơi có chút tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền hòa, trong mắt ngậm lấy nụ cười, nhìn về phía Cố Khinh Chu. Văn bối Cố Diệu Tổ, xin ra mắt tiền bối. Nhị thúc thanh âm vang lên, hướng Thiên Cơ các chủ xá một cái, sau đó lên tiếng, gia phụ như biết tiền bối sẽ đến đích thân tới, nhất định mừng rỡ. Cố Diệu Tổ cung kính mở miệng, thứ nhất là khách khí, thứ hai là một loại biến hình báo cho biết, nơi này là Vân Hoa phủ. Cố gia theo Thiên Cơ các không có quá nhiều liên hệ, tốt lành các chủ đích thân tới, trời mới biết hội xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là tiên thiên chí tôn thánh thể, không phải Cố Diệu Tổ rất đa nghi, chủ yếu vẫn là lòng người hiểm ác. Rất nhiều người đều không hy vọng Cố Khinh Chu đột phá thành công, ban đầu sớm nhất mấy lần đột phá lúc, đã có người âm thầm ra tay, nếu không phải đại cảnh vương triều tặng cho nửa quốc chi vận, chỉ sợ ở xảy ra vấn đề lớn. Mặc dù kết quả cuối cùng cũng là thất bại, có thể có người làm nhiễu cùng không ai làm nhiễu là hai chuyện khác nhau. Rất nhiều người không hy vọng Cố Khinh Chu bước lên chí tôn đường, ai có thể biết rõ cái này Thiên Cơ các chủ tốt hay xấu. Cố lão danh tiếng, lão phu một mực có chút nghe thấy, sớm vài năm liền muốn tới thăm, chỉ tiếc ngày xưa Cố gia đông như chảy hội, lão phu cũng sẽ không tốt thêm gấm thêm hoa. Thiên Cơ các chủ mặt mỉm cười, đồng thời xuyên thấu qua mấy người ánh mắt, nhìn về phía Cố Khinh Chu. Tiền bối mời vào. Cảm nhận được đối phương ánh mắt, Cố Khinh Chu trực tiếp mở miệng, hắn cảm giác được, vị này Thiên Cơ các chủ xác thực không có ác ý, lùi một bước nói, cho dù có ác ý, tất cả mọi người tại chỗ đều đánh không ăn đối phương. Cho nên cùng nó quá mức phòng bị, chẳng bằng đi thẳng vào vấn đề, nhìn đối phương một cái đến cùng tìm chính mình có chuyện gì. Nhị thúc ngươi mang mọi người nghỉ ngơi một hồi, chuyện còn lại giao cho ta tới. Cố Khinh Chu mở miệng, nhìn mình nhị thúc, cho một cái ánh mắt. Người sau thoáng yên lặng, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng không có nói gì, mang theo ba người đi ra xe ngựa. Ngay sau đó Thiên Cơ các chủ đi vào bên trong xe ngựa, trên mặt nụ cười càng sâu. Một mực nghe Cố gia chí tôn phong thần tuấn lãng, ngút trời chi tư, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đúng sự thật. Thiên Cơ các chủ cười khẽ, đi lên chính là một hồi tán dương. Đối với loại này lời mở đầu, Cố Khinh Chu lộ ra bình tĩnh, đến không có coi ra gì. Vạn bối Cố Khinh Chu, xin ra mắt tiền bối. Hướng đối phương xá một cái, Cố Khinh Chu cũng liền đi thẳng vào vấn đề, không biết tiền bối tìm vãn bối có gì muốn làm. Hắn rất trực tiếp, không có vòng vo. Lão phu nói là cố ý tới chiêm ngưỡng một hồi chí tôn tư thái, tiểu hữu tin tưởng sao? Thiên Cơ các chủ mỉm cười nói, tin. Cố Khinh Chu không chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Ha ha, tiểu hữu quả thật cùng người khác bất đồng, đã như vậy, lão phu sẽ không ẩn giấu. Lần này tới, là nghĩ cùng tiểu hữu làm cái giao dịch. Thiên Cơ các chủ nói ra ý dám hỏi tiền bối, là giao dịch gì? Cố Khinh Chu mời đối phương ngồi xuống, chợt đánh trên bàn trà cụ, là đối phương châm trà. Ta tặng tiểu hữu ba cái tin tức, tiểu hữu tặng ta ba cái tin tức. Thiên Cơ các chủ cho ra trả lời, khiến người hơi nghi hoặc một chút. Xin tiền bối nói thẳng. Suy nghĩ một chút, Cố Khinh Chu vẫn là đáp ứng, đường đường Thiên Cơ các chủ tự mình đến tìm, khẳng định không phải chạy tới tán gẫu một ít nói nhảm. Nghĩ đến này ba cái tin tức, đối với chính mình mà nói, ý nghĩa rất lớn. Này tin tức thứ nhất ngược lại cũng đơn giản, lão phu hôm qua đêm xem sao trời, quan sát đến tiểu hữu gần đây chỉ sợ ở có họa sát thân. Thiên Cơ các chủ ngữ khí bình tĩnh, nói ra tin tức thứ nhất, nói xong lời này, hắn một mực nhìn chăm chú Cố Khinh Chu, tựa hồ tại quan sát Cố Khinh Chu phản ứng. Đệ nhị đây, Cố Khinh Chu phép đảo lá trà, không chút nào một chút kinh ngạc. Ngược lại không phải là tâm lý tố chất cường đại, mà là trong dự liệu. Đoạn này thế gian đã đọc không ít sách, đại khái cũng biết thiên hạ thế cục, cộng thêm lên bù lại này 18 năm chuyện phát sinh. Dùng chân đầu ngón tay đoán cũng có thể đoán được, có người không hy vọng chính mình còn sống. Lại không nói đại thế tranh, liền nói Đông Châu, Cố Khinh Chu có thể bảo đảm, hy vọng chính mình vĩnh viễn không muốn đột phá, cũng hoặc là hy vọng chính mình chết sớm một chút người tuyệt đối không tại số ít. Cho nên tin tức này, nói giống như chưa nói vậy. Nhìn đến Cố Khinh Chu vẫn không nhúc đích, Thiên Cơ các chủ không khỏi hiếu kỳ, tiểu hữu chẳng lẽ liền không muốn biết, này họa sát thân đến từ nơi nào sao? Đến đâu thì hay đến đó, có thể tránh thoát, cũng không cần phải biết được rõ ràng, không tránh khỏi, biết cũng không có cách nào. Tiền sinh uống trà, Cố Khinh Chu mỉm cười, đồng thời cũng đúng phương rót ly trà. 23/8. Net, TXT, 21993320419532424. Chương 18, vạn bối Cố Khinh Chu, xin tiền bối ban cho phá cảnh chi pháp. Nhìn trước mặt phong thần tuấn lãng thiếu niên, Thiên Cơ các chủ vẫn thật không nghĩ tới, Cố Khinh Chu thật không ngờ lạnh nhạt. Chung quy đây chính là có quan hệ với hắn sinh tử. Hắn nhìn ra được, Cố Khinh Chu cũng không phải là cố giả bộ trấn định, như thế tâm tính, xác thực khó được đăng quý. Chỉ bất quá dưới mắt khiến cho hắn lâm vào bị động. Có người ra xuống giá trên trời, mời ra thí thần điện, không ra ngoài dự liệu mà nói, mấy ngày nay sẽ có tin tức truyền ra. Theo lão phu đều biết, thí thần điện đã tiếp đơn đặt hàng, đây là trên mặt nổi. Mà âm thầm, càng là có người xây dựng liệp thánh cát, ý đồ săn giết đương thời tiền kiêu thánh tử, tiểu hữu danh vọng lớn nhất, là bọn hắn số một lựa chọn, so sánh thí thần điện, liệp thánh các hội tiên phát động lòng người. Nếu là tiểu hữu nghe lão phu khuyên ngôn, bằng vào Cố lão cùng với Cố gia nội tình, cộng thêm lên đại cảnh vương triều nửa quốc khí vận, ngược lại cũng có thể lấy được nhất thời bình an. Thiên Cơ các chủ nhẹ giọng mở miệng, đang khi nói chuyện nâng chung trà lên, chậm rãi uống một hớp. Thí thần điện,
Liệp Thanh Các. Cố Khinh Chu thật đúng là biết được trước mặt tổ chức, Tứ Hải Bát Hoang Tam Đại tổ chức sát thủ một trong, đặc biệt săn giết đại nhân vật, trong thiên hạ không có bọn họ không dám nhận đơn đặt hàng. Chỉ bất quá yêu cầu mở ra tương ứng giá cả, cái giá tiền này không phải bao nhiêu linh thạch, mà là thí thần điện yêu cầu đồ vật, chú trọng chính là một cái đồng giá trao đổi. Cố Khinh Chu nhớ rất rõ ràng, Cố gia tàng kinh các thì có ghi lại, thí thần điện từng buôn tập Trung Châu, đem khổng ra một vị thiên yêu săn giết ở hoang dã. Tứ Hải Bát Hoang đệ nhất thánh nhân thế gia, địa vị không thể coi thường, nếu như Cố gia không có mình nói, Cố gia địa vị không bằng Khổng gia, mười dù là Cố gia có một vị bản thánh, cũng xa xa không sánh bằng Khổng gia. Mà này, chỉ là thí thần điện một hồi chiến tích, trăm ngàn năm qua, thí thần điện đều là thiên hạ chính đạo thế lực hận nhất tồn tại, bởi vì bọn họ không cố kỵ chút nào. Chỉ cần cho đến bọn họ yêu cầu đồ vật, bán thánh bọn họ cũng dám săn giết. Bị thí thần điện để mắt tới, đây quả thật là không phải là cái gì chuyện tốt, so với trong dự đoán muốn tồi tệ rất nhiều. Cho tới cái gọi là Liệp Thanh Các, cái này Cố Khinh Chu thì không rõ lắm, đại khái dẫn đầu là một ít tính cách cổ quái đại năng xây dựng mà thành, cũng hoặc là một đám trẻ tuổi thiên tiêu tổ chức. Nhưng bất kể như thế nào, từ nơi này đơn giản vài ba lời, Cố Khinh Chu là có thể đoán được, chính mình tình cảnh so với như đã đoán trước tồi tệ rất nhiều nhiều nữa. Văn bối thể chất, cứ như vậy khiến người ta hận sao? Chậm rãi uống một hớp trà, Cố Khinh Chu nhìn về phía Thiên Cơ Các chủ. Thiên Cơ Các chủ cười một tiếng, không có tiếp những lời này, mà là tiếp tục mở miệng, bây giờ quay đầu, còn có cơ hội. Nghe nói như vậy, Cố Khinh Chu lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Nếu là văn bối không có đoán sai, cho dù thí thần điện tiếp nhiệm vụ ám sát, chỉ sợ cũng là có điều kiện. Tiền bối, nơi đây là đại cảnh biên giới, văn bối người mang nửa quốc khí vận, đồng thời lại có mấy vị bạn tốt đồng bạn đi cùng. Thực lực bọn hắn mặc dù không như cường giả chân chính, vừa vặn sóc nhưng đại biểu bất đồng thế lực, bất kể bất kỳ thế lực nào, nếu như thật muốn động thủ với ta, chỉ sợ cũng phải bỏ ra thê thảm đại giới. Bây giờ đại thế tranh mở ra, cường giả thế hệ trước cũng tốt, thiên tiêu cũng được, vương triều, tông môn, lãnh đời gia tộc, bất kể là ai đều không hy vọng tại giờ phút quan trọng này phát sinh hỗn loạn. Cho nên nếu như vạn bối không có đoán sai, thì thần điện tiếp ám sát tiền để nhất định là vạn bối đột phá thành công, cũng hoặc là vạn bối tức thì đột phá thành công, nếu không mà nói, vạn bối thật sự không nghĩ ra giết một tên phế nhân ý nghĩa là cái gì? Cho tới cái gọi là Liệp Thanh Cát, nếu đúng như là thế hệ trước tu sĩ xây dựng mà thành thế lực, tất nhiên sẽ cùng thí thần điện không hẹn mà hợp, nếu là thế hệ thanh niên thiên tiêu, có lẽ sẽ bởi vì tranh thủ danh tiếng xuống tay với ta. Đúng thật là thế hệ thanh niên thiên tiêu, vạn bối không dám cuồng vọng, đại cảnh quốc thổ bên trong, bọn họ không núp ních được ta. Cố Khinh Chu nói ra chính mình nhận xét, một phen để cho Thiên Cơ các chủ nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Cố Khinh Chu quả nhiên có thể phân tích rõ ràng như vậy, hơn nữa sự thật xác thực như thế, có một chút sai lệch, có thể phương hướng lớn không có biến hóa chút nào. Chí tôn chi xưng, danh bất hư truyền. Một lát sau, Thiên Cơ các chủ chậm rãi nói ra một câu nói như vậy, ánh mắt cũng chấn chỉnh một ít, không có cái loại này cao nhân tư thái. Nếu Cố Khinh Chu rõ ràng điểm này, Thiên Cơ các chủ liền không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này, mà là nói ra cái thứ nhì tin tức. Trong vòng 3 tháng, đại cảnh mất nước. Đây là Thiên Cơ các chủ cái thứ nhì tin tức. Thốt ra lời này, Cố Khinh Chu thần sắc có chút biến hóa. Trước mắt vị này nói chuyện, Cố Khinh Chu hoàn toàn tin tưởng, thậm chí sẽ không có một chút xíu hoài nghi, không có lý do gì khác. Thiên Cơ các có thể cung cấp thiên hạ tu sĩ trao đổi lẫn nhau, truyền tin tức tình báo, đối với nắm giữ Thiên Cơ các chủ mà nói, sở hữu một tay tình báo, trên căn bản đều không trốn thoát hắn pháp nhãn. Đương nhiên, một ít đặc thù hoặc là tình báo tuyệt mật, các đại vương triều cũng hoặc là các đại thế lực vẫn là lấy pháp chỉ mã hóa phương thức truyền, bọn họ cũng rõ ràng sở Thiên Cơ các hội theo dõi tin tức. Mặc dù Thiên Cơ các lần nữa biểu thị sẽ không nhúng tay bất kỳ thị phi, có chịu không về đáp ứng, thật đến một ít đặc thù thời điểm, ngay cả người mình đều không tin, sao có thể biết tin tưởng một cái tình báo thế lực? Có thể phàm là có chút lịch duyệt người đều biết, tình báo vật này đơn giản hai loại, một loại là trực tiếp được đến bản chính tình báo, một loại là phân tích tình báo. Thông qua đủ loại dấu vết, tiến hành xóa chọn tinh luyện, lại căn cứ bộ phận tình huống thực tế, liền có thể làm ra cặn kẽ phân tích. Thiên Cơ các có tuyệt đối năng lực làm được một điểm này. Nói thật, tin tức này cũng xác thực so với tin tức thứ nhất muốn rung động rất nhiều. Có thể có giải quyết chi pháp sao? Đại cảnh mất nước cũng không là một chuyện tốt, nói lớn chuyện ra, dân chúng chịu khổ, nói nhỏ chuyện đi, chính mình người mang một nửa quốc vận, thật mất nước, quốc vận cắn trả bên dưới, mình cũng đừng nghĩ quá dễ chịu. Vương triều thay thế, chính là thiên ý, và lại Thiên Cơ các chưa bao giờ đúng tay chuyện thế tục, không nhiễm nhân quả, tiểu hữu vấn đề, lão phu khó mà trả lời. Thiên Cơ các chủ lên tiếng, cũng không lý thế tục, tiền bối kia vì sao còn tới tìm văn bối? Cố Khinh Chu không nhịn được hỏi. Bởi vì thiếu tiểu hữu nhân quả, cho nên chuyên tới để trả lại. Thiên Cơ các chủ mỉm cười nói, để cho Cố Khinh Chu có chút hiếu kỳ, Thiên Cơ các lúc nào thiếu chính mình nhân quả? Hắn khẽ cau mày, suy nghĩ cũng ở đây thật nhanh vận chuyển, qua nửa khắc đồng hồ sau, Cố Khinh Chu đại khái suy nghĩ minh bạch. Tiền bối nói là bảng danh sách xóa tên sao? Cố Khinh Chu hỏi. Chính là. Thiên Cơ các chủ gật gật đầu, cũng không có vòng vo, trực tiếp mở miệng. Lấy tiểu hữu chi tuệ, nghĩ đến đã đoán được, thiên tiêu bảng xóa tên chuyện, đúng là người khác gây nên, hắn mục tiêu ngược lại cũng đơn giản, áp chế tiểu hữu, chèn ép cảnh quốc. Theo lý thuyết Thiên Cơ các không phải làm nhúng tay thế tục, có thể nhân một ít không cách nào kháng tự chuyện, bị ép tham dự. Lần này tới, chính là trả lại nhân quả. Thiên Cơ các chủ rất thật sự, nhưng Cố Khinh Chu nhưng lắc đầu một cái. Tiền bối, mà nói đã nói rõ, không cần che giấu. Cố Khinh Chu nhìn về phía đối phương, ngữ khí bình tĩnh, Thiên Cơ các chủ tên của ta, vô luận vô tình hay cố ý, cuối cùng là liên lụy vào. Dưới mắt thiên hạ đại thế đã lên, lại gặp đại cảnh suy bại, hơn nữa vãn bối chi nhân,
cho nên trở thành chúng chú mục. Cho nên tại vạn bối xem ra, thế gian này chỉ có hai loại người, một loại là vạn bối bằng hữu, một loại là vạn bối địch nhân, thiên cơ các chuyện làm cũng đã đứng ở phía đối lập. Cho nên, tiền bối lớn nhất lo âu chính là vạn bối quả thật đánh vỡ ràng buộc, bước lên chí tôn con đường, đắc tội một vị chí tôn, cũng không phải là thiên cơ các muốn có được. Đây cũng là tiền bối đích thân tìm vạn bối nòng cốt mục tiêu, không biết vạn bối phỏng đoán có chính xác hay không. Nói đến mức này rồi, Cố Khinh Chu cũng không muốn giả bộ câm điếc, hơn nữa đối phó người thông minh, liền nhất định phải trực tiếp, đừng tưởng rằng đối phương không đoán ra ngươi ý tưởng. Thật giả vờ ngây ngốc, ngược lại sẽ để cho sự tình trở nên phức tạp. Cố Khinh Chu tin tưởng, chính mình nói thẳng ra đối phương mục tiêu, ngược lại quyền chủ động tại trên tay mình. Nhưng nếu là biết, nhưng giấu ở trong lòng, hắn sợ không chúng đối phương có thể hay không văng ra cái, người này tâm tính đáng sợ, đoạn không thể lưu niệm đầu. Cho tới mới vừa nói phỏng đoán, Cố Khinh Chu cũng không phải bị hại chứng vọng tưởng. Tin tức chỉnh hợp một hồi là có thể phân tích ra được. Đại thế tranh mở ra, chính mình 81 lần đột phá thất bại, đại cảnh quốc vận suy thoái đến băng điểm, chỉ là này ba cái tin tức là có thể phân tích không ít thứ. Cái gọi là đại thế tranh, hướng chỗ sâu phân tích 3 ngày 3 đêm nói không hết, một câu nói khái quát chính là tranh đoạt khí vận, người tranh người khí vận, quốc tranh quốc chi khí vận. Người khí vận, đơn giản văn đấu, đấu võ. Quốc chi khí vận, khai cương thác thổ, giáo hóa vạn dân. Đại cảnh vương triều đến suy yếu nhất thời điểm, còn lại vương triều không có khả năng không động tâm, chỉ sợ sớm vài năm liền bắt đầu chú tâm bố trí, rồi sau đó từ từ hoàn thiện, cho đến thời cơ chín muồi. Thanh Châu văn hội chính là mồi dẫn hỏa, nhưng tuyệt đối không phải duy nhất mồi dẫn hỏa, cho nên tiếp theo còn sẽ có tất cả sự tình phát sinh. Đi từng điểm ép vỡ đại cảnh vương triều. Có câu nói là, vong Hàn Quốc, diệt kỳ tâm, muốn tóm thâu hủy diệt một cái khổng lồ như thế vương triều, tuyệt đối không có khả năng dựa vào ngốc nết chiến tranh đến giải quyết. Cho nên đối với thiên hạ các đại thế lực mà nói, đại cảnh vương triều thành tốt nhất đột phá khẩu, mà mình là đại cảnh nhân sĩ, lại được đại cảnh nửa quốc quốc vận, cho nên nhằm vào đại cảnh vương triều, chính là tại nhằm vào mình. Không có đột phá, ngược lại cũng còn khá, nhưng nếu là chính mình đột phá, vậy sẽ phải bắt đầu từ từ tính sổ. Cố Khinh Chu tin tưởng thiên cơ các chủ nói mỗi một câu, thiên cơ các không muốn dính vào thế tục sự tình, lần này hẳn là bị cưỡng bức tham dự. Thẹn không hổ thẹn không phải thiên cơ các cân nhắc sự tình, bọn họ chân chính cân nhắc sự tình, chính là như thế nào giải quyết chính mình. Đến bọn họ tầng thứ này, làm bất cứ chuyện gì cũng không muốn bước lên một điểm mạo hiểm. Cái này rất giống một cái tiết mục ngắn, cho thế giới nhà giàu nhất một cái nút, đè xuống sau đó, chỉ sẽ xuất hiện hai cái kết quả, gia tăng 1 tỷ tài sản, cùng 1 phần vạn xác suất tử vong, 100 đối phương sẽ không án. Bởi vì không có bất kỳ cần thiết đi đánh cược, cho dù là 1 phần vạn xác suất. Thiên cơ các gan an ổn, dù là chính mình chỉ có vạn phần chi 9900 cựu thập cựu xác suất không đột phá nổi, bọn họ cũng không muốn đánh cược. Như vậy tâm tính, làm chí tôn. Bên trong xe ngựa, thiên cơ các chủ thật sâu cảm khái một câu, hắn nhìn về phía Cố Khinh Chu, do tâm khen ngợi. Chỉ dựa vào đơn giản một ít chuyện, lại có thể đoán được nòng cốt, loại này trí tuệ, không cách nào ngôn nói. Đó cũng không phải thổi phồng, nếu như trước mặt ngồi lấy người là Cố Trấn Hải, hắn sẽ không cảm thấy có một chút kinh ngạc, chung quy Cố Trấn Hải lịch duyệt bày ở nơi đó. Có thể Cố Khinh Chu không giống nhau, tính ra cũng mới 16, hắn gặp qua rất nhiều thiên tiêu, tại cái tuổi này cũng xác thực thông minh. Chỉ là cái loại này thông minh đại đa số là về việc tu hành, có thể Cố Khinh Chu thông minh là về mặt tư tưởng, hai người không thể so sánh nhau. Kia Khinh Chu tiểu hữu, có thể hay không đoán được chuyện thứ ba là cái gì không? Thiên cơ các chủ không có dây dưa vấn đề thứ hai, mà là đổi một đề tài tiếp tục trò chuyện. Nghe nói như vậy, Cố Khinh Chu chậm rãi đứng dậy, hướng thiên cơ các chủ xá một cái. Vạn bối Cố Khinh Chu, xin tiền bối ban cho phá cảnh chi pháp. Cố Khinh Chu mở miệng, hắn đã đoán được chuyện thứ ba là cái gì, lấy phá cảnh pháp môn triệt tiêu nhân quả. Mà này một khắc, thiên cơ các chủ hoàn toàn trầm mặc. Cố Khinh Chu biểu hiện hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn chưa từng thấy qua Cố Khinh Chu, nhưng cũng nghe qua một ít ngôn luận. Tướng mạo anh tuấn, thiên phú cực cao, chí tôn thánh thể, đương thời vô địch, chỉ bất quá một mực đợi tại Cố gia, tuy có Cố Trấn Hải đôn đôn dạy bảo, nhưng như vậy tâm tư tuyệt đối không thể nào là dạy dỗ. Chỉ có trải qua tang thương lịch duyệt, cũng hoặc là thiên tài chân chính, rất hiển nhiên Cố Khinh Chu là người sau. Hắn rất khó tưởng tượng, như thế thông minh người, hợp với tiên thiên chí tôn thánh thể, nếu như thật bước lên con đường tu hành, nên có nhiều đáng sợ. 23/8. Net TXT 21993320419532525. Chương 19, nho ra bên trong xe ngựa, theo Cố Khinh Chu nói ra lời nói này, thiên cơ các chủ ngây tại chỗ. Hắn nhìn về phía Cố Khinh Chu, không nói một lời. Mà Cố Khinh Chu cung kính làm lễ, cũng không có phát ra một điểm thanh âm. Tình cảnh rất trầm mặc, Cố Khinh Chu rất rõ, chính mình lời nói này nói xong, đối phương nhất định sẽ cân nhắc một ít chuyện. Nhưng Cố Khinh Chu càng rõ ràng hơn là, tại loại này mặt người trước, nói thật nhất định lớn hơn ở nhún nhường. Chân chính thiên tiêu, tuyệt không nên nên nhún nhường, trên cái thế giới này vững chắc nhất là thứ gì? Chính là lợi ích, chỉ cần để cho người khác gặp đến ngươi giá trị, như vậy đối phương thì sẽ tiến hành chọn lựa, lúc này liền lộ ra sơ hở. Đại cảnh vương triều thế yếu, tất cả mọi người đều muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, dưới mắt có thể giúp được đại cảnh vương triều biện pháp duy nhất, không phải lôi kéo địch nhân, mà là ổn định tương tự với thiên cơ các chủ như vậy tồn tại, bọn họ bảo trì trung lập, coi như là lớn nhất chỗ tốt. Cái khác liền không nên suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, trên đời này chỉ có gọi sai tên, không có gọi sai ngoại hiệu, Cố gia chí tôn, danh bất hư truyền a. Thiên cơ các chủ cảm khái một tiếng, những lời này biểu đạt ý tứ cũng đơn giản, hắn lựa chọn bảo trì trung lập. Tối thiểu tại Cố Khinh Chu không có tiến hành lần kế đột phá trước, hắn sẽ không có bất kỳ động tác gì. Tiền bối quá khen. Cố Khinh Chu hơi mỉm cười nói, mà người sau không có quấn quýt quá nhiều, trực tiếp lên tiếng nói: "Khinh Chu tiểu hữu, nếu ngươi đã biết lão phu ý đồ, lão phu kia liền chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao?" Từ nhỏ hữu sinh ra, lão phu một mực bí mật quan sát, theo tiểu hữu liên tiếp trùng kích thất bại, lão phu cảm thấy hứng thú hơn, cho nên nghiên cứu vài chục năm, cuối cùng được ra hai cái kết luận. Thiên Cơ các chủ mặt mũi nghiêm túc, nhìn về phía Cố Khinh Chu: "Xin mời tiền bối nói rõ." Chuyện liên quan đến chính mình đột phá sự tình, Cố Khinh Chu vẫn là phá lệ nghiêm túc, trong đầu tiên cùng, mặc dù cho ra hành ngàn dặm đường nhắc nhở, có thể Cố Khinh Chu vẫn là không có đáy, bây giờ Thiên Cơ các chủ mang đến giải thích chi pháp, tự nhiên phải ứng phó cẩn thận rồi. Thứ một cái kết luận, thế gian này lên căn bản lại không tồn tại cái gọi là tiên tiên chí tôn thánh thể, lão phu một lần hoài nghi đây là người gia gia lừa gạt thế nhân thủ đoạn, chung quy gia gia của người lớn nhất chấp niệm, chính là muốn để cho Cố gia lại lần nữa huy hoàng. Thiên Cơ các chủ tiếng nói rơi xuống, liền để cho Cố Khinh Chu không khỏi cau mày. Cái này không thể nào, ta lúc sinh ra đời, có rất nhiều dị tượng, thế nhân đều biết. Nói thật, Cố Khinh Chu thật đúng là chưa từng nghĩ là gia gia mình làm giả. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng có thể làm giả, lấy ra da của ngươi thủ đoạn, cộng thêm lên Cố gia thánh khí, không tính quá khó khăn. Thiên Cơ các chủ lắc đầu một cái, để cho Cố Khinh Chu có chút thiên lặng. Kia đại cảnh vương triều nguyện dư nửa quốc khí vận, này luôn không khả năng làm giả chứ? Cố Khinh Chu hỏi dò. Lùi một bước nói, lão gia tử thật làm giả rồi, đại cảnh vương triều cũng không ngu xuẩn à, dám cầm một nửa quốc vận đánh được, đây không phải là ăn no không chuyện làm. 18 năm trước, cảnh vương hướng quốc vận đối mặt giải tán, cho ngươi một nửa, ngược lại thì có lợi cho đại cảnh vương triều, nếu không không cần chờ đến hôm nay, 10 năm trước đại cảnh vương triều liền phải là mất nước. Thiên Cơ các chủ một câu nói để cho Cố Khinh Chu có chút cứng họng. Ta đây trên người 81 cái vết thương đại đạo, lại giải thích như thế nào? Cố Khinh Chu tiếp tục hỏi. Nhắc tới vết thương đại đạo, người sau gật gật đầu, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên lão phu mới nói có hai cái kết luận, nếu không lão phu đã kết luận, cái gọi là tiên tiên chí tôn thánh thể, là ngươi ra ra một tay sách lược. Xác thực, đại đạo vết thương là hắn không cách nào giải thích cũng nghĩ không thông địa phương. Nhưng vô luận theo bất kỳ góc độ đến xem, tiên tiên chí tôn thánh thể vô cùng giả tạo, giữa thiên địa này sao có thể biết có hoàn mỹ không một tí vết thể chất? Và lại, nếu là hoàn mỹ không một tí vết, lại vì sao nhiều lần đột phá thất bại? Đây hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Vừa đại đạo hạn chế, kia thì không nên sinh ra loại thể chất này, vừa cho phép sinh ra, như vậy thì sẽ không cho dư hạn chế. Cho nên thiên cơ các chủ mới có thể hướng phương diện này phỏng đoán. Kia cái thứ nhị kết luận đây? Cố Khinh Chu hỏi dò. Người sau không gấp trả lời, mà là uống một hớp trà, trầm tư một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Nếu như thế gian này thật có tiên thiên chí tôn thánh thể, vậy thì chứng minh một điểm, ngươi đột phá phương pháp sai lầm rồi. Thiên cơ các chủ chậm rãi lên tiếng, nói ra duy nhất có khả năng. Phương pháp sai lầm rồi. Cố Khinh Chu lộ ra phá lệ hiếu kỳ. Ừ, gia gia của ngươi vì ngươi chuẩn bị đại lượng linh thạch bảo vật, cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên. Có thể từ xưa thiên kiêu tu hành liền cùng người thường không bình thường, huống chi là tiên tiên chí tôn thánh thể loại này. 81 lần đột phá thất bại, liền ý nghĩa ngươi yêu cầu không phải linh thạch tài nguyên, mà là tâm cảnh lịch luyện. Thiên cơ các chủ lên tiếng, nói ra chính mình phỏng đoán. Lời này Cố Khinh Chu thật là có điểm công nhận, chung quy trước trước sau 81 lần thất bại, nhất định là phương pháp sai lầm, nhưng án bình thường logic tới nói, cái này cũng không sai. Người trong thiên hạ tu hành, cho dù là thiên tiêu tu hành, cũng là hấp thu thiên địa linh khí, tăng cường thực lực, chính mình ngay cả là độc nhất vô nhị thể chất, nhưng cũng là tại tu hành a tiểu giống với thân thể mạnh hơn nữa người, hắn cũng phải ăn đồ ăn, đây là tự nhiên chi đạo. Dám hỏi tiền bối, như thế nào tâm cảnh lịch luyện? Cố Khinh Chu không có nhiều mớn, nếu thiên cơ các chủ năng nói ra lời này, hỏi là được. Thiên hạ tu hành, 10 cảnh luyện khí, 11 luyện tâm. Tiên thiên chí tôn thánh thể, chính là trong thiên địa đặc thù nhất thể chất, lão phu cho là, ngươi không thể như những tu sĩ khác bình thường đi tu hành, phải làm trực tiếp bắt đầu hồng trần luyện tâm. Hiểu ra thế gian đạo lý, lĩnh hội đại đạo căn nguyên, thời cơ chín muồi, liền có thể thuận thế mà phá. Đến lúc đó, ác sẽ kinh thiên địa vạn vật, khóc cửu u quỷ thần. Nếu như đây không phải là gia gia của ngươi biên tạo lời nói dối, tiên tiên chí tôn thánh thể sẽ trở thành cái thời đại này thiên cung, kim dương trăng sáng ở tại bên dưới. Cho nên, nếu như tiểu hữu quả thật muốn phá cục, trong vòng 3 tháng, đánh vỡ ràng buộc, thành tựu chí tôn, đến lúc đó lao phu hội không tiếc bất cứ giá nào che chở tiểu hữu. Lời nói này là lời tâm huyết. Trên thực tế, thiên cơ các chủ tra cứu vô số cổ tịch, hắn sắp thực tra ra một ít tin tức, mặc dù không có sáng tỏ chỉ hướng tiên thiên chí tôn thánh thể, có thể thật sự là có một điểm vết tích. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể đích thân tới nơi đây. Thay lời khác tới nói, hắn cũng đang đánh cuộc, đánh cược Cố Chấn Hải không có nói láo, đánh cược Cố Khinh Chu có thể đột phá. Một khi đánh cuộc đúng, thiên cơ các vạn năm vô ưu. Thế gian đạo lý, đại đạo căn nguyên. Cố Khinh Chu lặp đi lặp lại ngay kỹ hai câu này, hắn cảm giác những thứ này cách hắn vô cùng xa xôi. Nho ra. Vừa lúc đó, thiên cơ các chủ cho Cố Khinh Chu chỉ ra một con đường sáng. Nho ra. Cố Khinh Chu có chút tò mò, trong mắt tràn đầy không hiểu. Tiểu hữu, ngươi có thể biết vì sao này tam giáo bên trong, Nho ra rõ ràng không có cường đại pháp lực thần thông, có thể vì sao Nho ra có thể cùng Phật đạo đần độn giáo ngồi ngang hàng, thậm chí mơ hồ là tam giáo đầu. Thiên cơ các chủ nhìn về phía Cố Khinh Chu, nói lên hỏi dò. Cái này vãn bối thật đúng là không biết. Nói phải trái, đâm trúng kiến thức khu không thấy được rồi. Nhưng Cố Khinh Chu xác thực biết rõ, thiên hạ tam giáo bên trong, Nho ra địa vị cực cao, vô luận là tại trong vương triều, cũng hoặc là tại giang hồ tiên đạo bên trong, Nho ra thật đúng là người trên người. Đứng đầu thông tục dễ hiểu nguyên nhân, chính là 15 cảnh tu vi, 10 cảnh trước đều là thông qua đủ loại tu hành tài nguyên tăng lên cảnh giới. Nhưng mà đến 10 cảnh, lại không thể chỉ dựa vào tài nguyên, yêu cầu là phá khống cảnh. Nói trắng ra là chính là tâm cảnh chưa tới mức, không cách nào đột phá, mà nho ra tu sĩ, trong ngày thường chính là nghiên cứu một ít ly kỳ cổ quái sự tình. Thiên văn địa lý, tự nhiên đại đạo, giáo hóa vạn dân, tuân theo thiên đạo. Cho nên một ít tu sĩ cường đại, một khi gặp phải khốn cảnh, sẽ đi tìm những thứ này đại nho luận đạo, muốn làm vận khí tốt, thật nháy mắt đốn ngộ, tại chỗ đột phá cảnh giới cũng có thể. Giống như độ tâm thần tăng, vấn pháp sau đó, cảnh giới giang ra, không ra ngoài dự liệu tất nhiên sẽ đột phá cảnh giới. Cho nên nho ra địa vị, tại tiên đạo trong giang hồ có thể nói là trọng yếu nhất. Cố lão gia tử mặc dù có thể phiến đến nhiều như vậy linh thạch, có một nửa công lao phải dựa vào Liễu Nho, đây là sự thật. Nho gia chi đạo, ở chỗ tư tưởng, thế gian tu sĩ tranh danh được lợi, không phải là xem qua vân yên, mà nho gia tu sĩ lĩnh hội nhân tính, tra cứu đại đạo, cho nên có thể trưởng sức mạnh đất trời, nôn xuất pháp thủy, thượng đạt thiên tính. Ngươi không có bước lên tu hành, nghiên cứu đạo pháp cùng Phật lý không thực tế, có thể nho gia chi pháp, ngươi có thể nghiên cứu tỉ mỉ. Nói không chừng, tiểu hữu tại nho đạo bên trên, có thể có thành tựu kinh người, dù là thánh thể không được, có thể trở thành đương thời đại nho, cũng không hối đời này rồi. Thiên cơ các chủ cười nói, bất quá lời này rõ ràng mang theo tán dương. Đại nho cũng không phải là tốt như vậy thành. Nho gia cảnh giới, đệ thập cảnh là đại nho, có thể trong thiên hạ, 10 cảnh tu sĩ tuyệt đối không ít, có thể 110 cảnh trong tu sĩ, cũng bất quá một vị đại nho. Một tôn đại nho kèm theo thiên địa khí vận, thêm vào bất kỳ thế lực nào, cũng sẽ phản hồi khí vận, nếu như hiện tại có 100 vị đại nho lựa chọn thêm vào đại cảnh vương triều. Khác không nói, tứ hải bát hoang các đại thế lực đều muốn tỉnh táo suy nghĩ, có muốn tiếp tục hay không nhằm vào đại cảnh vương triều rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, 10 cảnh đại nho địa vị, vừa xa 11 cảnh huyền tu địa vị, cận thứ thấp hơn 12 cảnh. Tương đương với một cái nửa vượt qua. Nho ra. Cố Kinh Chu thật là có chút ít bỏ quên điểm này, chủ yếu là vào trước là chủ, cảm thấy đây là một tu tiên thế giới. Người đọc sách cảm giác có cũng được không có cũng được, chung quy người bình thường suy nghĩ bên trong, đọc sách lang hơn được người tu tiên sao. Nhưng bây giờ theo thiên cơ các chủ vừa nói như thế, Cố Kinh Chu cảm giác thật đúng là một cái đường ra à, không nói nho ra có thể không thể giúp được chính mình đột phá, coi như không thể, nếu như chính mình thật có thể trở thành nho ra đại năng. Thật đúng là có thể bình an một đời, không đến nỗi thua được hoàn toàn. Kinh Chu tiểu hữu, không còn sớm sửa rồi, lão phu sẽ không quấy rầy tiểu hữu rồi. Lúc này, thiên cơ các chủ mở miệng, dự định rời đi. Cố Kinh Chu không khỏi hiếu kỳ, tiền bối, ngài còn không có hỏi ta ba cái vấn đề a? Tạm thời tồn, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lão phu hỏi lại. Thiên cơ các chủ cười khẽ, nói xong liền hướng lấy bên ngoài xe ngựa đi tới, có thể nhưng vào lúc này, Cố Kinh Chu lại ngăn lại đối phương. Tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Lời vừa nói ra, người sau có chút tò mò. Mà Cố Kinh Chu lộ ra phá lệ nghiêm túc nói, tiền bối, vãn bối nghe, có một loại thiên cơ phủ, có thể không cần tu vi liền có thể tiến vào, hơn nữa còn có thể che giấu thân phận, không biết là thật hay giả. Cố Kinh Chu hỏi dò. Rất gấp lắm sao? Thiên cơ các chủ hỏi. Gấp. Cố Kinh Chu gật gật đầu, thần sắc kiên định. 23/8. Net, TXCT, 21193320411953206.